Chương 255, phát sinh chuyện gì? Chương 255, phát sinh chuyện gì? Liên tại cao thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, hắn cùng muội muội ngoan điện thoại trong cùng một lúc đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại ra xem xét, nguyên lai là Ngư Long nhóm trò chuyện lại phát tin tức. Kim Chân Châu, Cao Thụ, Cao Diệp, Nha Nghiên ba người các ngươi hiện nay đều tại Thanh Nguyên thành phố a. Mang theo nhà của các ngươi người cùng bằng hữu, mau rời khỏi Thanh Nguyên thành phố. Cao Thụ nhìn thấy cái tin tức này phía sau, đội vàng đánh chữ hỏi, phát sinh chuyện gì? Kim Chân Châu cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp trả lời, ta có một cái bằng hữu tại Trung Nam tỉnh đặc ứng cục công tác. Hắn nói cho ta, Cửu Thanh Sơn bên kia xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều địa quật trùng nhân cùng địa quật nhân đang từ bên kia địa hạ thế giới nhập khẩu tuôn ra. Cứ việc Trung Nam tỉnh đã điều động quân đội, nhưng không có quá nhiều vũ khí hạng nặng. Mà còn liền trước mắt mà nói, các người bên kia còn không có tông sư tọa chấn, làm không tốt Thanh Nguyên thành phố liền bị địa hạ loại nhân cho đạp bằng lại cạch. Nhìn xong Kim Chân Châu hồi phục phía sau, muội muội ngoan nhỏ tay run một cái, điện thoại trực tiếp té ngã trên mặt đất. Sắc mặt của nàng trắng bệnh, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Ngày hôm qua, nàng mới tại trong đồ thư quán, lật nhìn rất nhiều có quan hệ tại loại nhân giới thiệu sách vở. Bên trong liên quan tới địa hạ loại nhân ghi chép, nói rõ bởi vì hoàn cảnh đặc thù, dẫn đến thực lực của địa hạ loại nhân đều rất mạnh mẽ. Liên Cầm địa quật nhân đến nói, một khi trưởng thành, liền có thể nắm giữ có thể so với nhân loại thực lực của tam cấp võ giả. Một chút địa quật nhân dũng giả, cái kia càng là có thể so với tông sư. Phía trước Hồng Phong quốc buộc phát địa quật nhân tai nạn thời điểm, tạo thành phá hoại cực lớn. Người bình thường tại trước mặt địa quật nhân, mặc dù không đến mức là sâu kiến, nhưng nhiều lắm là cũng chính là mèo mèo chó chó. Hồng Phong quốc dù cho điều động quốc nội tuyệt đại bộ phận quân đội, cái kia cũng đầy đủ hoa 7 ngày 7 đêm thời gian, mới miễn cưỡng lắng lại địa quật nhân tạo thành trận này tai nạn. Mà bây giờ Thanh Nguyên thành phố đâu? Chẳng những muốn đối mặt địa quật nhân, còn muốn đối mặt địa quật trùng nhân. Lần trước tại Ôn Tuyền Độ Giả thôn gặp phải địa quật trùng nhân kinh lịch, để nàng vĩnh thế khó quên. Những cái kia buồn nôn đến cực hạn côn trùng, cùng với đáng sợ tới cực điểm địa quật trùng nhân, quả thực chính là ác mộng. Tiểu Diệp, ngươi thế nào? Nhìn thấy nữ nhi dị trạng phía sau, cao phụ đội vàng lên tiếng hỏi. Ba, bằng hữu của ta nói cho ta, nói là Cửu Thanh Sơn bên kia có địa hạ loại nhân tuân ra muội muội ngoan run rẩy âm thanh trả lời. Nàng quả thực không dám suy nghĩ, toàn bộ Thanh Nguyên thành phố sẽ đối mặt với như thế nào tai nạn. Lúc ở Ôn Tuyền Độ Giả thôn, vẹn vẹn chỉ là một cái địa quật trùng nhân, liền đã quét ngang toàn bộ làng du lịch. Nếu không phải là cao thụ bằng hữu, vị Tiêu Kiều đại ca đột nhiên xuất hiện lời nói, sợ rằng lúc ấy tại trong làng du lịch mọi người đều muốn biến thành địa quật trùng nhân đồ ăn. Địa hạ loại nhân. Nghe xong lời này, cao phụ nháy mắt sững sờ. Cái gì là địa hạ loại nhân? Cao mẫu mặt lộ nghi hoặc, hiển nhiên chưa nghe nói qua chuyện liên quan tới địa hạ loại nhân. Chờ quay đầu lại cùng ngươi nói, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta đi Thanh Hải thành phố. Cao phụ bá lập tức, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, bước nhanh đi trở về phòng ngủ, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Cao mẫu tựa hồ là lần đầu nhìn thấy cao phụ khẩn trương như vậy cùng bối rối. Nàng cũng không có tiếp tục hỏi thăm chuyện liên quan tới địa hạ loại nhân, mà là thúc giục cao thụ cùng cao diệp cũng mau chóng đi thu dọn đồ đạc. A a a. Muội muội ngoan liên tục gật đầu, lập tức chui về tới gian phòng của mình, đồng thời còn không quên cho chính mình tốt khuê mật phát thông tin. Cao thụ nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình thế mà còn không bằng muội muội ngoan đâu. Muội muội ngoan còn có một cái ba người giúp, có thể hắn cũng chỉ có Triệu Dương như thế một cái tốt đồng bạn. Vì vậy, hắn vội vàng cho Triệu Dương phát đi tin nhắn, nói rõ Cửu Thanh Sơn tình huống bên kia, để mang theo người nhà tranh thủ thời gian chạy trốn. Như vậy tiếp xuống, hắn muốn làm chút gì đâu? Là cùng người nhà cùng nhau chạy trốn, vẫn là lưu lại làm chút gì đó? Hắn nhưng là lão thiên gia khâm điểm chính nghĩa sứ giả, há có thể đối mặt khó khăn liền chiến lược rút lui? Đương nhiên, cũng không phải nói chiến lược rút lui không đối. Người không có năng lực, bảo toàn tự thân là trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng có năng lực, hơn nữa còn không nhỏ năng lực, như vậy chiến lược rút lui liền có chút quá mức. Chỉ chốc lát sau, cao phụ cao mẫu liền đã thu thập xong đồ vật. Kỳ thật cũng không có cái gì tốt cầm, đơn giản chính là sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng gì đó, còn có phía trước cao thụ đưa cho cao mẫu một chút ngọc thạch đồ trang sức. Muội muội ngoan thì là có một cái bọc nhỏ, cũng không biết bên trong thả cái gì. Ba, mụ, các ngươi đi trước a, ta phải đi thông báo một chút các bằng hữu của ta. Cao thụ vẫn là quyết định đi Cửu Thanh Sơn bên kia nhìn xem tình huống, có thể giúp đỡ, không thể giúp liền chạy. Tiểu thụ, tình huống hiện tại có chút nguy hiểm, ngươi nhìn chúng ta gọi điện thoại không được sao? Cao mẫu lo lắng nhi tử mạo hiểm, cùng hắn mạo hiểm đi thông báo, còn không bằng gọi điện thoại, đơn giản một chút. Yên tâm đi, lão mụ, cùng bọn họ cùng một chỗ, ta so cùng các ngươi cùng một chỗ còn muốn an toàn. Cao thụ cười cười nói. Muội muội ngoan cũng đi theo mở miệng nói, ba, mụ, cao thụ hẳn là đi thông báo tiểu đại ca bọn họ. Cùng tiểu đại ca bọn họ cùng một chỗ, xác thực so cùng chúng ta cùng một chỗ càng thêm an toàn. Cao phụ nghe vậy, tự nhiên biết nữ nhi trong miệng tiểu đại ca là ai. Phía trước tại Ôn Tuyền Độ Giả thôn gặp phải, nữ nhi đã một ngày mùng 1 tháng 5 thập địa nói qua một lần. Nếu không phải vị này tiểu đại ca chỉ sợ hắn nữ nhi cùng một đám đồng học liền muốn thai kiếp khó thoát. Nguyên bản đâu, hắn còn muốn mời đối phương ăn một bữa cơm, biểu đạt một cái lòng biết ơn, kết quả lại bị cao thụ tiểu tử này cho qua loa tới. Cái kia được thôi, ngươi chính mình cẩn thận một chút. Cao phụ cũng minh bạch, hiện tại nhi tử cùng ngày trước khác biệt, mà còn vị kia tiểu đại ca cũng coi là đối với bọn họ nhà có ân, hắn lại làm sao có thể ngăn cản nhi tử đi thông báo đối phương đâu. Cái kia tốt, chúng ta liền ước định tại nhà cứu cứu gặp mặt. Cao thụ cùng cao phụ cao mẫu hẹn xong phía sau, liền dẫn đầu rời khỏi cửa nhà. Tiểu khu dưới lầu vẫn là tụ tập một chút người, cứ việc phía trước sập mấy tòa nhà, nhưng còn có một chút hộ gia đình không có dọn đi. Vừa rồi tiếng vang, hiển nhiên là kinh động đến đại gia. Vì vậy đại gia nhộn nhịp xuống lầu, tập hợp một chỗ thảo luận vừa rồi phát sinh cái gì. Tiểu thụ, vừa rồi tiếng vang, ngươi nghe thấy được sao? Một vị nhà bên đại gia nhìn thấy cao thụ phía sau, liền vội vàng hỏi. Cao thụ cũng không che giấu, trực tiếp trả lời, bằng hữu của ta nói, Cửu Thanh Sơn bên kia xảy ra sự tình, tựa như là có địa hạ loại nhân lao ra ngoài. Tình huống hiện tại có chút phức tạp cùng nguy hiểm, có thể rời đi Thanh Nguyên thành phố, vậy liền tốt nhất rời đi Thanh Nguyên thành phố. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi sững sờ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Thật hay giả? Tiểu tử ngươi không phải là đùa chúng ta chơi đâu a? Đậu phộng, ta cảm giác vừa rồi tựa như là tiếng nổ, vẫn là liên tiếp. Tiểu thụ đứa nhỏ này từ trước đến nay chưa từng lừa người, ta đến nhanh đi về thu dọn đồ đạc. Hắn một đứa bé, hiểu được cái gì a? Chính là, chỗ nào như vậy nhiều địa hạ loại nhân a? Thông hướng địa hạ thế giới lối vào, không phải đều là bị chính phủ trọng binh bảo vệ đó sao? Cửu Thanh Sơn nơi đó ta cũng đi qua, căn bản không có cái gì địa hạ thế giới nhập khẩu, mọi người nghị luận ở Mỹ, nguyện ý tin tưởng dù sao cũng là số ít. Cao thụ đầy đủ tôn trọng mỗi cái người vận mệnh, cũng bất quá giải thích thêm cái gì, quay người liền ra tiểu khu. Chương 256, quả nhiên là địa cổ nhân. Chương 256, quả nhiên là địa cổ nhân. Rời đi tiểu khu phía sau, cao thụ lại về tới cái kia không có người không có camera hẻm, đem tiểu ảnh từ trong thức hải không gian thả ra. Hắn thay đổi hỏa vân tà thần hóa trang cùng áo lót, lại để cho tiểu ảnh biến ảo thành mặt dài nam tử trung niên dáng dấp, trên thân cũng chụp vào một kiện cổ trang trường bào. Sư phụ, đi Minh Vương tự. Hắn cùng tiểu ảnh cản lại một chiếc vừa vặn đi qua xe taxi. Camôn, vừa rồi nghe thấy tiếng nổ sao? Xe taxi sư phụ rất là hay nói, nhìn lướt qua ăn mặc hơi có vẻ quái dị cao thụ hai người phía sau, cười hỏi. Nghe thấy được, hình như chính là Minh Vương tự bên kia chuyển đến, chúng ta chuẩn bị đi qua nhìn một chút. Cao thụ gật đầu phía sau, mỉm cười trả lời. Vừa dứt lời, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, lại là liên tiếp tiếng nổ. Thậm chí từ ngoài cửa sổ đều có thể nhìn thấy nơi xa dâng lên một khói. Đậu phộng, bên kia là có cái gì nổ tung sao? Chẳng lẽ là nhà máy hóa chất? Có thể ta nhớ kỹ, Minh Vương tự bên kia không có gì nhà máy hóa chất ta. Tài xế xe taxi thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh nói. Không rõ ràng, đi xem một chút liền biết. Minh Vương tự khoảng cách trong nhà thực sự là có chút xa, cao thủ cũng không muốn chạy tới. Cho nên, hắn đành phải trái lương tâm giả vờ như không biết. Tài xế xe taxi tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp tục lái về phía Minh Vương tự. Có thể đi, hắn liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Càng đi Minh Vương tự phương hướng chạy, ánh lửa liền càng sáng, không khí bên trong cũng tràn ngập một cỗ khó người hương vị. Càng mấu chốt chính là, chỉ có hắn chiếc xe này đi về phía trước, xe của hắn thì là một chiếc tiếp lấy một chiếc, điên cuồng trốn ra phía ngoài cách. Đại ca, tình huống này có điểm gì là lạ a? Tài xế xe taxi nuốt nước miếng một cái phía sau, không tại dám đi về phía trước. Vậy quên đi, liền dừng ở chỗ này a. Cao thụ đơn giản đánh giá một chút khoảng cách, nơi này cách Minh Vương tự cũng chính là 3-4 km, chạy tới cũng không tính quá mệt mỏi. Cái kia đi, ta liền cho ngài ngừng nơi này. Xin lỗi không có thể đưa đến địa phương, cái xe này tiền ta cũng không muốn rồi. Tài xế xe taxi cảm giác phía trước có thể xảy ra đại sự gì, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười nói. Cái này vừa dứt lời, tài xế xe taxi chỉ nghe thấy phía trước chuyển đến một trận cộc 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 tiếng súng. Không lâu lắm, hắn lại nghe thấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chạy mau a, địa cột nhân đánh tới. Đi mau, đừng ngây ngốc. Đại gia chạy mau, quân đội đã ngăn không được, địa cột nhân giết ra tới. Cách đó không xa, truyền đến từng đợt tiếng hô hoán cùng tiếng khóc. Cao thụ từ trong ngực lấy ra 1000 khối tiền, trực tiếp nhét vào tài xế xe taxi trong tay. Đại ca, ngươi đây là tài xế xe taxi có chút ngượng ngực. Cầm a, tranh thủ thời gian đi. Nói xong, cao thụ liền đẩy cửa xe ra, cùng tiểu ảnh cùng nhau xuống xe. Bọn họ đi về phía trước không đến nửa giờ, liền thấy một đám người lộn nhào hướng bên này chạy tới. Tại đám người này phía sau, thì là 5-6 tên cây thương thật đạn hạt nhân bộ đội binh sĩ, bọn họ chính cầm thương hướng về sau bắn phá cái gì. Rất nhanh, liền nhìn thấy hai đạo hắc ảnh đột nhiên từ khu phố xó xỉnh bên trong thoát ra. Tốc độ của hắc ảnh cực nhanh, đối mặt các binh sĩ bắn phá, không có chút nào e ngại, trực tiếp liền xông về phía trước. Một tên binh lính có lẽ là bởi vì sợ hãi nguyên nhân, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai cái kia hắc ảnh cấp tốc bổ lên trên, một trái một phải, trực tiếp đem cái tên lính này xé thành hai nửa. Một màn này, có thể là đem chính đang chạy trốn đám người, cùng bọc hậu đám binh sĩ giật mình kêu lên. Không ai từng nghĩ tới, hai cái này hắc ảnh thế mà không có chút nào sợ súng. Cho dù là bị viên đạn quét trúng, cũng nhiều lắm là chỉ hoãn một cái tốc độ của bọn nó, không cách nào đem triệt để ngăn cản. Cao thụ trong mắt hơi híp, bắt được hai cái kia hắc ảnh thân hình. Hai cái này hắc ảnh đều là 1m45 độ cao, tướng mạo cực giống cổ đại người vượng. Quả nhiên là địa cột nhân. Bộ dáng này, cùng lúc trước tại dưới đất trong động đá vôi nhìn thấy địa cột nhân vương, cũng không có quá lớn khác nhau. Mà còn dáng người phương diện, cũng vô cùng phù hợp địa cột nhân tình huống. Cao thụ hít sâu một hơi, nháy mắt vận chuyển trong cơ thể cương khí, cả người hóa thành một cái bóng mờ, ngang nhiên xông về phía trước. Hai cái kia địa cột nhân tựa hồ là cảm giác được trên người cao thụ chỗ phát ra cường hãn khí tức, lập tức từ bỏ truy kích đám kia người bình thường, cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ phía sau, trực tiếp nên hướng cao thụ. Cứ việc thân hình của bọn nó không cao, nhưng cực kỳ chắc địch, giống như địa phương nhỏ bại, toàn thân còn tản ra cường hành, dã man khí tức. Làm xung phong đến trước mặt lúc, cao thụ cái này mới nhìn đến trong mắt của bọn nó, tràn đầy khát máu, bạo ngược, điên cuồng, còn như là dã thú. A giống. Bên trong một cái địa cột nhân, cũng không biết kêu thứ gì. Một cái khác nháy mắt hiểu ý, cấp tốc kéo ra một cái khoảng cách của song phương. Hai cái này địa cột nhân sau khi tách ra, từ phương hướng khác nhau vây quanh cao thụ, một trái một phải, động tác mau lẹ như thiểm điện. Cơ thể của bọn nó từng cục có lực, nhưng bước chân nhẹ nhàng nhưng lại tinh chuẩn, mà còn không giống như nhân loại vậy áp dụng thẳng tắp tiến công, mà là càng giỏi về lợi dụng tự thân ưu thế tiến hành né tránh cùng công kích. Chờ bọn tới phụ cận, bên trái địa quật nhân dẫn đầu phát động công kích, ngang nhiên nhào về phía cao thụ. Thân hình của hắn giống như một đạo hắc ảnh thoáng hiện, đồng thời song quyền bung ra, mang theo tiếng gió bén nhọn. Cao thụ ngày hôm qua tại trong đồ thư quán, nhìn thấy qua liên quan tới địa quật nhân giới thiệu. Địa quật nhân mặc dù lực lượng cường hãn, nhưng phương diện tinh thần lại là phi thường yếu kém. Cho nên đối phó địa quật nhân biện pháp tốt nhất chính là từ bi. Từ bi thiện hai. Thiện hai từng đợt phản âm thiền sướng, đột nhiên chuyển vào đến hiện trường hai cái địa quật nhân trong hai. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một tôn Phật Đà hư ảnh vô căn cứ hiện ra, đạo đạo Phật quang nóng ánh chói mắt. Đếm không hết Phật quang, trực tiếp tràn vào đến tinh thần của bọn nó thế giới bên trong, không ngừng xung kích chấn động tinh thần của bọn nó. Rất nhanh, tinh thần của bọn nó liền tại Phật quang xung kích phía dưới, bị ép thành một mịn. Mà tại hiện thực bên trong, chỉ bất quá trong nháy mắt công phu, mới vừa rồi còn là khí thế hung hùng, khát máu cùng bạo hai cái địa quật nhân, đột nhiên tựa như là chúng định thân pháp đồng dạng, ngu ngơ ngay tại chỗ. Thế công của bọn nó, tự nhiên cũng theo đó im bặt mà dừng. Quả nhiên như trong sách lời nói như vậy, bình thường địa quật nhân đối mặt quán tưởng hình tượng không có bất kỳ cái gì chống cự biện pháp. Chỉ có những cái kia dũng giả trở lên địa quật nhân, mới sẽ đối quán tưởng hình tượng có nhất định năng lực chống cự. Cao thụ lắc đầu, chậm rãi đi tới trước mặt địa quật nhân. Hắn ngẩng đầu đánh ra hai trường, cứ thế mà đập vào hai cái đỉnh đầu của địa quật nhân. Cốt cách của địa quật nhân mật độ so nhân loại bình thường cao hơn rất nhiều, bởi vậy xương cũng liền cứng hơn. Nhưng đối mặt tông sư cấp bậc trưởng lực, cho dù là địa quật nhân xương cứng cũng khó có thể chịu được. Răng rắc chỉ nghe liên tiếp giòn vang, hai cái đầu của địa quật nhân trực tiếp bị đánh vào đến lồng ngực bên trong. Cái này để nguyên bản liền không cao địa quật nhân, vô căn cứ lại thấp một đoạn. Liền cái này độ cao, sợ rằng là làm không được hobbit. Miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như cái ải nhân a. Cao thụ phối hợp nói thầm hai câu phía sau, không lưng chuẩn bị kiểm tra một chút hai cái này địa quật nhân tình huống. Hắn rất hiếu kỳ, địa quật nhân mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng cũng vẫn là gốc cắt bọn sinh vật, làm sao có thể không sợ viên đạn đâu. Chương 257, đây chính là cái kia kim nguyên mục đích sao? Chương 257, đây chính là cái kia kim nguyên mục đích sao? Cao thụ không lưng sờ lên hai tên tiểu hải nhân y phục, có chút cùng loại với vải gai, nhưng hơi có vẻ thô ráp, cũng không biết là cái gì thực vật dệt thành. Làm giải ra tầng này y phục phía sau, lộ rõ tại trước mắt của hắn là một tầng nội giáp. Tầng này nội giáp không biết là từ cái gì kim loại chế tạo thành, độ dày không đến 1 cm, chính diện che kín rất nhiều lỗ nhỏ. Xem ra hẳn là mới vừa rồi bị các binh sĩ nổ súng quét trúng phía sau lưu lại vết tích. Địa quật nhân hành động nhanh nhẹn cấp tốc, am hiểu trốn tránh, lại có tầng này nội giáp bảo vệ được thân thể đại bộ phận khu vực, cũng khó trách binh lính bình thường khó mà ứng đối. Tiểu ảnh, đem chúng nó trên thân nội giáp cho ta lột xuống, sau đó giữ gìn tốt. Cao thụ cho tiểu ảnh ra lệnh phía sau, quay người hướng đi đám kia may mắn còn sống sót người. Đám người này bao gồm cái kia mấy tên lính ở bên trong, phía trước đều lấy vì chính mình muốn thai kiếp khó thoát. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, thế mà giết ra tới một cái đầu đội quỷ diện mặt nạ đạo sĩ. Quỷ diện đạo sĩ vừa ra trận, liền hấp dẫn đi hai cái kia địa quật nhân lực chú ý, càng làm cho bọn họ không có nghĩ tới là cái kia hung tàn thành tính, mà còn liền súng đều không có cách nào đối phó địa quật nhân. Thế mà tại ngắn ngủi mấy phút thời điểm, liền bị quỷ diện đạo sĩ cho cứ thế mà đập chết. Đạo trưởng, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Cái kia mấy tên sắc mặt hơi có vẻ trắng xám binh sĩ, cấp tốc tiến lên phía trước nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Cao thụ cười cười, sau đó hỏi Minh Vương tự tình huống bên kia như thế nào. Minh Vương tự đã bị nổ cầm đầu một tên cao lớn binh sĩ nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống. Cao thụ sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, địa hạ thế giới lối vào thật đúng là tại Minh Vương tự cái kia một bên trong núi. Địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân xông lên địa biểu thế giới phía sau, cái thứ nhất bị chiếm lĩnh chính là Minh Vương tự. May mắn trong Minh Vương tự trừ mấy cái ngoài lao hòa thượng, lại cũng không có cái gì những người khác. Chính phủ thành phố khi biết địa hạ loại nhân lao ra phía sau, ngay lập tức liền mệnh lệnh số lượng không nhiều chú quân nổ tung Minh Vương tự, lại nổ tung trong Cựu Thanh Sơn địa hạ thế giới nhập khẩu. Nhưng cũng tiếc chính là, địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân muốn so với trong tưởng tượng càng thêm giàu hoạt cùng lợi hại. Bọn họ trực tiếp tại dưới Minh Vương tự mặt đảo nói, cho nên cho dù là đem Minh Vương tự nổ thành đất bằng, cũng không có nổ chết bao nhiêu địa quật nhân cùng địa quật chủ nhân. Lại bởi vì Thanh Nguyên thành phố chú quân không nhiều, mà còn không có tông sư cấp cường giả tọa chấn, dẫn đến địa hạ loại nhân đợt thứ nhất công kích, liền trực tiếp xé rách toàn bộ phòng tuyến. Nếu không phải là võ đạo hiệp hội đột nhiên gia nhập, trợ giúp chú quân vững chắc lại phòng tuyến, sợ rằng toàn bộ Thanh Nguyên thành phố đều muốn luôn hãm. Vị đạo trưởng này, ta là Kim Giang tập đoàn chủ tịch, ta từng nhiều lần đồng ý giúp đỡ qua chúng ta đạo giáo hiệp hội. Còn mời đạo trưởng ngươi bảo vệ ta cùng người nhà của ta rời đi nơi này lúc này. Một vị dáng người gầy gò, phản phất người làm đồng dạng 60 tuổi lão giả, chủ động đi lên phía trước, há miệng yêu cầu nói, sau khi chuyện thành công, ta lại cho các ngươi đạo giáo hiệp hội quyên tặng 1.000 bạn. Nắm chặt thời gian chạy trốn a. Cao thụ nhìn lướt qua lão giả bên cạnh, vị kia tướng mạo xinh đẹp, dáng người thức tha 30 tuổi tiểu thê, lập tức hiểu lão giả vì cái gì biến thành người làm. Như thế lớn số tuổi, còn có thể sống được, là thật không dễ a. Hắn vô vô lão giả bà bay, cho tiểu ảnh làm thủ thế, liền chuẩn bị tiếp tục hướng Minh Vương tự bên kia đi. Có thể cái này còn chờ đi ra mấy bước, liền có một tên chừng 20, trên mặt nhiều chỗ khoan hình xăm tóc vàng, bước nhanh ngăn tại trước mặt hắn. Đạo trưởng, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Tại dạng này thời khắc nguy cấp bên trong, ngươi nên bảo vệ chúng ta rời đi nơi này. Đúng đúng đúng, người xuất ra lòng dạ từ bi, ngươi làm sao có thể thấy chết không cứu đâu. ngươi không thể máu lạnh như vậy vô tình, muốn bảo vệ chúng ta đi đến địa phương an toàn. Ta có thể đưa tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Dẫn chúng ta rời đi nơi này, chúng ta cho ngươi quên tiền, cho ngươi xây đạo quán cũng được a. Những người khác cũng nhộn nhịp xuống lại đi lên, ngươi một câu ta một câu, bắt đầu khuyên bảo. Phía trước bị địa quật nhân truy sát kinh lịch, xác thực là đem bọn họ làm cho sợ hãi. Bọn họ náo trong biển, như cũng lưu lại một chút xui xẻo bị địa quật nhân tươi sống xé rách một màn kia. Mà trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ, thực lực cao cường, tùy tiện liền giải quyết hai cái địa quật nhân. Có như thế một vị cường giả bảo vệ, tiếp xuống đại gia khẳng định là tính mệnh không lo. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, bọn họ làm sao có thể bỏ mặc rời đi đâu? Cộc cộc cộc, liền tại đại gia vây quanh cao thủ, liễu diễu thời điểm, một trận thình lình súng vang lên, trực tiếp kinh hãi đám người này. Mọi người xoay người nhìn lại, phát hiện cái kia mấy tên cầm thương binh sĩ chính hung tợn nhìn hắn chằm chằm bọn họ mọi người. Vị đạo trưởng này là muốn đi tiền tuyến hỗ trợ, không phải cho các ngươi đám người này làm bảo tiêu. Chúng ta đã phụ mệnh đưa các ngươi đi hướng khu vực an toàn, vậy liền nhất định sẽ chấp hành. Mời các ngươi không muốn lại làm khó đạo trưởng, nếu không, thương này cửa ra vào vừa đi hỏa, nói không chừng sẽ mang đi người nào đó mạng nhỏ. Vừa rồi hướng cao thủ nói cảm ơn tên kia cao lớn binh sĩ, lúc này mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng cả giận nói: chúng ta tên kia gầy còm láo giả còn chuẩn bị dùng chính mình thân phận đi đè người. Có thể khi thấy đối phương cái kia đen nhánh họng xuống lúc, nhưng trong lòng thì không hiểu một sợ. Địa quật nhân không sợ viên đạn, nhưng hắn sợ a. Ha ha. Cao thủ thấy thế, không khỏi bật cười một tiếng. Hắn xuyên qua đám người, mang theo tiểu ảnh tiếp tục đi đến phía trước. Gầy còm lao giả cùng hình xăm tóc vàng đám người thấy thế, cũng chỉ đành từ bỏ ý nghĩ trong lòng, tại mấy tên lính hộ tống bên dưới, tiến về khu vực an toàn. Đoạn đường này đi về phía trước không đến 200m, cao thủ chỉ nghe thấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu, cùng với cái kia duy trì liên tục không ngừng tiếng súng cùng tiếng nổ. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy từng đóa dâng lên ánh lửa cùng khói đặc, chiếu sáng nguyên bản đêm đen như mực trong không. Đây chính là cái kia Kim Nguyên mục đích sao? Cao thủ tự lẩm bẩm. Hắn phía trước còn đang nghi ngờ, Kim Nguyên đám người lên núi tìm kiếm địa hạ thế giới nhập khẩu mục đích. Dựa theo Kim Chân Châu thuyết pháp, địa hạ thế giới nắm giữ vô cùng quý giá dược liệu thực vật cùng mỏ kim loại dấu. Có thể Kim Nguyên tuy bị Tiền Võ quốc truy nã, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lấy phía trước hoàng thất hậu đại thân phận, nơi nào sẽ vì điểm này lợi ích liền bốc lên vô cùng đại phong hiểm lẻn về Tiền Võ quốc. Hiện tại xem ra, Kim Nguyên đám người cách làm chính là đem địa quật nhân cùng địa quật chủng nhân từ địa hạ thế giới dẫn ra, để Thanh Nguyên thành phố, Trung Nam tỉnh, thậm chí toàn bộ Thiên Võ quốc đều tùy theo loạn. Cứ như vậy lời nói, Kim Lĩnh gia tộc liền chưa hẳn không có phục quốc hy vọng. Mẹ nó, thật sự là không đem người bình thường làm người nhìn a, Kim Nguyên, đừng để lão tử bắt được ngươi, nếu không nhất định bẻ gãy cổ của ngươi. Trong mắt cao thủ hiện lên vẻ tàn nhẫn. Cũng bởi vì Kim Nguyên đám người cầu thí âm mưu, tối nay Thanh Nguyên thành phố không biết muốn chết bao nhiêu người. Lúc này, một đoàn mây đen bỗng nhiên hướng cao thủ cùng tiểu ảnh vị trí bay tới. Chờ mây đen bay đến phụ cận lúc, cao thủ cái này mới nhìn rõ ràng. Cái này chỗ nào là cái gì mây đen a? Rõ ràng chính là một đoàn châu chấu. Cùng lúc trước tại Ôn Tuyền độ giả thốt lúc, chô gặp phải bảy trùng giống nhau như lúc. Bảy trùng phát hiện mục tiêu phía sau, mắt kép bên trong lóe ra tinh ánh sáng màu đỏ, phô thiên cái địa hướng cao thủ cùng tiểu ảnh đánh tới. Chương 258, chết tiệt Kim Nguyên, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chương 258, chết tiệt Kim Nguyên, ngươi cho lão tử chờ lấy. Liền làm bảy trùng lao xuống đánh tới lúc, cao thủ như cũ đứng tại chỗ không động, nhưng một bên tiểu ảnh nhưng là đột nhiên há to miệng. Cái kia bảy trùng tạo thành mây đen lớn bao nhiêu, tiểu ảnh liền đem miệng há đến lớn nhất. Cái này che khuất bầu trời miệng rộng, miệng vừa hạ xuống, trực tiếp đem giữa không trung bảy trùng ăn sạch sẽ. Tiếp tục đi lên phía trước a. Cao thủ dọc theo đường quốc lộ, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Càng đi về phía trước, hai bên đường thi thể cũng càng nhiều. Trong đó nhiều nhất chính là bình thường người thân thể, thứ nhì thì là quân nhân các binh sĩ. Bọn họ trên thi thể, phần lớn có lưu bị gặm ăn qua vết tích, thậm chí có chút đều đã tàn khuyết không đầy đủ. Trường hợp này, xem xét chính là địa quật chủng nhân cách làm. Nếu mà so sánh, địa quật nhân chỉ thích giết chóc, nhưng địa quật chủng nhân nhưng là đem nhân loại xem làm thức ăn. Mẹ nó, Kim Nguyên, ta mẹ nó. Cao thụ nhìn xem những thi thể này, ngửi ngửi không khí bên trong cái kia mùi máu tanh nồng đậm, trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có phẫn nộ. Vâng, đúng lúc này, lại là liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ. Cao thụ định nhãn nhìn lại, vẫn như cũng là Minh Vương tự vị trí. Bực này kịch liệt tiếng nổ, tựa hồ là dẫn nổ đương lượng càng lớn bom. Ngay sau đó, liền thấy từng cái kinh khủng mây hình nấm vụt lên từ mặt đất, trực trùng bất tiêu. Cái kia có thể so với ánh mặt trời ánh lửa, càng là trực tiếp đâm rách hắc ám, chiếu sáng trên Thanh Nguyên thành phố phương bầu trời. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, cũng là từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng hướng xung quanh quét tán. Cái gì công trình kiến trúc, chiếc xe các loại, dám can đảm ngăn trở tại sóng xung kích trước mặt, cũng chỉ có vừa gieo xuống chẳng. Đó chính là bị khoảnh khắc phá hủy. Như thế lớn bạo tạc, đoán chừng Minh Vương tự phụ cận đều sẽ bị san thành bình địa. Xem ra thế cục chuyển biến xấu, cao thủ hơi khẽ cau mày. Chú quân lựa chọn dẫn nổ như thế đại đương lựa bom, vậy khẳng định là đã không cách nào khống chế thế cục. Chết tiệt Kim Nguyên, ngươi cho lão tử chờ lấy. Hắn cũng không muốn để tình huống càng thêm chuyển biến xấu, đội vàng mang theo tiểu ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về bạo tạc phương hướng. Cốc cốc cốc. Cốc 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 anh. Và anh. Phanh Xuân Sơn công viên, khoảng cách Minh Vương tự 5 km chỗ. Mấy trăm tên các binh sĩ ngay tại có thứ tự hướng rút lui lui. Tại bọn họ phía sau, mới vừa đổi tới một đợt khác chú quân, thì là ngay tại chỗ bố trí chiến tuyến. Bởi vì những năm gần đây, Thiên Võ quốc cùng xung quanh Ngân Tinh quốc, Hồng Phong quốc ở giữa ma sát càng nhiều, cho nên quốc nội quân đội phần lớn bị điều động điều đi biên cảnh thành thị. Vũ khí trang bị chờ, cũng là ưu tiên cung cấp biên cảnh bộ đội. Cái này cũng liền khiến cho Trung Nam tỉnh các vùng chỗ Thiên Võ quốc nội địa tỉnh không cách nào lưu có quá nhiều trú quân, mà còn vũ khí trang bị gì đó không phải lạc hậu nhiều đời, chính là đã tổn hại nghiêm trọng. Xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng gì đó, toàn bộ đều tụ cùng một chỗ, thế mà còn không có hơn trăm. Càng đáng sợ chính là ngày trước giao đấu loại nhân có hiệu quả nhất tông sư, trong tình thế mà không có. Từ tháng trước bắt đầu, lệ thuộc vào võ đạo hiệp hội tông sư, tất cả đều bị Thượng Kinh võ đạo hiệp hội triệu đi. Trung Nam tỉnh cũng tự nhiên không ngoại lệ. Cái này cũng liền khiến cho trong Trung Nam tỉnh, vậy mà tìm không được một vị tông sư đến tòa chấn. Tại phòng tuyến bố trí xong phía sau, từ địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân tạo thành kết hợp đội ngũ, cấp tốc vọt lên. Khai hỏa. Theo ra lệnh một tiếng, thương miệng phun ra nói đạo hỏa quang, vô số viên đạn hướng về phía trước vọt tới, như hạt mưa dày đặc. Phía sau hỏa lực càng là từng cơn sóng liên tiếp, phản phất rửa sạch đồng dạng, nổ đại địa đều đang run rẩy. Nhưng mà tại dạng này mưa bom báo đạn phía dưới, địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân như cũ tại hung hãn không sợ chết hướng về phía trước xung phong. Nhất là địa quật trùng nhân, bọn họ biết bay, gần như nắm giữ nhất định quyền khống chế bầu trời. Cho dù là súng phun lửa phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Chết tiệt, cái này là từ đâu xuất hiện nhiều như thế địa hạ loại nhân? Làm trông thấy những cái kia địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân đỉnh lấy hỏa lực cùng mưa đạn, cũng như cũ đang không ngừng đi về phía trước vào phía sau, xem như đoàn trưởng Tạ Cả nhịn không được sổ một câu nói tục. Toàn bộ trong Thanh Nguyên thành phố hiện nay liền lưu lại bọn họ cái này một đoàn, mà lấy tình huống trước mắt đến xem, lấy đoàn bọn hắn điểm này binh lực, sợ rằng căn bản là không có cách ngăn cản địa hạ loại nhân thế công. Đứng ở bên cạnh Tạ Cả còn có mấy người khác, trong đó không thiếu cao thủ người quen biết cũ, ví dụ như Thanh Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội hội trưởng Tống Lê Lê Tứ Thúc Tống Huy, còn có đặc ứng cục Mục Linh đám người. Trong Cựu Thanh Sơn có lẽ có một cái thông hướng địa hạ thế giới lối vào, những này địa hạ loại nhân đều là từ cái kia lối vào trào ra. Trên mặt Mục Linh mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói: cái gì? Cựu Thanh Sơn lại có địa hạ thế giới lối vào? Nghe xong lời này, tất cả mọi người có chút ngộp bức. Ở đây mấy người đều là tại Thanh Nguyên thành phố sinh hoạt rất nhiều năm, đối với nơi này không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng bọn họ lại chưa từng nghe nói qua Thanh Nguyên thành phố có cái gì địa hạ thế giới lối vào. Ngươi là làm sao mà biết được? Vì cái gì không sớm báo cáo nhanh cho chúng ta? Tạ Cả trừng Mục Linh một cái, trong lòng mười phần nổi nóng. Nếu là đặt ở ngày trước, hắn đối đai giống Mục Linh mỹ nữ như vậy sẽ là vô cùng ôn nhu cùng quan tâm. Nhưng bây giờ nha, nữ nhân này biết trong Cựu Thanh Sơn có địa hạ thế giới nhập khẩu, thế mà không đi báo cáo. Nếu như đối phương sớm một chút bên trên báo, chính phủ khẳng định lại phái đến càng nhiều quân đội. Đến lúc đó cũng không cần giống như bây giờ, binh lực cùng vũ khí trang bị đều là giật gấu va bay. Ta cũng là bây giờ trời vừa mới biết được. Mục Linh không có đi để ý tới Tạ Cả, mà là nhàn nhạt tiếp tục nói, buổi sáng hôm nay thời điểm, chúng ta tại Cựu Thanh Sơn trên Thanh Thạch Hà Du phát hiện Mã Duệ cùng Diêu Khảm thi thể. Mã Duệ, Diêu Khảm. Tống Huy đám người nghe đến hai cái danh tự này phía sau, nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này hai người thân phận cùng bối cảnh đều không đơn giản a. Một cái là tiền nhiệm chủ tịch tỉnh Tốt Tử, một cái khác thì là đương nhiệm phó chủ tịch tỉnh Nhĩ Tử. Bọn họ là chết như thế nào? Tống Huy liếm môi một cái, âm thanh chưa phát giác ở giữa lại có chút run rẩy. Hắn không nghĩ ra, đến tột cùng là ai dám có lá gan lớn như vậy, giết chết Mã Duệ cùng Diêu Khảm hai người này. Không biết. Mục Linh lắc đầu nói, chúng ta chỉ tra ra có người tại tối hôm qua lẻn vào đến Mã Duệ hai người vị trí câu lạc bộ tư nhân bên trong, đem hai người bọn họ bắt cóc đi. Ta hoài nghi đối phương bắt cóc Mã Duệ hai người mục đích liền là muốn từ miệng của bọn họ bên trong ép hỏi ra địa hạ thế giới lối vào. Nghe xong lời này, Tạ Cả cùng Tống Huy đám người đều nhíu mày. Mã Duệ hai người là làm sao biết chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn có địa hạ thế giới nhập khẩu? Mới đầu thời điểm, đại gia còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến một việc, đó chính là đoạn thời gian trước Mã Duệ chờ một đám công tử ca nhà giàu làm ra nhiễu loạn dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội. Mã Duệ đám người muốn tham gia cái sừng này đấu sẽ, vậy thì nhất định phải muốn có loại nhân. Loại nhân đi nơi nào bắt đầu? Đơn giản nhất địa phương, dĩ nhiên chính là địa hạ thế giới. Mã Duệ đám người hơn phân nửa là đánh bậy đánh bạn, bắt lấy một cái địa quật chủ nhân, cũng phát hiện địa hạ thế giới lối vào. Làm tương quan sau khi tin tức truyền ra, tự nhiên là đưa tới có ý khác người. Chương 259, quyết một trận tử chiến. Chương 259, quyết một trận tử chiến. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm theo một tiếng biết hai nhức góc tiếng nổ vang vọng bốn phương, phóng lên tận trời ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời, thậm chí đại địa đều tùy theo run rẩy mấy lần. Chú quân đem cuối cùng một nhóm dẫn nổ, hy vọng có thể ngăn cản địa hạ loại nhân bước chân. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng. Những cái kia địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân mặc dù bị nổ chết một bộ phận, nhưng còn có càng nhiều che giả mang mọc, thẳng hướng chú quân trận địa. Trên không, một khung ngay tại xoay quanh khai hỏa máy bay trực thăng, bị mây đen châu chấu bầy bao phủ. Đám trùng như giống như điên, đụng nát khoang điều khiển thủy tinh, sau đó nhộn nhịp chui vào đến trong khoang thuyền. Người điều khiển liền một tiếng hét thảm đều còn chưa kịp phát ra, liền bị bầy trùng gặm thành khung xương. Máy bay trực thăng bên trong những binh lính khác thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp dẫn nổ mang theo người lựu đạn. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, máy bay trực thăng nháy mắt hóa thành một đám lửa. Cơ hội bên trong các binh sĩ cùng bảy chủng đồng quy vu tận. Trên mặt đất, cả người gần đảm đến 1m6 địa quật nhân dũng giả đang đội bạo tạc cùng viên đạn, điên cuồng phóng tới chú quân trận địa. Mọi người đều biết, bình thường địa quật nhân cũng chính là 1m34 thân cao, chỉ có địa quật nhân dũng giả mới có thể dài đến 1m5 đến 6. Tên này địa quật nhân dũng giả cầm trong tay một thanh so với nó chính mình còn cao lớn hơn cự kiếm, đem cự kiếm che ở trước người, xung làm tấm thuẫn đến sử dụng. Những cái kia từ họng súng bên trong đổ xuống mà ra viên đạn, bắn tại cự kiếm bên trên lúc, chỉ là phát ra liên tiếp lốp bốp tiếng vang, căn bản là không có cách thương tới đến địa quật nhân dũng giả mảy may. Rất nhanh, một chiếc xe tăng đã nhìn chằm chằm tên này địa quật nhân dũng giả. Phanh! Một cái cao bạo lựu đạn chạy thẳng tới địa quật nhân dũng giả vào tới, tinh chuẩn trúng đích trong tay địa quật nhân dũng giả cự kiếm. Đạn tháo đưa tới bạo tạc, nháy mắt đem triệt để thôn vệ. Nguyên lai tưởng rằng như thế một phát cao bạo lựu đạn đủ để nổ chết địa quật nhân dũng giả, nhưng làm hỏa diễm cùng bụi mù chậm rãi tản đi thời điểm, địa quật nhân dũng giả thế mà một chút việc đều không có. Chỉ bất quá nó trong tay thanh cự kiếm kia bị nổ đến hơi có chút thay đổi hình. A giống a, a giống a. Địa quật nhân dũng giả phát hiện cự kiếm biến hình phía sau, nhất thời phát ra mấy tiếng giống giận. Sau đó nó chừng hai mắt, tràn đầy tức giận hướng về vừa rồi chiếc kia xe tăng nhào tới. Thứ hai pháo không đợi bắn ra, liền thấy tên kia địa quật nhân dũng giả thả người nhảy lên xe tăng vụ súng. Theo nó trong tay cự kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới vung lên, thế mà trực tiếp đem xe tăng vụ súng chém thành hai đoạn. Xe tăng bên trong người điều khiển cùng các binh sĩ, hiển nhiên cũng không ngờ đến trong tay đối phương cự kiếm vậy mà như thế sắc bén. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần đến, một đạo kiếm quang hiện lên, xe tăng bên trong chỉ còn lại chân cụt tay đứt. Tại giải quyết trước mặt cái này khối lớn cục sắt phía sau, địa quật nhân dũng giả lại xung phong vào chú quân trận trong đất. Một tên ngay tại nổ súng binh sĩ, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Một viên tuổi trẻ đầu phóng lên tận trời, máu tươi như suối phun ra, nhuộm đỏ chiến trường. Địa quật nhân dũng giả tiện tay liền chặt đứt vài tên binh sĩ thân thể, thoăn thoắt thân ảnh tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Ánh mắt của nó băng lãnh mà khát máu, mũi kiếm vạch phá không khí, nhân loại trước mặt đối với nó đến nói chính là thú săn, bị nó săn bắn thú săn. Chết tiệt địa quật nhân. Một tên trung úy nhìn thấy cái này như vào chỗ không người địa quật nhân dũng giả, con mắt chừng đến lao đại, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra tiếng giống giận này, hắn không nói hai lời, nhấc lên trong tay một chuỗi lựu đạn cuốn ở trên người, trực tiếp xông về phía địa quật nhân dũng giả. A giống a. Địa quật nhân dũng giả cũng chú ý tới người tới. Thân hình hắn như điện, phút chốc nhào về phía sĩ quan, tiện tay chính là một kiếm chém ra. Trung úy cũng là một tên nhị cấp võ giả, phản ứng mặc dù cấp tốc, nhưng vẫn bị chạm đi một cái cánh tay. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có phát ra một tiếng rên, mà là cấp tốc kéo ra trên thân lựu đạn, hướng về phía trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, giống địa quật nhân dũng giả ngã nhào xuống đất. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, trung úy oanh liệt hy sinh. Nhưng địa quật nhân dũng giả lại chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ, dù sao nó nắm giữ có thể so với nhân loại võ giả thực lực của tông sư, cho dù là khoảng cách gần bạo tạc, cũng chẳng qua là cho nó tăng thêm một chút bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá một giây sau, vô số đạn pháo từ trên trời giáng xuống, bạo tạc dâng lên ánh lửa, đem xung quanh tất cả mọi thứ tất cả thôn vệ. Dư âm càng đem chiếc kia bị chạm đi ụ súng xe tăng lật tung, chân cụt tay đứt cùng bạo tạc mảnh vỡ tản đi khắp nơi bầy ra, mang theo một mảnh cho tàn. Đây chính là chiến tranh tàn nhẫn. Trên mặt đất, huyết nhục cùng khối sắt đan vào cảnh tượng, để mỗi một tên binh lính đều sinh ra hàn ý trong lòng. Không khí bên trong tràn ngập khó ngửi khói thuốc súng cùng mùi khét. Đã từng không ai bị nổi sắt thép chiến xa, cũng hóa thành từng đống sắt vụn. Tạ Cả nhìn chăm chú trước mắt giống như luyện ngục đồng dạng chiến trường, song tay thật chặt nắm tay, mấu chốt đều bởi vì phẫn nộ mà trắng bệnh. Đoàn trưởng, những thành thị khác chi viện còn cần nửa giờ mới có thể chạy tới. Một tên phụ trách liên lạc những thành thị khác chi viện thông tin viên, lộn nào chạy trở lại báo cáo. Nghe nói như thế, mọi người tại đây trong lòng lập tức trầm xuống. Nửa giờ mới có thể đến chi viện. Nhưng bây giờ, đại gia có thể chống đến nửa giờ sau sao? Đáp án là không thể. Tạ Cả cái này một đoàn binh lực, hiện tại đã đánh không có hơn phân nửa. Đoán chừng lại có 10 phút, những cái kia địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân liền muốn giết tới đây. Các ngươi hiện tại liền đi, có lẽ còn kịp. Tạ Cả nhìn lướt qua Mục Linh cùng Tống Huy đám người, trầm giọng nói. Cái này một bộ phận người có chút chần chờ, bọn họ nghĩ xoay người rời đi, nhưng lại sợ bị người cười nhạo. Cho nên, bọn họ hiện tại cần chờ đợi cái thứ nhất dám đứng ra rời đi người. Tính toán, chúng ta lại có thể đi chỗ nào đâu? Một khi nơi này trận tuyến sụp đổ, sợ rằng toàn bộ Thanh Nguyên thành phố liền muốn triệt để luân hãm. Tống Huy chủ động mở miệng nói, mà còn đối với địa quật trùng nhân tới nói, chúng ta võ giả chính là bọn họ tốt nhất đồ ăn. Sợ rằng chúng ta hiện tại liền quay người rời đi, cũng tuyệt đối không chạy nổi những cái kia buồn nôn côn trùng. Cùng hắn bất cứ bị côn trùng ăn hết, còn không bằng cùng bọn họ liều mạng mọi người tại đây ngay vậy, đáy mắt đều trầm mặc. Đối với địa quật trùng nhân mà nói, bọn họ những này võ giả tựa như là sơn trong đêm tối đom đóm đồng dạng tươi sáng. Một khi bên này luân hãm, như vậy bọn họ đem sẽ trở thành địa quật trùng nhân lựa chọn hàng đầu mục tiêu công kích. Chạy là không thể nào không chạy nổi, nhưng đánh cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tạ Cả đoàn trưởng, phiền phức cho ta một chút lựu đạn. Ta tình nguyện liều mạng, cũng không nguyện ý trở thành địa quật trùng nhân trong miệng đồ ăn. Mục Linh quả quyết lựa chọn đứng dậy, quay đầu đối Tạ Cả yêu cầu nói. Không có vấn đề. Trong mắt Tạ Cả hiện lên một vẻ vẻ tán thưởng. Chúng ta cũng là đi theo Mục Linh mà đến đặc ứng cùng mọi người, cũng lần lượt mở miệng yêu cầu nói. Bọn họ biết địa quật trùng nhân lợi hại, muốn chạy căn bản không có cửa đâu. Cùng hắn bị địa quật trùng nhân từng miếng một mà ăn rơi, còn không bằng kéo một chút côn trùng đến đệm lưng. Những người khác thấy thế, cũng chỉ đành bỏ đi ý niệm trốn chạy, nhộn nhịp cầm lấy Tạ Cả phân tới lựu đạn, muốn cùng đám này chết tiệt địa hạ loại nhân quyết một trận tử chiến. Chương 260, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chương 260, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chờ cao thủ cùng tiểu ảnh đến chiến trường lúc, khắp nơi đều có bị đạn pháo trải qua rửa tội vết tích. Ánh mắt chiếu tới chỗ, tận là nhân loại binh sĩ, địa quật nhân, địa quật trùng nhân gãy chi xác, đủ để nhìn ra trận này thình lình chiến tranh mãnh liệt. Rất nhanh, sự xuất hiện của hắn liền hút đưa tới một đợt mới vừa từ chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn lao ra địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân. Nhìn qua cái kia từng đôi khát máu điên cuồng con mắt, cùng với phô thiên cái địa vậy trùng, cao thủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đã các ngươi thích tự tìm cái chết vậy ta liền thành toàn các ngươi, đem các ngươi đưa đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới a. Vừa dứt lời, Tiểu Ảnh liền hiểu ý phun ra chuôi này địa quật nhân vương cự kiếm. Đoạn thời gian trước, cao thủ đem chuôi này cự kiếm mệnh danh là Cự Khuyết. Vì cái gì kêu cái tên này đâu? Cự kiếm nha, không gọi Cự Khuyết, chẳng lẽ kêu Tiểu Khuyết? Tại bên trong ngộng cảnh thế giới, Cự Khuyết tại đã hấp thu không ít điểm kinh nghiệm phía sau, đã cùng phía trước khác nhau rất lớn. Bắt mắt nhất chính là kiếm tích chỗ đạo kia rõ ràng đỏ thấm đường vân, giống như một đầu đang thiêu đốt hỏa long, long lánh hào quang chói mắt. Trừ cái đó ra, còn có cự kiếm bản thân trọng lượng. Cự kiếm chỉnh thể chưa có dư thừa biến hóa, nhưng trọng lượng nhưng là giảm bất không ít. Cao thủ mặc dù nhưng đã tiến giai tông sư, có thể phía trước vũ động cự khuyết thời điểm vẫn hơi có vẻ cồng kềnh. Về sau theo cự khuyết hấp thu càng ngày càng nhiều điểm kinh nghiệm, khiến nó nặng lượng dần dần giảm bớt. Bây giờ ở trong tay của hắn, cự khuyết đã chỉ có nguyên lai một nửa trọng lượng, huy kiếm vũ động thời điểm càng thêm như ý lên tay. Giết! Cao thủ trong miệng phát ra quát to một tiếng, rút kiếm đối diện xông về đánh tới địa quật nhân cùng địa quật chủ nhân. Làm khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn lúc, hắn đem trong thức hải không gian mộng cảnh cự xà tung ra ngoài. Cái này mộng cảnh cự xà nuôi thời gian dài như vậy tổn thương, lại phân hắn không ít điểm kinh nghiệm, vào giờ phút này chính là nó báo đáp lúc. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia chiều cao tiếp gần 100 mét mộng cảnh cự xà mới vừa có mặt, liền trực tiếp đập chết không biết bao nhiêu địa quật nhân. A giống a a, cái này đột nhiên xuất hiện khủng bố cự xà, trực tiếp đem ở đây địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân giật mình kêu lên. Bọn họ phát ra liên tiếp lại nhảy tiếng giống, cũng không biết đang nói cái gì. Một bộ phận dũng cảm địa quật trùng nhân cho rằng bay tại trên không rất là an toàn, liền chủ động đi lên khiêu khích mộng cảnh cự xà. Kết quả mộng cảnh cự xà mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên khẽ hấp, đem địa quật trùng nhân cùng bảy trùng toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. Nó đuôi rắn hướng mặt đất quét qua, lại là không biết đem bao nhiêu địa quật nhân nện thành thịt nát. Nhiều tên địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ xông lên phụ cận, Newton lấy mạng đổi tổn thương, dùng kiến nhiều cắn chết voi phương thức, triệt để giết chết cái này quái vật. Nhưng chúng nó không hề biết, mộng cảnh cự xà có thể là quỷ linh. Chỉ có cổ truyền quán tượng pháp mới có thể đối nó tạo thành tổn thương. Trừ cái đó ra, không cần biết ngươi là cái gì nhân loại tông sư, loại nhân cường giả, tất cả không cách nào đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại, những này địa hạ loại nhân cường giả chủ động đưa tới cửa, có thể là để mộng cảnh cự xà ăn thoải mái. Tiểu Ảnh đi theo bên cạnh, cũng tiện thể nuốt 3-4 cái địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ. Liên Lam cự xà hành hạ người mới thời điểm, cao thủ tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Hắn lấy ra chính mình hai tôn quán tượng hình tượng. Từ bi thiện hai. Thiện hai Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật chỉ một thoáng, từng đợt phản âm tiền sướng lập tức tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trong. Hai tôn hơn 10 thước cao Phật Đà hư ảnh xuất hiện phía sau, cái kia bóng ánh chói mắt vạn trượng Phật quang, trực tiếp chiếu sáng đêm tối. Phàm là bị Phật quang chiếu rọi đến địa hạ loại nhân, tất cả giống như là chúng định thân chú đồng dạng, ngu ngơ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Cao thủ cầm kiếm xông vào loại nhân trong nhóm, trong tay cự quyết nhẹ nhàng vung lên, liền có mười mấy tên địa quật nhân bị chặn ngang chặt đứt. Những cái kia xoay quanh ở giữa không trung địa quật trùng nhân cùng bầy trùng, đồng dạng cũng chạy không thoát một cái chết chữ. Chỉ thấy hắn dùng sức vung ra cự quyết, tự kiếm lập tức hóa thành bù mẹ dạng, tại trên không bạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đem địa quật chủng nhân toàn bộ chém thành hai đoạn phía sau, lại tự động phi về tới trên tay của hắn. Chỉ bất quá chỉ là mấy phút mà thôi, chết ở trên tay hắn địa quật nhân cùng địa quật chủng nhân liền đã vượt qua trăm mấy. A giống a, một tên thân cao vượt qua 1m6 địa quật nhân dũng giả, tại nhìn đến tộc nhân chết thảm phía sau, nổi trận lôi đỉnh, vung vẩy trong tay đại đao, liền hướng về cao thủ đánh giết mà đến. Bày ra lực lượng cùng tốc độ, đã vượt xa bình thường địa quật nhân dũng giả. Nhưng đối mặt cái kia hai tôn Phật Đà Phật Quang, tên này địa quật nhân dũng giả có thể chịu nổi nhất thời, lại chịu không được vĩnh cửu. Theo nó khoảng cách cao thủ càng ngày càng gần, thế giới tinh thần tại Phật Quang cọ rửa bên dưới cũng tại dần dần bị xé nứt. Ngao 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 tại vọt tới trước mặt cao thủ 5-6 mét thời điểm, trong đầu đau đớn kịch liệt, để nó không thể không hám lại tốc độ. Có thể không đợi nó từ trong thống khổ dãy rủa đi ra, cánh tay của cao thủ liền nháy mắt kéo dài gần tới 3 mét, lại phối hợp cự quyết cái kia khoa trường thân kiếm chiều dài. Viêm đỏ kiếm quang chợt lóe lên, một cái đầu phóng lên tận trời, máu tươi giống như suối phun, phóng lên tận trời. Không đến 10 phút thời gian, tại cao thủ cùng mộng cảnh cự xà liên thủ, cái này một nhóm địa hạ loại nhân liền bị giết phải sạch sẽ. Tiểu Ảnh nhớ kỹ cao thủ phía trước mệnh lệnh, bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Cao thủ nhảy đến trên người mộng cảnh cự xà phía sau, nhìn về phía Minh Vương tự phương hướng, trừ bỏ một chút bị sợ mất mật, đang cố gắng hướng trên núi chạy ngoài địa hạ loại nhân, tựa hồ đã không có cái gì đại bộ đội. Địa hạ loại nhân cũng là giết không sạch nha. Như vậy tiếp xuống hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào đám kia đang cùng chú quân các binh sĩ chiến đấu trên người địa hạ loại nhân. Chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Chú quân chiến tuyến liên tiếp tan tác, địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân đã giết tới trước mắt. Ta ca, Tống Huy, Mục Linh đám người đã nhưng làm tốt chịu chết chuẩn bị, xông vào chiến trường, cùng địa hạ loại nhân bọn họ đánh giáp lá cả. Bọn họ bên trong, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người dẫn nổ trên thân lưu đạn lúc, tuyệt vọng cũng tại dần dần lan tràn. Nắm giữ tam cấp võ giả thực lực Tống Huy, tại miễn cưỡng giải quyết 3 cái địa quật nhân phía sau, thể lực đã không sai biệt lắm hao hết. May mắn mà có hắn nhiều năm võ đạo đối chiến kinh nghiệm, cùng với quán tượng pháp trợ giúp. Nếu không vừa rồi cái kia cái thứ 3 địa quật nhân, liền sẽ muốn cái mạng già của hắn. cũng không biết Dương Dương cùng Lê Lê có hay không chạy đi. Tống Huy dựa vào tại dưới một cây đại thụ, từng ngụm thở hổn hển. A giống, hai cái cầm trong tay quái dị vũ khí địa cổ nhân, giờ phút này chú ý tới Tống Huy tồn tại. Bọn họ một trái một phải, chú ý cẩn thận hướng phía trước tới gần. Ha ha, Tống Huy chú ý tới hai cái này lén lén lút lút địa cổ nhân phía sau, chẳng những không có bất luận cái gì bối rối, ngược lại còn cười ra âm thanh. Hắn lặng lẽ đem tay đưa về phía sau lưng lựu đạn. Tại cái hông của hắn, có thể là mang theo trọn vẹn 10 viên lựu đạn. Nếu là địa cổ nhân dũng giả lời nói, đoán chừng không cách nào đem nổ chết. Nhưng những này bình thường địa cổ nhân, chỉ cần khoảng cách đủ gần, 10 viên lựu đạn liền đầy đủ đưa bọn họ đưa tiến địa ngục. Thêm tại hai cái này, tổng cộng là 5 cái giết chết 5 cái địa cổ nhân, không lỗ. Tống Huy đỡ đại thụ đứng dậy, chuẩn bị cùng hai cái kia không ngừng đến gần địa cổ nhân đồng quy vu tận. Nhưng vào lúc này, không bầu trời xa xăm lại đột nhiên sáng lên. Chương 261, bọn họ hẳn là tới cứu người đem. Chương 261, bọn họ hẳn là tới cứu người đem. Bất thình lình, tựa như ban ngày đồng dạng ánh sáng, chẳng những hấp dẫn Tống Huy lực chú ý, đồng thời cũng để cho hai cái kia địa cổ nhân quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tôn hơn 10 mét cao Phật Đà hư ảnh, đông dương xuất hiện ở cách đó không xa giữa không trung. Bên trái Phật Đà hư ảnh, thần thái an lành, phu ngồi trên thập nhị phẩm kim liên. Phía sau Phật quang óng ánh chói mắt, vạn trượng Phật quang chiếu rọi thiên địa bốn phương. Mà phía bên phải Phật Đà hư ảnh thì là đứng ở nhiều tầng trên kim liên, thần thái thương xót. Dưới tay phải buông xuống, lòng bàn tay hướng về phía trước làm cùng nguyện ấn, tay trái cầm hoa sen, trắng đoán không tì vết. Cái này, đây là quán tưởng hình tượng. Tống Huy cặp mắt trợn tròn, con ngươi gần như lan tràn tới cực hạn. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây là võ giả có khả năng tu luyện ra được quán tưởng hình tượng. Nói đùa cái gì? Hắn tại võ đạo hiệp hội nhiều năm như vậy, cũng không phải toi công lan lộn. Đi qua trong 20 năm, hắn chỗ gặp qua tông sư, đâu chỉ trăm vị. Có thể theo hắn biết, cho dù là tông sư cấp bậc cường giả, tuyệt đại bộ phận cũng khó có thể đem quán tưởng hình tượng trực tiếp tại trong thế giới hiện thực hiện ra. Mà những cái kia số rất ít có thể hiện ra quán tưởng hình tượng tông sư, hiện hóa ra ngoài quán tưởng hình tượng, nhiều lắm là cũng chính là 1-2 mét mà thôi. Nhưng trước mắt đâu, chẳng những xuất hiện hai tôn quán tưởng hình tượng, hơn nữa còn đều là hơn 10 mét cao. Quả thực đừng quá mức không hợp thói thường tốt sao? Hơn 10 mét bên ngoài, vừa bạn dùng để tổn thương đổi mệnh làm đại giá, giải quyết một cái địa quật trùng nhân tạ cả, giờ phút này cũng là một mặt khó có thể tin biểu lộ. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói gì, lại không phát ra thanh âm nào. Tiết hầu tựa như là bị ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được một tia âm tiết. Trước mắt cái này hai tôn Phật Đà hư ảnh xuất hiện, nghiễm nhưng đã vượt qua ra hắn lý giải cùng nhận biết phạm vi. Cổ chuyên quán tưởng pháp sao? Mục Linh xem như Thanh Nguyên thành phố đặc ứng cục người phụ trách, liếc mắt liền nhìn ra cái này hai tôn quán tưởng hình tượng tuyệt đối là thông qua cổ chuyên quán tưởng pháp tu luyện ra được. Chỉ có cường điệu tu hành lực lượng tinh thần cổ chuyên quán tưởng pháp mới có thể để cho quán tưởng hình tượng ngưng tụ đến khổng lồ như thế. Nếu mà so sánh, xem như từ cổ chuyên quán tưởng pháp đơn giản hóa mà đến hiện đại quán tưởng pháp, bởi vì tăng thêm cùng sửa đổi rất nhiều thứ, làm cho quán tưởng pháp không trọng thị nữa lực lượng tinh thần. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Thông qua hiện đại quán tưởng pháp ngưng tụ ra đến quán tưởng hình tượng, không những cái khó lấy tại trong thế giới hiện thực hiện ra, càng không cách nào đem phóng to đến hơn 10 mét cao loại này trình độ khủng bố. Có thể là đống nhiên ở giữa, vẻ mặt Mục Linh thay đổi đến so đối mặt những cái kia địa hạ loại nhân tiến công lúc, còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Tu luyện cổ truyền quán tưởng pháp ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cần quỷ linh. Có thể từ quỷ linh chi thai phía sau, trên đời này quỷ linh liền đã bị trống rỗng đến không còn chút nào. Vì có thể tiếp tục tu luyện cổ truyền quán tưởng pháp, một số tổ chức càng là trực tiếp khai phát ra để người bình thường quỷ hóa tà ác phương thức tu luyện. Mà những tổ chức này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị đánh lên tà giáo nhãn hiệu. Người đến là Tam Phật hội tà giáo đồ sao? Mục Linh lại một lần nữa trong lòng tự hỏi. Những cái kia tà giáo tổ chức vì để tránh cho tự giết lẫn nhau, cho nên rất có ăn ý vạch ra địa bàn. Ví dụ như Tam Phật hội chính là Thiên Võ quốc cảnh nội lớn nhất tà giáo tổ chức. Đến mức cái khác những cái kia cỡ lớn tà giáo tổ chức, trừ phi là xảy ra đại sự gì, nếu không gần như sẽ không bước vào Thiên Võ quốc cảnh nội. Tam Phật hội làm sao xuất hiện một người kinh khủng như vậy? Càng đáng sợ chính là, chúng ta đặc ứng cục vậy mà không có nhận đến một tia tiếng gió. Xem ra cái này Trung Nam tình này cũng muốn đi theo thay đổi. Mục Linh bất đắc dĩ thở dài, cùng tâm tình cực kỳ phức tạp Mục Linh khác biệt, mặt khác may mắn còn sống sót người tại nhìn đến cái này hai tôn Phật Đà hư ảnh phía sau, nhưng là từng cái thích cười nhạc hai. Mặc dù không biết người đến là thần thánh phương nào, nhưng trực giác nói cho bọn họ đại gia được cứu. Rất nhanh, cái này hai tôn Phật Đà xuất hiện, liền hoàn toàn hấp dẫn lấy địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ chú ý. A giống a giống a t t t ta hiska zzzzzz địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ trong miệng liền phát ra liên tiếp chẳng biết tại sao tiếng quái thiếu. Bọn họ dẫn đầu từ bỏ mục tiêu của mình, cùng nhau hướng cái kia hai tôn Phật Đà hư ảnh đánh giết mà đi. Mà những cái kia người bình thường địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân cũng học theo, lập tức từ bỏ mục tiêu trước mắt, ngược lại đi vây công vị kia đột nhiên xuất hiện nhân loại cường giả. Hô Tống Huy nhìn thấy trước mặt hai cái địa quật nhân rời đi phía sau, lập tức thu hồi chuẩn bị kéo vang lựu đạn tay phải. Hắn từng ngụm thở hổn hển, quần áo trên người đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cùng lúc đó, hắn đặc biệt khẩn trương nhìn về phía trước, nhìn về phía cái kia hai tôn Phật Đà hư ảnh vị trí. Những người khác giống như hắn, một bên tùy chỗ mà ngồi, tận khả năng khôi phục thể lực, một bên thì khẩn trương nhìn chăm chú lên phía trước tình huống. Cứ việc bị kia không biết tên tông sư cường giả xuất hiện phía sau, thay đổi hiện nay chiến cuộc hướng đi, đem tất cả địa hạ loại nhân đều hấp dẫn tới. Mà còn đối phương chỗ hiển hóa ra ngoài quán tưởng hình tượng, càng là khoa trương đến để đại gia không thể tin được tình trạng. nhưng địa hạ loại nhân một phương này cũng không phải cho không. Nhất là địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ, đó cũng đều là nắm giữ tông sư cấp bậc thực lực cường giả. Một khi bị bọn họ vây công, cho dù là những cái kia lão bài tông sư cường giả, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ. Đang lúc đại gia lo lắng lúc, một màn kế tiếp, nhưng là lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Theo cái kia hai tôn Phật Đà hư ảnh không ngừng tới gần, mọi người cuối cùng là thấy rõ người tới là người nào. Bên trong một cái, trên người mặc đạo bào, đầu đội quỷ diện mặt nạ, cầm trong tay một thanh khoa trương đến cực hạn cự kiếm. Cái này quen thuộc hóa trang, đã để đại gia trong lòng có đáp án. Mà một cái khác, một bộ trường bào, tướng mạo thường thường không có gì lạ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cho dù là đối mặt cái kia phô thiên cái địa quật nhân cùng địa quật chủ nhân, cũng không hề nhíu một lần lông mày. Phản phất những này địa hạ loại nhân trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại gia liên tục xác nhận phía sau, xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua, hoặc là nghe nói qua một người như vậy. Vị kia quỷ diện đạo sĩ xuất hiện, tuy nói là khiến đại gia hơi kinh ngạc, nhưng còn không đạt tới khiếp sợ trình độ. Chân chính làm cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn chính là hai người kia dưới lòng bàn chân chỗ dẫm, vậy mà là một đầu dài ước chừng gần 100 mét cự xà. Nhìn một cái, liền cái đuôi đều trông không đến, mà con đầu này cự xà đầu có làn da cùng lân phiến, chỉ có trắng liêu xương. Trên thân càng là không có một mảnh vảy rắn, chỉ có cùng loại với vô số người da ghép lại mà thành da rắn. Nhất làm cho người cảm thấy hoảng hốt chính là cự xà trên lưng còn rất dài ra từng khỏa đầu người. Những người này đầu nam nữ già trẻ đều có, nhưng biểu lộ lại cũng không giống nhau, có mặt tủ mày cho, có mờ mịt luống cuống, có thích cười nhăng hai, còn có dữ tợn cùng bố. Cự xà cái kia một đôi mắt rắn là do đếm không hết mắt người liều cùng một chỗ tụ hợp mà thành, giống như là hai ngọn đèn pha thả ra u ám xanh lét quỷ dị tia sáng. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đậu phộng, ta chỉ là nhìn thoáng qua, làm sao lại cảm giác toàn thân rét run đâu? Cuối cùng là tới cứu người, vẫn là đến giết người. T, ta không được, ta cảm giác đã đi tiểu. Cái này là từ đâu xuất hiện quái vật ta? Ta chỉ là xa xa nhìn một cái, liền cảm giác toàn thân phát lạnh, toàn thân tê dại, thực sự là quá đáng sợ. Bọn họ hẳn là tới cứu người a. Mọi người miễn cưỡng tập hợp một chỗ phía sau, khủng hoảng muôn dạng, chưa tỉnh hồn nghị luận. Chương 262, tại hạ lộ giác. Chương 262, tại hạ lộ giác. Mộng cảnh cự xà giáng dấp, xác thực là đem những này may mắn còn sống sót người làm cho giật mình. Kế tiếp, mộng cảnh cự xà bày ra thực lực, thì càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Trước nay chưa từng có khiếp sợ, liền phảng phất khắc vào sâu trong linh hồn, vĩnh viễn cũng vô pháp lao đi. Những cái kia không biết tàn sát bao nhiêu chu quân các binh sĩ địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ, giờ phút này chính thẳng tiến không lùi xông về mộng cảnh cự xà. Phi ở giữa không trung địa quật trùng nhân dũng sĩ, cứ thế mà đỉnh lấy Phật quang, nhịn xuống trong đầu từng trận đau nhức, vọt tới mộng cảnh cự xà phụ cận. Chính khi chúng nó chuẩn bị phát khởi thế công thời điểm, mộng cảnh cự xà trên lưng đầu người, nhưng là không hẹn mà cùng hé miệng, phát ra dữ tợn chói tai tiếng kêu rên. A a a. A a a, những này tiếng kêu rên vừa vào tai, địa quật trùng nhân dũng sĩ bọn họ liền lập tức cảm giác được nao trong túi, hỗn loạn. Nguyên bản mắt kép bên trong chỗ lập loè tinh hào quang màu đỏ, cũng nháy mắt phai nhạt xuống. Nhìn thấy thú săn chúng chiêu phía sau, mộng cảnh cự xà cũng không khách khí, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng đầu kia màu đỏ thấm lưỡi rắn, nháy mắt phân hóa thành vô số đầu xúc tu. Những này xúc tu tinh chuẩn quấn lấy trên không mỗi một cái địa quật trùng nhân dũng sĩ, đem vẫn còn trạng thái hôn mê bên trong bọn họ, toàn bộ nuốt vào đến trong bụng. A giống a. Những cái kia địa quật nhân dũng giả nhìn thấy một màn này, chẳng những không có lui lại chạy trốn, ngược lại dùng sức đấm bộ ngực của mình. Bọn họ từng cái giống như là điên rồi, cùng nhau hướng mộng cảnh cự xà đánh giết mà đi. Cứ việc cái kia đạo đạo Phật quang đem tinh thần của bọn nó thế giới cọ rửa đến sắp sụp đổ, nhưng chúng nó vẫn là cố nén kịch liệt đau nhức, che giả mang mọc, vũ động vũ khí trong tay, giết tới trước người mộng cảnh cự xà. Cái gì đao thương côn đồng, tất cả đập về phía mộng cảnh cự xà đuôi rắn bộ phận. Nhưng mà, làm những này đao thương côn đồng rơi vào trên người mộng cảnh cự xà thời điểm, nhưng là không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tuy ý địa quật nhân dũng giả bọn họ làm sao công kích, tựa hồ cũng không có phá phòng thủ dấu hiệu. Cái này để vốn là đau đầu muốn nứt địa quật nhân dũng giả bọn họ, càng thêm nổi nóng cùng nhức đầu. Mà mộng cảnh cự xà cặp kia có thể so với đèn pha mắt rắn, thì là lóe ra ngạc nhiên tia sáng. Hiển nhiên, nó phi thường yêu thích những này chủ động đưa tới cửa đồ ăn. Chỉ thấy nó đống nhiên vung vẩy đuôi rắn, trực tiếp liền đem đuôi rắn xung quanh những cái kia địa quật nhân dũng giả toàn bộ đều rút bay đến giữa không trung. Sau đó, cái kia từ lưỡi rắn phân hóa đi ra vô số đầu xúc tu, lại lần nữa bị nôn ra. Những này xúc tu giống như vừa rồi như vậy, tinh chuẩn bắt lấy trên không mỗi một cái địa quật nhân dũng giả, sau đó đều không ngoại lệ, tất cả nhét vào trong miệng. Cái này trước sau cộng lại, vẫn chưa tới 5 phút thời gian. Địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ liền trực tiếp đoàn diện. Mà một màn này, nhìn đến Tống Huy đám người là trong lòng cuồng loạn. Đại gia không tự chủ được nín thở, không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Dù sao liền tại vừa rồi, những này địa hạ loại nhân dũng giả bọn họ dẫn đầu một đám địa hạ loại nhân, dễ như trở bàn tay hủy diệt một đoàn binh lực. Những này có thể so với tông sư cấp bậc địa hạ loại nhân dũng giả bọn họ, muốn so trong sách chô ghi chép càng thêm thông minh, cũng càng thêm giàu hạn. Vô luận là địa quật nhân khôi giáp, vẫn là địa quật trùng nhân vỏ ngoài, đều có thể ngăn cản được viên đạn xạ kích, lưu đạn bạo tạc. Mà còn chỉ cần có một cái địa hạ loại nhân dũng giả bị nổ sau khi chết, như vậy mà khác địa hạ loại nhân dũng giả bọn họ liền sẽ lấy đó mà làm gương, tận khả năng trốn tránh rơi nhân loại hỏa lực quanh tạc. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, tối thiểu muốn có một cái quân binh lực, phương mới có thể tiêu diệt cái này mấy trăm cái địa hạ loại nhân. Nhưng mà, đầu kia khủng bố mà quỷ dị tự xả, chỉ bất quá dùng mấy phút, liền đem đám này xảo trá lại cường đại địa hạ loại nhân dũng giả bọn họ tất cả trở thành đồ ăn, nuốt vào trong bụng. Bởi vậy có thể phán đoán ra, đầu này cự xà tối thiểu nhất cũng phải là tông sư cấp độ này thực lực. Hơn nữa còn là đến gần vô hạn tại Chu Thiên tông sư cái kia một loại. Liên Lam Tống Huy đám người bị mộng cảnh cự xà chỗ cho thấy thực lực, hung hăng khiếp sợ đến đồng thời, trên chiến trường lại xuất hiện biến hóa mới. Những cái kia bình thường địa quật nhân cùng địa quật chủ nhân, tại hai tôn Phật Đà Phật quang chiếu xuống, trực tiếp đinh ngay tại chỗ, không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Đi thôi, an thông khoái. Cao thụ trực tiếp thả tiểu ảnh cùng mộng cảnh cự xà đi giải quyết còn lại những này địa hạ loại nhân. Mà hắn thì cần phải đi đối mặt một cái khác địch nhân. Một cái từ hắn trọng sinh đến nay, cường đại trước nay chưa từng có địch nhân. Ra đi, ta đã phát giác ngươi tồn tại. Hắn chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cao giọng quát: "Cảm giác của ngươi rất nhạy cảm, ngươi quán tưởng hình tượng cũng rất lợi hại." Theo một đoạn khẩu âm hơi có vẻ thanh âm cổ quái vang lên, đêm giữa không trung vậy mà xuất hiện một cái chừng 3 mét cao địa quật chủ nhân. Cái này đại hào địa quật chủ nhân cũng không biết dùng sao các loại thủ đoạn, lại có thể biến mất thân hình, không bị nhân loại võ giả phát giác được. Tống Huy đám người từ đầu đến cuối, cũng chưa phát hiện trong chiến trường còn giấu như thế một tôn cường giả. Ngươi cũng rất lợi hại. Nếu không phải vừa rồi ngươi trong lúc vô tình tiết lộ một tia khí tức lời nói, ta còn thực sự không cách nào phát hiện ngươi tồn tại. Cao thụ mặt mỉm cười nói. Lời này, cũng không phải là hắn khách khí, mà là sự thật thật liền như thế. Hắn cùng tiểu ảnh xông vào chiến trường phía sau, cùng Tống Huy đám người đồng dạng, căn vốn không có phát giác được còn có một cái lợi hại hơn địa quật trùng nhân tại trên không nhìn chiến cuộc. Nếu như không là đối phương tại mộng cảnh cự xà quét ngang tất cả địa hạ loại nhân dũng sĩ lúc, ngoài ý muốn tiết lộ một tia đặc thù khí tức lời nói, hắn thật đúng là không phát hiện được sự tồn tại của đối phương. Tại hạ Lộ Giạt, không biết ngươi tên là gì? Cái này tên là Lộ Giạt địa quật trùng nhân, chủ động mở miệng hỏi. Hình thể của nó so với lúc trước tàn phá bừa bãi ôn tuyển độ giả thôn Mingus, cùng với ngang dọc chiến trường mặt khác địa quật trùng nhân dũng giả bọn họ, còn muốn to lớn hơn. Thân thể thon dài lại cường tráng, tản ra một loại vô hình cảm giác áp bách. Tầng kia màu xám đen cứng rắn vỏ ngoài, giống là một bộ áo giáp, lộ ra càng thêm dày hơn nặng. Mà cái kia đỏ tươi đường vân cũng càng thêm tươi sáng, giống như huyết dịch thẩm thấu như là nham thạch và mèo. Tại nó trên đỉnh đầu, nô lên nhọn hình dáng vật so Mingus càng thêm dày đặc lại khổng lồ. Mỗi cái khôi u mặt ngoài, tựa hồ cũng có giống khe hở đồng dạng nhỏ bé đường vân, bên trong lóe ra lấm ta lấm tấm tối điểm sáng màu đỏ. Mà cái kia hai cây cong xúc giác thì giống như loan đao sắc bén, phía trên còn mọc đầy cùng loại kim thép gai ngược. Một đôi to lớn mắt ép chiếc cứ lộ giặt cả khuôn mặt 2/3, hiện ra băng lạnh đũ lục quang huy. Ánh mắt của nó giống như thâm viên khủng bố thâm thúy, lộ ra một loại đủ để cho linh hồn người run rẩy lạnh lùng cùng sát khí. Liên bộ này vẻ ngoài chỉ là hướng chỗ ấy một chạm, liền có thể tùy tiện chấn nhiếp Tống Huy đám người. Hòa Vân Tà Thần, cao thủ cũng liền chính là báo ra chính mình áo lót. Nghe đến cái tên này phía sau, Tống Huy cùng Mục Linh đám người lại là cùng nhau giật mình. Cứ việc đại gia thông qua cái kia rất có tiêu chí độ quỷ diện mặt nạ cùng đã bảo, đã trước thời hạn đã đoán được thân phận của người đến. Nhưng làm chính hắn phun ra cái tên này thời điểm, vẫn là làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Dù sao gần nhất phát sinh cái này một hệ liệt đại sự, không quản là cựu chân đường diệt vong, vẫn là nên xuân đường hủy diệt, đều là vị này đại lao lầm ra. Tại trong Trung Nam tỉnh, thậm chí là toàn bộ Thiên Võ quốc, rất nhiều thế lực đều muốn cùng cái này thần bí quỷ diện đạo sĩ thành lập một chút quan hệ. Nhưng cũng tiếc chính là, vị này đại lao hành tung mờ mịt, gần như không có bất kỳ người nào có thể liên hệ phải lên. Chương 263, có loại phung phí của trời cảm giác. Chương 263, có loại phung phí của trời cảm giác. Ta, Lộ Giạt, từ trước đến nay đều chỉ đối cường giả cảm thấy hứng thú. Giống những cái kia nhân loại bình thường binh sĩ cùng võ giả, ta khinh thường tại hướng bọn họ xuất thủ, chỉ có giống như ngươi nhân loại cường giả mới có thể để cho ta cảm thấy hưng phấn. Cho nên, rất hân hạnh được biết ngươi, Hỏa Vân Tà Thần. Vừa dứt lời, Lộ Giạt liền hóa thành một đạo màu xám đen lưu quang, đường lao thẳng về phía cao thủ. Cứ việc tại xông vào Phật quang chiếu xạ phạm vi bên trong lúc, động tác của nó thoáng có chỗ chậm chạp, nhưng cũng không có đụng phải ảnh hưởng quá lớn, không có giống những cái kia địa quật trùng nhân dũng giả bọn họ đồng dạng đau đầu muốn nức. Cao thủ đứng yên tại chỗ, hai mắt gấp khóa chặt thân ảnh của Lộ Giạt. Tại cương khí truyền vào bên dưới, kiếm tích sứ sở lập loè viêm hồng quang mũi nhọn, càng chói mắt chói mắt. Lưỡi kiếm hai bên biên giới môi đạo giang cưa, càng là lóe lên lạnh lẽo hàn quang. Một trận chiến này, hắn đem toàn lực ứng phó. Dù sao đây là hắn từ trọng sinh đến nay gặp phải tối cường địch thủ. Đứng tại cách đó không xa Tống Huy đám người, giờ phút này toàn bộ đều vô ý thức nín thở. Tại bọn họ xem ra, Hỏa Vân Tà Thần cùng cái này tên là Lộ Giạt địa quật trùng nhân ở giữa quyết chiến, đem quyết định trận này quy mô nhỏ chiến tranh thắng bại. Nếu như Hỏa Vân Tà Thần thắng, như vậy còn lại địa hạ loại nhân căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu Hỏa Vân Tà Thần thua, sợ rằng không chỉ là bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, liền toàn bộ Thanh Nguyên thành phố cũng sẽ bị địa hạ loại nhân chỗ công hãm. Đến lúc kia, chết nhân số có thể liền không phải là mấy ngàn mấy vạn, mà là mấy trăm vạn. Hỏa Vân tiền bối, nhất định muốn thắng a. Giết chết cái này chết tiệt côn trùng. Chúng ta Thanh Nguyên thành phố liền trông cậy vào ngài rồi, mọi người nhộn nhịp lên tiếng cổ vũ ủng hộ, nghiễm nhiên là đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Hỏa Vân Tà Thần trên thân. Liền tại đại gia hỏa vừa dứt lời lúc, trận này quyết chiến cuối cùng bắt đầu. Tại một tiếng chói tai như kim loại tiếng ma sát bên trong, Lộ Giạt đông dương từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, không khí bên trong hạ xuống từng đợt khí tức hủy diệt sóng khí. Trên người Lộ Giạt bộc phát ra khổng lồ mà đáng sợ lực lượng, cái kia có thể so với đao kiếm sắc bén chân trước cùng bên trong đủ, vẽ ra trên không trung từng đạo kinh khủng đường vòng cung. Đến hay lắm. Cao thủ thấy thế, cấp tốc vung động trong tay cự quyết. Một đạo kiếm khí bén nhọn đạch phá không khí, đánh thẳng Lộ Giật lồng ngực. Tại luyện hóa thể bên trong khí huyết chi lực, tấn giai tông sư về sau, hắn cứ dựa theo Huyền Kình Phi lưu lại những ký ức kia tinh hoa, bắt đầu tu luyện làm sao vận dụng cùng phóng thích cương khí. Hắn hiện tại chẳng những có thể cách không dùng trưởng sức lực đả thương người, đồng thời cũng có thể mượn nhờ cự huyết chém ra kiếm khí. Chỉ tiếc hắn hiện tại đối với cương khí vận dụng vẫn còn sơ bộ giai đoạn, chỗ đánh ra trưởng kình cùng chỗ chém ra kiếm khí chỉ có thể duy trì 5-6 mét khoảng cách. Lại xa lời nói, cương khí liền sẽ nhanh chóng suy giảm, uy lực giảm bớt đi nhiều. Đạo này chém ra kiếm khí mang theo nóng dực khí tức, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường bổ ra. Lô Giạt tựa hồ là muốn kiểm tra một chút kiếm khí uy lực, thế mà không có bất kỳ cái gì tránh né động tác. Nó chỉ là hơi hơi nghiêng người một cái, đem tầng kia màu xám đen cứng rắn vỏ ngoài mặt hướng kiếm khí. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, kiếm khí chạm tại cái kia cứng rắn vỏ ngoài lúc, nháy mắt phát ra kịch liệt tiếng va đập, giống như kim loại va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Lô Giạt đón đỡ một kiếm này phía sau, thân thể không có chút nào dao động, vỏ ngoài cũng bèn bèn chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Đậu phộng, như thế cứng rắn. Cao thụ thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia khiếp sợ. Phía trước tại mộng cảnh thế giới bên trong, hắn nhưng là khảo nghiệm qua kiếm khí uy lực. Cái gì nhân bị thư, ảnh quỷ, căn bản là ngăn không được một kiếm. Thậm chí liền ven đường đại vận đều có thể bị kiếm khí của hắn chém thành tiểu vận. Nhưng mà, tại Lô Giạt vỏ ngoài, kiếm khí của hắn thế mà cái dám dùng không có. Đáng tiếc, nếu có thể có một bộ cự kiếm ra chiêu kiếm pháp, chưa hẳn không thể phá vỡ cái này đại hảo côn trùng phòng ngự. Trong lòng Cao Thụ thở dài một cái. Bất quá, mắt thấy Lô Giạt lại lần nữa đánh tới, hắn cũng không dám nghĩ nhiều nữa những thứ đầu nổn ngang này, vội vàng huy kiếm nhanh chém. Cự quyết lưỡi kiếm phá toái hư không, tựa hồ có thể xé rách bất luận cái gì vật chất. Mỗi một kiếm đều chứa được lực lượng siêu việt thường nhân, tại trên không xé rách ra từng đầu khe hở. Lô Giạt mới vừa từ giữa không trung hạ xuống thân ảnh, nháy mắt bị kiếm quang lướt mất. Ken ken ken, ken 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 lại là liên tiếp kim loại va chạm âm thanh. Lô Giạt dựa vào tự thân kiên cố vô cùng bỏ ngoài, cứ thế mà chống được tất cả kiếm khí. Ngay sau đó, Lô Giạt đống nhiên thả người bật lên, hình tam giác đầu dùng sức hất lên, xúc giác vạch ra một đạo đáng sợ đường vòng cung, cấp tốc quất hướng lồng ngực của cao thủ. Nhất là xúc giác bên trên cái tia từng cây gai ngược, bén nhọn vô cùng, vạch phá không khí phía sau, thậm chí kèm theo từng đạo đáng sợ tiếng rít. Cao thụ tỉnh táo ứng đối, cấp tốc đem cự khuyết hoành ở trước ngực, liên tục chém ra nhiều kiếm. Hắn giờ phút này không tại chém ra những cái kia loẹt loẹt, nhưng trên thực tế nhưng là một đống kiếm khí, mà là tận khả năng phát huy ra cự khuyết lực lượng bản thân. Làm lưỡi kiếm cùng xúc giác chạm vào nhau thời điểm, nháy mắt kia lửa văng khắp nơi. Phía trước cao thụ chỗ chém ra cái kia từng đạo kiếm khí, không cách nào thường tới Lộ Giạt mảy may. Cái này để nó không khỏi có chút khinh địch, còn tưởng rằng trong tay cao thụ cự khuyết chẳng qua là đồ có loại hình mà thôi. Nhưng làm song phương chân chính đụng vào nhau thời điểm, Lộ Giạt lúc này mới ý thức được sai lầm của mình. Cự khuyết cường hành, vừa xa ra tưởng tượng của nó. Cái kia sắc bén vô cùng lưỡi kiếm, vậy mà để nó xúc giác chặt đứt 1/3. Lô Giạt cái kia to lớn mắt kép bên trong, lóe lên một vẻ kinh dị. Nó nhìn lên trước mặt quỷ diện đạo sĩ, cùng với trong tay cái kia khoa trường cự kiếm, lại có loại phung phí của trời cảm giác. Nếu như thanh cự kiếm kia rơi vào đến một cái chân chính sẽ sử dụng kiếm pháp trong tay nhân loại cường giả, sợ rằng nó cũng sớm đã quay người chạy trốn. Đáng tiếc, Lô Giạt khẽ cười một tiếng phía sau, lại lần nữa bổ giết về phía trước. Lần này, nó sử dụng chính là cái kia có thể so với đao kiếm sắc bén chân trước cùng bên trong đủ. Một đôi chân trước, một đôi bên trong đủ, vậy coi như là tương đương với 4 trôi đao kiếm. Chờ vọt tới cao thủ phụ cận phía sau, Lô Giạt chân trước, bên trong trên bản chân bên dưới tung bay, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Giờ khắc này, cao thủ tựa như là trong cùng một lúc, đối mặt 4 tên thiện dùng đao kiếm, mà còn vô cùng ăn ý cao thủ vây công. Lô Giạt thế công như hồng, cuồn cuộn không tận, mà hắn lại chỉ có thể miễn cưỡng dùng kiếm đón đỡ, liên tục bại lui. Dạng này áp chế, để cao thủ nhíu chặt mày. Hắn biết, chính mình nhất định phải thay đổi chiến cuộc, nếu không chỉ có một con đường chết. Phật quang phổ chiếu, cao thủ đột nhiên hét lớn một tiếng, nháy mắt hoa thân bóng đèn, thả ra chói mắt Phật quang. Lô Giạt hiển nhiên không ngờ đến, đối phương thế mà còn có một chiêu như vậy. Bất thình lình hào quang lóa mắt, trực tiếp đong đưa nó đầu váng mắt hoa, vũ động chân trước cùng bên trong đủ cũng theo đó hãm lại tốc độ. Chém. Cao thủ gặp thời cơ đã đến, song tay nắm chặt cự huyết, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Cự huyết đột nhiên chém ra, lưỡi kiếm vẽ ra trên không trung một đạo cực kỳ bá đạo đường vòng cung, mục tiêu nhắm thẳng vào Lô Giạt đầu ba sừng. Chương 264, côn trùng cuối cùng vẫn là côn trùng. Chương 264, côn trùng cuối cùng vẫn là côn trùng. Cự huyết trong hư không vạch ra một đạo vết rách to lớn, nhấc lên một trận cuồng phong, mang theo mảng lớn bụi đất. Lô Giạt mắt kép bên trong, lóe ra băng lãnh quả mang. Tại nhìn đến một kiếm này chém về phía chính mình phía sau, nó một đôi chân sau bỗng nhiên đạp trô ở mặt, mượn cường đại chân sau lực bộ phát lượng, nháy mắt kéo ra cùng cao thủ ở giữa khoảng cách. Nhưng mà, dù cho Lô Giạt phản ứng nhanh như vậy, nhưng vẫn là bị cự huyết mũi kiếm lao tới đỉnh đầu. Phía trước liền đã bị chém dụng 1/3 xúc giác, giờ phút này triệt để bị mũi kiếm tận gốc chặt đứt. Đỉnh đầu những cái kia nô lên nhỏ hình dáng vật cũng bị chạm phá một bộ phận. Cái kia màu nâu đỏ sền sệt tính huyết dịch tỏa ra khiến người buồn nôn mùi tanh hôi vị, theo miệng vết thương dâng trào ra ngoài, trôi Lô Giạt một mặt. Ngươi rất mạnh, là ta xem thường ngươi. Tiếp xuống, ta muốn giết chết ngươi. Lô Giạt dùng chính mình chân trước xoa xoa đã chảy đến mắt kép bên trên sền sệt huyết dịch, đằng đằng sát khí nói, vô cùng hoan nghênh. Cao thủ khẽ mỉm cười, cũng bất quá nói nhảm nhiều, trực tiếp nhấc lên cự huyết, thả người nhảy lên, một cái phách chạm nhìn hướng Lô Giạt. Lô Giạt cũng tự nhiên là không chịu yếu thế, cánh chấn động, nhảy vọt đến giữa không trung. Ken ken ken. Ken 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 theo một trận cùng loại đao kiếm va chạm âm thanh ầm vang lên, song phương đã ở giữa không trùng qua mấy chiêu, đánh đến là đốm lửa nhỏ bay lượn vàng khắp nơi, đặc biệt đẹp mắt. Cự khuyết bởi vì thân kiếm quá lớn nguyên nhân, tại loại này đánh giáp lá cả, khoảng cách gần chiến đấu bên trong, căn bản không chiếm được tiện nghi gì. Đồng thời đâu, cũng may mắn cự khuyết thân kiếm đầy đủ rộng. Không quản là hành, vẫn là dựng thẳng, đều có thể xung làm tấm thuẫn, bảo vệ thân thể của cao thủ. Lại phối hợp hắn cảm giác siêu phàm năng lực, một khi tiến vào phòng ngự trạng thái, gần như không có bất kỳ cái gì góc chết. Lô giặc đánh lấy, cảm giác mình tựa như là tại cùng một con rùa đen chiến đấu. Vô luận nó áp dụng như thế nào phương thức tấn công, tựa hồ cũng không cách nào tìm tới sơ hở của đối phương. Đáng chết nhân loại, ngươi liền không thể dũng cảm cùng ta quyết một trận tử chiến sao? Lô giặc hiển nhiên là có chút cuống lên, không ngừng trong chiến đấu mở miệng khiêu khích. Nhưng cao thủ như cũng không hề bị lay động, dựa theo chính mình tiết tấu tiếp tục cùng cái này đại hào côn trùng cùng nhau. Lô giặc trong đầu cấp tốc chuyển động, tìm kiếm phá cục biện pháp. Rất nhanh, nó trong đầu linh quang lóe lên, lập tức liền có chủ ý nhân loại, ta nhất định muốn giết ngươi. Tiếp xuống, Lô Giạt lại lần nữa phục chế phía trước phương thức công kích, bốn đầu chân trước cùng bên trong trên bàn chân bên dưới tung bay, tả hữu thế công. Đối mặt cái này giống như gió táp mưa rào thế công, cao thủ đỡ trái hở phải, rất nhanh liền rơi vào đến hạ phong. Mà vừa lúc này, trên người hắn Phật quang lại một lần nữa sáng lên. Chính là cơ hội này. Trong mắt Lô Giạt hiện lên một vẻ vui mừng. Nó lập tức giả vờ như vừa rồi như vậy mê mội dáng dấp, chủ động kéo ra cùng cao thủ ở giữa khoảng cách. Thừa cơ hội này, cao thủ thì là giơ kiếm bổ về phía Lô Giạt. Liên Lam cự quyết mũi kiếm, sắp rơi vào Lô Giạt trên phần đầu lúc, nó nhưng là đột nhiên ngẩng đầu một cái, dùng giác hút của mình kèm ở bổ tới lưỡi kiếm. Giác hút của nó giống như là mang theo răng cưa hình dáng chắc đao, tầng tầng lớp lớp. Mỗi một cái sắc bén hàm răng bên trên đều đang nhấp nháy một chút hàn quang, phản phất nháy mắt liền có thể đem bất cứ sinh vật nào xé nát. Cho dù là dễ như trở bàn tay liền chặt đứt Lô Giạt xúc giác cự huyết, lúc này cũng bị đa trọng hàm răng kèm ở, không cách nào động đậy mảy may. Lô Giạt nhìn thấy chính mình kế hoạch đạt hiệu quả, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ hưng phấn. Nó lập tức vũ động từ bản thân chân trước cùng bên trong đủ, từ phương hướng khác nhau chém về phía thân thể của cao thủ. Siêu 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 cái kia còn như đao kiếm sắc bén chân trước cùng bên trong đủ, phá toái hư không, mang theo từng trận tiếng xé gió. Trên người cao thủ mặc đạo bào, dễ như trở bàn tay liền bị cắt chém thành từng cái bài rách. Tại Lô Giạt tưởng tượng bên trong, không quản là nó chân trước, vẫn là bên trong đủ, đều có thể nhẹ nhõm cắt nhân loại huyết đủ, thậm chí là xương cốt. Nhưng mà, khi nó chân trước cùng bên trong đủ, đều chém ở trên người cao thủ thời điểm, lại phát hiện đừng nói là huyết đủ, liền phía ngoài cùng làn da đều cắt không ngừng. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhân loại làn da, làm sao có thể như vậy cứng rắn? Lô Giạt có chút ngập bức, ồn ào không rõ ràng tình huống trước mắt. Ha ha, toàn thân trên dưới đã biến thành màu vàng cao thủ, chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng. Bây giờ tấn giai tông sư hắn, tại vận chuyển bát bộ thiên long kim thân bất hoại thần công có long chúng cùng a tu la chúng ra chỉ phía sau, phòng ngự có thể nói là dày đến ép một cái. Chỉ là một cái cỡ lớn côn trùng, liền nghĩ phá hắn phòng. Quả thực buồn cười. Hắn xít sao nắm lấy cự quyết chua kiếm, đông nhiên hướng về co lại. Cứ việc Lô Giạt giác hút đủ để gặm thoái nham thạch sắt thép, nhưng vẫn là đánh không lại cự quyết mũi kiếm. Ông a. Lô Giạt nháy mắt phát ra một tiếng bi thảm côn trùng kêu vang. Cái kia từng cây sắc bén hàm răng trực tiếp bị mũi kiếm toàn bộ chặt đứt. Đáng thương Lô Giạt a. Bọn họ địa quật trùng nhân tất cả đều là dùng rác hút cắt nát đồ ăn, sau đó lại nuốt vào đến trong bụng. Bây giờ không có rác hút, đoán chừng Lô Giạt về sau cũng chỉ có thể giống như là tuổi tác lớn lao nhân đồng dạng, ăn một chút thức ăn lỏng. Bất quá, cái này cũng chưa hết. Cao thủ đem cự quyết rút về phía sau, thừa dịp Lô Giạt kêu dây lúc, lại lần nữa hướng về phía trước chém ra một kiếm. Lô Giạt đội vàng phía dưới, đành phải đem chính mình một đôi chân trước khung trước người, Newton ngăn lại một kiếm này. Giống nó dạng này địa quật chủ nhân, có khả năng nói nhân loại lời nói, cũng có thể giống nhân loại đồng dạng tiến hành suy nghĩ, có thể nói là tiến hóa trong lịch sử kỳ tích. Nhưng côn trùng cuối cùng vẫn là côn trùng. Nó đồng thời không hiểu rõ nhân loại khai phát ra đến các loại võ học, đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Cho nên, làm Lô Giạt tin tưởng vững chắc, chính mình chân trước có khả năng chống chọi cao thủ bổ tới một kiếm này lúc, cao thủ cánh tay lại vô căn cứ kéo dài 1 mét. Cái này 1 mét khoảng cách, làm cho Lô Giạt chân trước trực tiếp khung cái trống không. Không. Tha Lô Giạt nằm mơ cũng không nghĩ tới, địch nhân thế mà còn có như thế một tay. Đối mặt cái kia thế như thiên quân, đối diện chém xuống cự kiếm, nó còn muốn nói gì cầu xin tha thứ. Có thể không đợi những lời này nói xong, mũi kiếm liền từ đỉnh đầu của nó bắt đầu, trước sau như một mà xuống. Kiếm khí không làm gì được Lô Giạt vỏ ngoài, nhưng cự quyết lại có thể. Một kiếm này, đem Lô Giạt toàn bộ trùng trực tiếp chém thành 2 nửa. Cái kia tỏa ra mùi tanh hôi vị, như đá dầu đậm đặc màu nâu đỏ huyết dịch, nháy mắt phun ra. Còn tốt tốc độ của cao thủ quá nhanh, kịp thời trốn đến hơn 2 mét địa phương. Nếu không, hắn thật đúng là có khả năng bị tung tóe đến một thân trùng nước. Buồn nôn là buồn nôn một chút nhưng dù gì cũng là có thể so với đứng đầu tông sư đồ tốt, không thể lãng phí. Cao thủ nhìn thấy trùng nước không tại phun tung tóe phía sau, cái này mới cố nén hôi thối, chủ động tiến lên, kéo Lô Giạt chân sau, dùng sức đem quăng về phía mộng cảnh cự xà vị trí. Cùng tâm ý của hắn tương thông mộng cảnh cự xà, lập tức xoay đầu lại, mở ra miệng to như chậu máu, đem hai cái một nửa trùng thi nuốt vào trong bụng. Sau khi ăn xong, nó cặp kia đèn pha mắt rắn lập loè mấy lần, rất hài lòng đạo này sinh cắt côn trùng điệp. Cùng lúc đó, mặt đầy mồ hôi Tống Huy đắng người, cũng coi như là thở dài một hơi. Vừa rồi Lô Giạt dùng giác hút kèm ở cự kiếm, sau đó dùng chân trước cùng bên trong đủ chém về phía Hỏa Vân Tà Thần lúc, xác thực là đem bọn họ dọa đến quá sức. Bọn họ còn tưởng rằng Hỏa Vân Tà Thần liền muốn như thế bị cắt thành mảnh vỡ đâu. Kết quả không nghĩ tới Hỏa Vân Tà Thần vậy mà còn giấu một tay bí pháp. Thật không hổ là khuấy động một phương phong vân cao thủ a. Chương 265, tên của hắn gọi là. Chương 265, tên của hắn gọi là. Lộ giặt cái này chết, còn lại những cái này địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân liền đã không đáng sợ. Nhất là tại Phật quang duy trì liên tục không ngừng chấn áp xuống, thế giới tinh thần triệt để sụp đổ, giống là kẻ ngu đồng dạng, đứng tại chỗ gần như đều không động đậy. Phía trước địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân quy mô áp lên thời điểm, Tống Huy đám người bị làm không có chút nào tính tình. Nhưng trước mắt, đối mặt cái này từng cái bia sống, đại gia còn sợ cái giám a. Bọn họ nhộn nhịp nhặt lên trên đất súng, hoặc là những vũ khí khác, mở rộng đối địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân trả thù. Cuối cùng, tại rạng sáng thời gian, tất cả từ chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn tuôn ra địa hạ loại nhân, toàn bộ mất mạng. Trận này lúc đầu sẽ càn quét toàn bộ Thanh Nguyên thành phố Hạo Kiếp, cũng theo đó trên họa dấu chấm tròn. Tạ Ca, Tống Huy, Mục Linh ba người, mặc dù thể lực có chút tiêu hao, nhưng vẫn là dáng chống đỡ thân thể, đi tới trước mặt cao thủ. Hỏa Vân tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Phía trước nghe ngài quét ngang cựu chân đường, nên Xuân Đường chờ tà giáo tổ chức thời điểm, chúng ta liền lòng sinh hướng về đã lâu. Không nghĩ tới tối nay gặp được tiền bối ngài, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Trên mặt Tống Huy chất đầy nụ cười, giống như là một đóa nở rộ hoa cúc. Nghe nói như thế Mục Linh, nhưng là âm thầm niết miệng. Cái gì cửu ngưỡng đại danh? Cái gì lòng sinh hướng về? Cái gì tam sinh hữu hạnh? Tất cả đều là nói nhảm. Không quản là đặc ứng cục, vẫn là võ đạo hiệp hội, lần đầu tiên nghe nói Hỏa Vân Tà Thần cái tên này thời điểm, vẫn là muốn từ Ngân Tinh Quốc ba tên học sinh trao đổi bắt đầu. Cái này Hỏa Vân Tà Thần lấy cực kỳ ác liệt thủ đoạn, giết chết ba tên Ngân Tinh Quốc học sinh trao đổi. Thậm chí về sau Ngân Tinh Quốc sai phái tới hai tên nhân viên điều tra mất tích, cũng hoài nghi cùng hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bởi vậy, Hỏa Vân Tà Thần bị bên trong đặc ứng cục liệt vào tình nhất cấp nhân vật nguy hiểm. Đặc ứng cục vẫn luôn muốn điều tra Hỏa Vân Tà Thần, nhưng cũng tiếc chính là đối phương xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết giá hỏa này sẽ tại nơi nào xuất hiện. Tại yên lặng sau một thời gian ngắn, làm nàng lại một lần nữa nghe đến Hỏa Vân Tà Thần cái tên này thời điểm, đã là cựu chân đường bị phá hủy, từ trên xuống dưới không có lưu lại một cái người sống. Liền những cái kia thi thể người chết, cũng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Lần này, bọn họ suy đoán Hỏa Vân Tà Thần hẳn là cùng Ngự Linh Hội tồn tại một số liên hệ. Nhưng điều tra sau đó, tất cả mọi người mở bức. Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngự Linh Hội không có nửa xu quan hệ. Người này là tại sao phải cứu người của Ngự Linh Hội, lại vì cái gì muốn xử lý cựu chân đường, đều là một điều bí ẩn. Xem như đặc ứng cục nhân viên công tác, bọn họ tự nhiên là vui với nhìn thấy cựu chân đường hủy diệt. Thế nhưng bởi vậy, Hỏa Vân Tà Thần cũng bị bên trên điều thành tình hạng A nhân vật nguy hiểm. Kế tiếp đâu? Lại là ổn định vượt qua một đoạn thời gian, lại không có nghe được cái gì liên quan tới Hỏa Vân Tà Thần thông tin. Liên làm bọn họ cho rằng Hỏa Vân Tà Thần triệt để yên tĩnh lại phía sau, Trung Bắc tỉnh bên kia thì là chuyển đến Tam Phật hội nên Xuân Đường bị diệt thông tin. Mà diệt môn hung thủ, đúng là bọn họ cho rằng triệt để yên tĩnh Hỏa Vân Tà Thần. Lần này nên Xuân Đường diệt môn, cho đại gia mang đến trước nay chưa từng có khiếp sợ. Phía trước Cựu Chân Đường bị diệt, đại gia mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Nếu không phải Cựu Chân Đường cùng một số quan lớn cấu kết, được đến quan phương phương diện che chở, sợ sớm đã bị đặc ứng cục kiểm tra đồng hồ nước. Có thể nên Xuân Đường không giống a. Nên Xuân Đường tồn tại lịch sử, so Thiên Võ Quốc dựng nước lịch sử còn muốn càng thêm lâu dài. Nhưng phàm là lăn lộn qua võ đạo giang hồ, ai không biết nên Xuân Đường có hai vị tông sư cấp cường giả tọa trấn. Nhất là Huyền Kinh Phi, đây chính là lão bài tông sư. Một tay kim Phật quán tưởng pháp, tung hoành giang hồ hơn 10 năm. Chết tại trên tay tông sư, ít nhất cũng có hai chữ số. Nhưng mà, chính là thực lực mạnh như thế nên Xuân Đường, thế mà bị diệt môn. Hơn nữa còn là bị một người diệt cả nhà. Lên đến Thái Thượng trưởng lão, đường chủ, bên trong đến phó đường chủ, hộ pháp trưởng lão, xuống đến một đám môn đồ đệ tử, tất cả chết cái sạch sẽ. Giống như phía trước Cựu Chân Đường đồng dạng, thi thể người chết toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Làm xác nhận cái tin tức này phía sau, Hỏa Vân Tà Thần mức độ nguy hiểm lại lần nữa nâng cao, đã kéo đến cấp quốc gia trình độ. Loại này cấp bậc nhân vật nguy hiểm, đã không phải là Trung Nam tỉnh đặc ứng cục có khả năng ứng đối. Cho nên phía trên cho bọn họ ra lệnh, chính là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần Hỏa Vân Tà Thần không có tùy ý tàn sát người bình thường, không có phá vỡ ý đồ của Thiên Võ Quốc, vậy coi như làm không có cái này người. Cho nên, không quản là tại Mục Linh, vẫn là tại Tống Huy đám người trong mắt, Hỏa Vân Tà Thần chính là một cái thần bí khó lường, làm việc quái đản, tính cách bất thường cao thủ. Dù sao từ mặt ngoài đến xem, không quản là Ngân Tinh Quốc cái kia ba tên học sinh trao đổi, vẫn là Cựu Chân Đường cùng nên Xuân Đường, có vẻ như cùng hắn đều không có cái gì xung đột. Chỉ có như vậy, thế mà liền đem người giết đi, đem cửa tiêu diệt. Thật sự là đối ứng cái tên bên trong tà chữ. Tà đến không biên giới a. Đến mức thực lực phương diện, đại gia nhận định hắn đã vượt xa bình thường tông sư, thậm chí còn có thể đã đến Chu Thiên tông sư cấp độ. Mà đối mặt như thế một vị chưa từng lộ mặt, còn bị truyền thuyết thích ăn thi thể người thần bí, ngươi nói cái gì cửu ngưỡng đại danh, lòng sinh hướng về, tam sinh hữu hạnh, không phải liền là nói nhảm sao? Hỏa Vân tiền bối, nếu không phải sự giúp đỡ của ngài, không chỉ là chúng ta, liền toàn bộ Thanh Nguyên thành phố đều thải kiếp khó thoát. Ta thay Thanh Nguyên thành phố mấy trăm vạn thị dân, cảm tạ ngài chi viện. Cùng còn muốn chút mặt Mục Linh so sánh, Tống Huy hiển nhiên là một điểm mặt cũng không cần. Hắn nhìn hướng Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt, so nhìn thấy chính mình thân cha, còn muốn càng thêm thân thiết, so nhìn thấy tình nhân của mình, còn muốn lửa nóng. Tiền bối, ngài phẩm đức tựa như núi cao khiến người nhìn lên, trí tuệ như ngôi sao lấp lánh, lực lượng càng lại nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mênh mông. Ngài chính là trong lòng chúng ta bất hủ mẫu mực, là cứu vớt vô số sinh mệnh anh hùng. Tại chúng ta trong mắt, ngài không chỉ là cường giả đại biểu, càng là chuyển kỳ hóa thân, chỗ đến đều là thành lịch sử văn chương. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, chúng ta có thể cùng ngài cùng nhau sóng vai chiến đấu, đây là chúng ta cả đời vinh quang. Tống Huy quần quần không tận, phản phất muốn đem tất cả lời ca tụng toàn bộ đều gắn ở Hỏa Vân Tà Thần trên thân. Một bên Tạ Cả nghe đến là trợn mắt há hốc mồm. Nếu mà so sánh, hắn nhiều lắm là cũng chính là nói vài lời lời nói của cảm tạ. Chắc không được nhân gia có thể trở thành một thị võ đạo hiệp hội hội trưởng, quả thật có chút vô liếng. Cao thủ cũng không ngờ tới, vị này Tống hội trưởng như vậy sẽ khoa trương người. So sánh cùng nhau, hắn đời trước khen tay thiện nghệ châu thịnh, liền lộ ra yếu không ít. Hỏa Vân tiền bối, quên giới thiệu ta chính mình tại hạ Tống Huy, là Thanh Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội hội trưởng. Tại tự giới thiệu một phen phía sau, Tống Huy lại đem bên người Mục Linh cùng Tạ Cả từng cái giới thiệu một lần. Cao thủ nhẹ gật đầu, dư quang nhìn lướt qua cách đó không xa, như cũng ở chung với mộng cảnh cự xà Tiểu Ảnh. Nhân gia đều đã giới thiệu một lần, vậy hắn có hay không cũng có thể giới thiệu một chút Tiểu Ảnh đâu? Có thể hắn nên như thế nào giới thiệu Tiểu Ảnh đâu? Suy tư một lát sau, hắn nhìn xem ngay tại nhặt thi thể uy mộng cảnh cự xà Tiểu Ảnh, trong đầu chợt linh quang lóe lên. Kết quả là, hắn nhẹ giọng cười nói, ta là ai, các ngươi đã đều biết rõ, vậy ta liền không tự giới thiệu. Đến mức vị kia, hắn là hảo hữu của ta tên là Đại Xà Hoàn. Chương 266, ta quả nhiên là có Phật tính a. Chương 266, ta quả nhiên là có Phật tính a. Đại Xà Hoàn. Nghe đến cái tên này, Tống Huy ba người ngắn ngủi trao đổi một cái ánh mắt. Đầu tiên đâu, bọn họ đều cảm giác cái tên này có chút kỳ quái. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, trong Thiên Võ quốc mặc dù là lấy vàng da người làm chủ, nhưng không thiếu mặt khác màu da nhân chủng. Những này những người khác màu da nhân chủng đâu, bình thường đều sẽ mang đến một chút kỳ quái dòng họ cùng danh tự. Cho nên nói, Đại Xà Hoàn cái tên này cứ việc kỳ quái, nhưng cũng không tính là quá không hợp thói thường. Thứ nhì nha, Đại Xà Hoàn. Đại Xà Hoàn. Trong mặt mà bắt hình dòng, cái tên này khẳng định là cùng rắn có quan hệ. Ba người liếc qua đầu kia dài đến gần 100 mét tự xà, trong lòng yên lặng gật đầu nói, quả nhiên là cùng rắn có quan hệ. Càng mấu chốt chính là, đầu kia trên người cự xà không ngừng tỏa ra từng đợt quỷ dị hàn ý, chỉ cần hơi khẽ rửa gần, liền sẽ cảm giác tự thân muốn bị đông cứng đồng dạng. Bởi vậy không thể nghi ngờ, cự xà chính là quỷ linh. Mà Đại Xà Hoàn, dĩ nhiên chính là khống chế quỷ linh cái kia ngự quỷ nhân. Ngay lưu giữ, đầu kia cự xà chiến tích, đại gia đều là tận mắt nhìn thấy. Đối mặt những cái này địa hạ loại nhân, hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đả kích. Cho dù là tông sư, cũng chưa chắc có thể tại chiến cuộc bên trong thể hiện ra dạng này ưu thế. Mà có thể khống chế như vậy so bình thường tông sư càng mạnh quỷ linh, như vậy cái này Đại Xà Hoàn lại nên sẽ là bậc nào cường đại đâu. Cuối cùng, bọn họ không hẹn mà cùng đem Đại Xà Hoàn cái tên này một mực ghi vào trong lòng. Giống như Hỏa Vân Tà Thần cái tên này đồng dạng. Làm không tốt lần tiếp theo, khiếp sợ bọn họ tất cả mọi người, liền có khả năng là cái tên này. Ta chuẩn bị đi Cửu Thanh Sơn bên kia nhìn xem tình huống, kiểm tra thiếu bộ lậu, nhìn xem còn có hay không mặt khác địa hạ loại nhân cao thủ chuẩn bị nhất cổ tác khí, giải quyết chỗ sâu trong Cửu Thanh Sơn địa hạ loại nhân vấn đề. Hắn quay người vỗ tay phát ra tiếng, nâng lên cự quyết, liền mang theo Tiểu Ảnh cùng Mộng Cảnh cự xà rời đi chiến trường. Tiền bối, đi thong thả a. Tống Huy rất muốn cùng nhau theo sau, nhìn xem trong Cửu Thanh Sơn đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có mở cái miệng này. Vừa đến nha, người sang có tự mình hiểu lấy. Hắn là nhà mình bản lĩnh nhà mình rõ ràng. Chớ nhìn hắn danh đầu của tam cấp võ giả rất không tệ, nhưng đây chẳng qua là tại xã hội loài người bên trong thanh danh. Đối mặt những cái kia cùng hung cực các địa hạ loại nhân, hắn cái này mười mấy năm trước liền chuyển thành hành chính cương vị tam cấp võ giả, thực sự là khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến. Cùng Hỏa Vân Tà Thần Đại Xà Hoàn cùng nhau tiến về Cửu Thanh Sơn, hắn chẳng những giúp không được gì, sẽ còn là cản trở cái kia. Vì không cho ân nhân cứu mạng của mình thêm phiền phức, hắn cũng chỉ đành từ bỏ lên núi tính toán. Thứ hai đâu, thì là cái này tràn đầy vết thương huyết tinh chiến trường, còn cần hắn đến khắc phục hậu quả. Mà còn hắn còn muốn cùng những người khác bàn giao một ít chuyện. Ví dụ như đầu kia cường hành quỷ linh cự xà. Một khi muốn để Tam Phật hội những cái này tà giáo đồ biết, trên thế giới này thế mà còn tồn tại tông sư cấp bậc quỷ linh, đám hỗn đản kia đoán chừng đều phải điên mất. Vì không cho ân nhân cứu mạng bị phiền phức quân thần, cho nên hắn nhất định phải cảnh cáo một chút những người khác, nhất là Mục Linh. Khi đi đến trước Minh Vương tự mặt thời điểm, cao thủ đem mộng cảnh cự xà thu hồi đến trong thức hải không gian. Mượn ánh trăng, hắn nhìn một cái phía trước Minh Vương tự, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Tại hắn trọng sinh đến cái này cái thế giới phía sau, cùng Hoàng Đại Ca gặp mặt lúc, Minh Vương tự còn là một bộ hương hỏa cường thịnh răng dấp, lui tới tăng chúng đông đảo, dân hương cầu phúc người cũng nối liền không dứt. Nhưng bây giờ đâu? Cả tòa chùa miếu tại địa hạ loại nhân phá hư phía dưới, trừ vô cùng cái địa phương khác không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, tuyệt đại bộ phận khu vực đều đã biến thành một vùng phế tích. May mắn bởi vì Minh Vương tự phía trước suy sụp, dẫn đến chín thành chín tăng nhân đều chiến lược chuyển rời đến mặt khác chùa miếu bên trong. Nếu không chỉ dựa vào những cái kia tinh thông trò lừa gạt, lại không tinh thông võ thuật tăng nhân, há có thể gánh vác được địa hạ loại nhân xung kích? Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Nghĩ tới đây, cao thủ yếu ớt thở dài. Tiếp lấy, hắn trực tiếp xuyên qua Minh Vương tự phế tích. Nơi này hẳn là đầu thứ nhất chiến tuyến, tường đổ vách siêu bên trên đều là vết đạn, còn có rất nhiều bạo tạc phía sau vết tích. Trên mặt đất, không chỉ có thi thể của con người, cũng tương tự có địa hạ loại nhân thi thể. A giống a. Khi đi đến Cửu Thanh Sơn phụ cận lúc, một đạo thấp bé hắc ảnh đột nhiên từ dưới cây nhảy xuống. Cao thủ ngẩng đầu nhìn một cái, là một cái phổ thông địa cột nhân. Sau đó, hắn đưa tay trực tiếp đánh ra một trường. Địa cột nhân bởi vì thân cao nguyên nhân, dẫn đến chân ngắn tay ngắn. Nó còn không có bổ nhào vào cao thủ phụ cận, liền bị cao thủ đột nhiên tăng lên hơn 1 mét cánh tay, cứ thế mà đập trúng xương ngực. Phúc. Địa quật nhân trên không phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực lúc này bị đập đến vỡ nát, lưu lại một cái to lớn chưởng ấn. Những cái kia vỡ nát xương cốt mảnh vỡ, hoặc là đâm xuyên trái tim của nó, hoặc là đâm xuyên qua lá phổi của nó. Trường lực thế đi không chỉ, mang theo nó giống như là như diều đứt dây đồng dạng, đập ầm ầm tại mấy mét có hơn trên một cây đại thụ. Cái này va chạm, lại là đem địa quật nhân thắt lưng đụng chặt đứt. Làm ngã trên mặt đất lúc, chỉ thấy trong miệng nó không ngừng ra bên ngoài tuôn ra bọt máu, một đôi đậu xanh mắt nhỏ, nhìn chằm chằm cao thủ, trong mắt lóe ra phẫn nộ hào quang cừu hận. Mẹ nó, rõ ràng là ngươi đánh lên ta, kết quả ngươi còn muốn chúng ta. Cao thủ không thể không bội phục, địa quật nhân sinh mệnh lực chính là ương ngạnh. Cái này nếu là đổi thành nhân loại, đoán chừng đều đã chết một hồi. Xem như lòng dạ từ bi tại thế đại thiện nhân, hắn lại sao có thể để trước mắt địa quật nhân tiếp tục chịu đủ thống khổ tra tấn đâu? Kết quả là, hắn trực tiếp một chân đạp vỡ địa quật nhân đầu, xem như là hoàn toàn kết đối phương thống khổ. Sát sinh không được sinh, ta quả nhiên là có Phật tính a. Đang vì mình nho nhỏ việc thiện cảm khái một phen phía sau, hắn quay người nhìn về phía một mực theo sau lưng Tiểu Ảnh, Trương Trạc đàng hoàng hỏi, có phải là a, Tiểu Ảnh? Là. Tiểu Ảnh không có chút gì do dự cùng do dự, trực tiếp gật đầu nói phải. Cao thủ phi thường hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền dọc theo trên đường núi dấu vết lưu lại, cùng Tiểu Ảnh cùng nhau tiến vào Cựu Thanh Sơn. Cái này bên trong Cựu Thanh Sơn, so lúc ban ngày càng thêm âm trầm. Cho dù tối nay ánh trăng long lanh, nhưng cũng khó có thể xuyên thấu xung quanh tầng tầng lớp lớp rừng rậm tán cây. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thả ra một chút Phật quang, đem chính mình lại lần nữa biến thành đèn tin. Bởi vì cái này một đợt từ địa hạ thế giới tuôn ra địa hạ loại nhân rất nhiều, cho nên ở trong núi lưu lại rất nhiều vết tích. Cho dù không có thu hoạch được đến lộ dạng ký ức, nhưng hắn vẫn là lần theo những ngày vết tích, tìm tới địa hạ thế giới lối vào. Khá lắm. Nguyên lai trong núi này địa hạ thế giới lối vào là tại một khỏa đã sớm chết héo dưới đại thụ. Chắc không được lúc ban ngày, hắn cùng Kim Chân Châu đi một lượt lại một lần, cũng không thể tìm tới. Khi đó bọn họ đều đem trọng tâm đặt ở sơn động cùng địa huyệt bên trên, sao cũng không nghĩ tới sẽ là một khỏa chết héo đại thụ. Nơi này nối thẳng địa hạ thế giới, ta là trực tiếp đi vào đi một vòng đâu, vẫn là trở về tìm một chút thuốc nổ gì đó, đem nơi này nổ đâu. Cao thụ bước cằm, có do dự tự đủ. Cứu mạng, mau cứu ta. Cứu mạng a, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một trận như có như không tiếng kêu cứu. Chương 267, bằng hữu, cứu mệnh a. Chương 267, bằng hữu, cứu mệnh a. Chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn, nào đó đầu trong hốc núi, đang nằm ba người. Càng nói đúng ra, hẳn là hai người cùng một cô thi thể. Nếu như Mã Duệ Mã công tử còn có thể phục sinh lời nói, nhất định có thể nhận ra trước mắt ba người này. Nhưng cũng tiếc chính là, địa phủ căn vốn không có phục sinh thi đấu. Tên kia gầy gò hắc phu thanh niên, đầu đã bị gọt đi nửa bên, phần bụng cũng bị lưỡi dao mở ra, ruột đều lộ ra. Thông qua cái kia vung đi không được con ruồi, cùng với xuất hiện thi cương tình huống đến xem, vị này đã chết có một lúc lâu. Mà còn dư lại hai cái người sống nha. Dĩ nhiên chính là Phúc trưởng lão cùng mặt dài nam nhân. Nguyên bản Phúc trưởng lão, đầu tròn mặt tròn viên đỗ ra, nhìn qua rất có cảm giác vui mừng. Có thể hắn lúc này, gây đến chỉ còn sót ra bọc xương, cả người cũng thoát giống như. Đoán chừng cho dù là hắn thân nương ở đây, cũng chưa chắc có thể nhận ra được. Bất quá, trong ngực của Phúc trưởng lão, nhưng là phình lên, phản phất giấu thứ gì. Một cái khác mặt dài nam nhân, hắn tình huống so Phúc trưởng lão hơi tốt một chút. Cứ việc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có một chút huyết sắc, lạnh giọt mồ hôi cũng giống là không cần tiền đồng dạng, lốp bốp theo gương mặt nhỏ xuống. Nhưng hắn vẫn là bảo trì dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá không có ban đầu bị phong. Mẹ nó, cái này địa hạ thế giới cũng quá nguy hiểm. Sớm biết như vậy, ta liền không đi. Lần này bí thuật, trực tiếp hết sạch ta 5 năm góp nhặt, quả thực là bồi đến nhà bà ngoại. Phúc trưởng lão sờ lên chính mình đã lõm đi xuống gò má, lại sờ lên chính mình trong ngực cất giấu đồ vật, cắn răng phàn nàn nói. Khu khu. Khu khu mặt dài nam nhân ho khan mấy tiếng phía sau, cười khổ nói, đừng oán trách, tiết kiệm chút khí lực đi. Lần này thu hoạch, đầy đủ để ngươi 10 cuộc đời không lo. Phúc trưởng lão nghe vậy, lại đưa tay sờ sờ trong ngực cất giấu đồ vật, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười nói cũng đúng. Vừa dứt lời, hắn liếc qua đã bắt đầu sinh ấu trùng Luka, không khỏi hơi xúc động, đáng tiếc Luka. Tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đã đột phá tam cấp võ giả, tương lai tỉ mỉ bồi dưỡng một cái lời nói không chừng có thể trở thành tông sư. Kết quả hắn lại chết tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, thậm chí thi thể đều không thể được an bình chôn cất. Nghe nói như thế, mặt dài trong mắt của nam nhân lóe lên một vẻ khinh thường. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta ba người bên trong cũng mấy hắn nhất tham. Nếu không phải hắn lấy đi cái kia đỉnh bí kim vương quan lời nói, cũng sẽ không treo chọc đến cái kia địa quật trùng nhân thủ lĩnh lộ ra. Hai người chúng ta cũng sẽ không bị cái kia trùng nhân trọng thương. Cách cái chết liền kém một hơi khi nghe thấy lộ giặt cái tên này phía sau, trên mặt Phúc trưởng lão không tự chủ được hiện ra hoảng sợ cùng bất an. Hắn là thật không nghĩ tới, vừa tiến vào địa hạ thế giới ba người, liền bắt gặp một cái cỡ nhỏ địa quật trùng nhân bộ lạc. Càng không có nghĩ tới chính là, cái kia địa quật trùng nhân bộ lạc thủ lĩnh thế mà như thế cường. Cho dù mặt dài nam nhân đã tấn giai tông sư, nhưng vẫn không phải đối thủ. Nếu không phải hắn cuối cùng thi triển bí thuật, cưỡng ép đem thực lực bản thân tăng lên tới tông sư cảnh giới lời nói, chỉ sợ bọn họ hai cái liền muốn giống như Luka, trở thành rừng rậm chất dinh dưỡng. Hai người trầm mặc một hồi phía sau, Phúc trưởng lao đối với lộ dạng hoảng hốt, cái này mới chậm rãi biến mất. Sau đó, hắn lại nhịn không được hỏi, Kim Nguyên, ngươi nói Hắc Mân tôi các nàng lúc nào mới sẽ lên núi à? Không biết. Mặt dài nam nhân lắc đầu, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Những cái kia địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân lao ra địa hạ thế giới, chịu chắc chắn lúc địa biểu thế giới làm ra rất lớn nhiễu loạn. Vạn nhất Hắc Mân Côi các nàng sợ hãi lời nói, chẳng phải là không dám vào núi. Vậy hai chúng ta nên làm cái gì là tốt? Phúc trưởng lão không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lo lắng nói. Hắn cảm giác chính mình mặc dù còn chưa có chết, nhưng lấy trước mắt trường hợp này đến xem, suy nghĩ nhiều động đậy mấy lần đều khó khăn. Nếu như không người đến cứu hắn lời nói, lấy hắn bây giờ tình huống, khẳng định là không ra được núi. Một khi gặp lại cái gì địa quật nhân a, địa quật trùng nhân a loại hình, dù chỉ là tầng dưới chót nhất, cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Nghĩ tới những thứ này phía sau, hắn là càng gấp gáp cùng bất an. Không có khả năng. Mặt dài nam nhân tự tin không nghi ngờ nói, Hắc Mân Côi các nàng nhất định sẽ lên núi. Các nàng không có khả năng để ta chết tại trong núi, nếu không ắt gặp môn phái nghiêm trị. Phúc trưởng lão nghe vậy, giống như là ăn thuốc an thần, liên tục gật đầu nói, vậy liền tốt. Vậy liền tốt. Nhưng sau đó, hắn lại thoại phong nhất chuyển nói, có thể là Hắc Mân Côi các nàng muốn như thế nào mới có thể tìm tới chúng ta. Cái này lúc này, đến phiên mặt dài nam nhân có chỗ chần chờ. Mọi người đều biết, giống hắn dạng này bị chính phủ đại ngạch treo thưởng tội phạm truy nã, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận. Nhất là sau khi tiến vào Thiên Võ Quốc, trên người hắn càng sẽ không mang theo bất luận cái gì thiết bị điện tử. Cùng Phúc trưởng lão, Hắc Mân Côi đám người liên hệ, cũng là dùng đặc biệt địa điểm thêm ám hiệu phương thức. Tối hôm qua bọn họ gặp phải lộ giạt, bị đuổi giết đến suýt nữa ném đi mạng nhỏ, nơi nào còn có thời gian lưu lại cái gì ám hiệu à? Ai? Phúc trưởng lão thấy thế, bất đắc dĩ thở dài nói, quên đi thôi, vẫn là để cho ta tới a. Câu nói này, lập tức liền đưa tới mặt dài nam nhân hiếu kỳ, a, ngươi có cái gì tốt phương pháp? Đương nhiên. Phúc trưởng lão tràn đầy tự tin gật đầu, sau đó liền giật ra cuống họng hô, cứu mạng, mau cứu ta, cứu mạng a. Một bên mặt dài nam nhân, tại cái này âm trầm u ám, đưa tay không thấy được năm ngón nơi núi rừng sâu xa, đột nhiên truyền đến từng đợt như có như không tiếng kêu cứu. Cái này nếu là đổi thành có điểm nhát gan, đoán chừng lúc này cũng dễ dàng sợ tè ra quần. Ngươi tại chỗ này chờ một hồi, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Cao thủ đem trong tay cự khuyết giao cho tiểu ảnh phía sau, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Đi đi, hắn đem sung làm đèn tin cầm tay Phật quang cho đóng, cũng không muốn dọa sợ người khác. Dù sao có phát sáng đom đóm, cũng có phát sáng đèn lồng cá, nhưng tuyệt không có phát sáng nhân loại. Trừ một đời trước đem lôi nước làm đồ uống một ít người. Lần theo khi có khi không tiếng kêu cứu, cao thủ chậm rãi từng bước, thuận tay còn giải quyết hai cái muốn dùng hắn nhét đầy cái bao tử sói hoang phía sau, cái này mới mò tới một chỗ khe suối. Bằng hữu, cứu lấy chúng ta. Cứu lấy chúng ta a. Cứu lấy chúng ta, chúng ta liền tại khe suối phía dưới tựa hồ là nghe đến tiếng bước chân của hắn, cái kia tiếng kêu cứu càng gấp gáp hơn. Đừng có gấp, ta lập tức đến. Cao thủ cũng đi theo kêu một tiếng, cuối cùng là để cái kia kêu cứu người hơi dừng một chút. Hắn dựa theo đối phương chỗ báo ra địa chỉ, dọc theo khe suối đi xuống dưới. Cái này cùng nhau đi tới, làm sắp đến khe suối phía dưới lúc, nhìn thấy mấy đầu sói hoang thi thể. Những này sói hoang thi thể đầu đều cắm vào một cái cùng loại đũa ám khí, thâm nhập đại não, một kích mất mạng. Vẫn là một cái cao thủ ám khí. Hắn lẩm bẩm một câu phía sau, đi tới khe suối phía dưới, miễn cưỡng mượn ánh trăng đảo mắt một vòng phía sau, cuối cùng nhìn thấy trên đất ba thân ảnh. Bằng hữu, cứu mệnh a. Phúc trưởng lão gặp có người đến phía sau, đội vàng chống đỡ khởi thân thể. Nhưng làm nhờ ánh trăng, nhìn người tới lúc, hắn vẫn không khỏi đến sửng sợ. Chương 268, ta gọi Cổ Thiên Lạc. Chương 268, ta gọi Cổ Thiên Lạc. Không chỉ là Phúc trưởng lão vì đó sửng sợ, liền một bên mặt dài nam nhân cũng là nhíu chặt mày lên. Khá lắm. Cái này nguy cơ từ phía u ám thâm thúy núi rừng bên trong, đột nhiên chạy ra một cái mang theo nhà của quỷ diện mặt nạ băng. Cái này mẹ nó người bình thường cũng dễ dàng bị dọa thành đồ đần tốt sao? Dù là Phúc trưởng lão dạng này lão giang hồ, cũng không nhịn được bị giật nảy mình. Vị bằng hữu này, người đây là? Phúc trưởng lão nuốt ngụm nước miếng, thử nghiệm lên tiếng hỏi. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm sờ về phía sau lưng chỗ kim thép, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Mới vừa lúc bắt đầu, hắn nghe thấy có người đáp lại, còn thật cao hứng. Nhưng mà ai biết đột nhiên xuất hiện như thế một cái đeo quỷ diện mặt nạ đạo sĩ đâu? Chỉ bằng cái này bộ dáng hóa trang, ngươi nói là tới cứu người, có mấy cái người sẽ tin tưởng. Nhưng ngươi muốn nói là đến giết người vứt xác, cái kia đại gia liền khẳng định tin tưởng. Các ngươi tốt, ta là Thanh Nguyên thành phố tình huống đặc biệt ứng đối cục quản lý khẩn cấp tiểu đội. Ta lần này lên núi đến, là vì tìm kiếm còn lại địa hạ loại nhân quỷ diện đạo sĩ. Ngay vậy, lập tức mở miệng hồi đáp. Phúc trưởng lão cùng mặt dài nam nhân nghe xong, không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù trước mắt cái này quỷ diện đạo sĩ, thoạt nhìn như là giết người vứt xác, nhưng thanh âm nói chuyện phương diện lại giống như là những cái kia mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, có chút ngao ngoe hương vị. Mà còn từ đối phương không cần nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời vấn đề quá trình đến xem, người này tựa hồ có chút không đại thông minh. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tử này thế mà còn đem đặc ứng cục tên đầy đủ cho nói ra. Cái này liền càng thêm ngồi vững hai người đối nó ấn tượng đầu tiên. Bất quá bọn hắn cũng đều là lão giang hồ, làm sao có thể đơn giản như vậy dễ tin người khác đâu. Kết quả là, mặt dài nam nhân cho Phúc trưởng lão một ánh mắt ám thị, ra hiệu hắn đi dò xét một phen. Khu khu Phúc trưởng lão có chút gật đầu, giả vờ như trọng thương dáng dấp, dùng sức ho khan mấy tiếng. Sau đó, hắn lần nữa mở miệng nói, vị bằng hữu này, nghe ngươi âm thanh, cảm giác tuổi của ngươi không là rất lớn đâu. Cái này vừa nói, quỷ diện đạo sĩ đột nhiên đưa tay sờ về phía sau đầu. Động tác này, doa đến Phúc trưởng lão gần như muốn bung ra trong tay kim thép. Nhưng mà, quỷ diện đạo sĩ lại chỉ là gãi đầu một cái nói, vị này đại thúc, ngài thật đúng là lợi hại à. Ta năm nay mới từ tốt nghiệp đại học, liền bị tình huống đặc biệt ứng đối cục quản lý cho nhận đi. Tính toán đâu ra đấy, cái này vào chức vẫn chưa tới 3 tháng đâu. Phúc trưởng lão khẽ gật đầu, Tán Dương, nguyên lai tiểu huynh đệ ngươi thế mà còn là một vị sinh viên đại học, thật sự là ghê gớm. Ghê gớm a. Ở niên đại này, mặc dù giáo dục đã phổ cập, nhưng muốn thi lên đại học cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là yêu cầu thấp nhất thiên võ quốc, cũng cần có một cái hợp cách võ đạo thành tích. Bất quá ta nghe nói đặc ứng cục chiêu nạp nhân thủ thời điểm, quy củ rất nhiều, mà còn thẩm tra cũng vô cùng nghiêm ngặt. Ta có một vị chất tử liền muốn tiến vào đặc ứng cục, kết quả phỏng vấn rất nhiều lần, cũng không có thể thành công. Phúc trưởng lão lại thăm dò hai câu. Ủy diện đạo sĩ có thể nói là có vấn đề nhất định đáp. Nghe đến lời nói này phía sau, hắn lại gãi đầu một cái nói, kỳ thật cũng không có gì. Chủ yếu là gia gia ta là Bách Hoa quán quan chủ, phụ thân ta đã từng gia nhập qua đặc ứng cục. Cho nên đến nơi này của ta, liền dễ dàng rất nhiều. Phúc trưởng lão mặc dù không biết Bách Hoa quán là địa phương nào, nhưng từ đối phương trả lời lúc ngữ khí cùng phản ứng đến xem, tựa hồ không giống như là làm giả. Hừ. Lúc này, mặt dài nam nhân nhịn không được hừ lạnh nói, còn không phải đồng dạng. Rồi nhặng bay quanh. Khu khu. Khu khu. Phúc trưởng lão đội vàng ho khan một tiếng, che lại mặt dài thanh âm của nam nhân. Sau đó, hắn lại ra vẻ tò mò hỏi, tiểu đạo trưởng, ngươi mặt này bên trên làm sao còn mang theo một bộ quỷ diện mặt nạ a? Cái này sơn đen nha đen thời điểm, thoạt nhìn quá dọa người. Quỷ diện đạo sĩ hơi có vẻ ngượng ngùng trả lời, ta quá đẹp trai. Cha ta nói ta tướng mạo bất lợi cho uy hiếp địch nhân, liền chuyên môn cho ta tìm một bộ mặt nạ ác quỷ mang theo. Cái này vừa nói, lập tức liền để Phúc trưởng lão cùng mặt dài nam nhân có chút im lặng. Ồ mẹ nó, chính mình nói chính mình dáng dấp đẹp trai. Ngươi muốn chút mặt tốt sao? Bất quá mượn ánh trăng, nhìn thấy bộ kia mặt nạ ác quỷ phía sau trôi chảy lộ ra ngoài ngượng ngùng ánh mắt, không phải là thật. Cái này cần dáng dấp nhiều xoay à, mới muốn mang theo một bộ mặt nạ ác quỷ đến uy hiếp địch nhân. Quên hỏi tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Phúc trưởng lão lại xong hỏi, ta gọi Cổ Thiên Lạc. Đại thúc ngươi gọi ta Cổ Tử là được rồi, đại gia hỏa đều là gọi như vậy. Quỷ diện đạo sĩ cười trả lời. Sau đó, liền đến phiên hắn đặt câu hỏi, đại thúc, các ngươi đây là ai? Đừng nói nữa. Phúc trưởng lão đông nhiên vô đuổi, trầm giọng nói, Cổ Tử, ngươi cùng chúng ta nói thật, cái kia đại thúc ta không dối gạt ngươi, ba người chúng ta đều là đến từ Cửu Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội thành viên, là phụ trách điều tra dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội. Tại thông lệ điều tra quá trình bên trong, chúng ta từ vị kia Mã công tử trong miệng biết được chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn tồn tại một cái bí ẩn địa hạ thế giới nhập khẩu. Vì vậy đâu, ba người chúng ta liền ngựa không dừng vó trước đến điều tra. Làm sau khi nói đến đây, Phúc trưởng lão lại tận lực làm ra một bộ bi ai thổn thức răng dấp, tiếng buồn bã thở dài. Liền tại chúng ta trong đêm bước vào Cựu Thanh Sơn thời điểm, lại không nghĩ vừa vặn gặp địa hạ loại nhân hướng cửa ra vào. Ba người chúng ta chỗ nào là như vậy nhiều địa hạ loại nhân đối thủ, lúc này liền bị địa hạ loại nhân trô vây khốn, kém chút liền chết mất tính mệnh. May mắn ta vị tiểu huynh đệ này lấy tính mệnh làm đại giá, mang theo chúng ta lao ra trùng điệp vây quanh. Đáng tiếc hắn cuối cùng còn là bởi vì dầu hết đèn tắt, thương thế quá nặng mà chết. Nói xong, trong mắt của hắn còn rơi xuống mấy giọt nước mắt, có thể nói là ảnh đế cấp bậc biểu diễn. Một bên mặt dài nam nhân kéo ra khỏe mắt, không nghĩ tới Phúc trưởng lao thế mà như thế sẽ kể chuyện xưa, cũng như thế biết diễn kịch. Nguyên lai đại thúc các ngươi ba vị là đến từ Cửu Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội a. Cái kia đúng lúc, Thanh Nguyên thành phố võ đạo hiệp hội tống hội trưởng liền tại ngoài núi, không bằng ta đem các ngươi đưa đến tống hội trưởng bên kia a. Ủy diện đạo sĩ đầy cõi lòng kích động nói, cái này tốt a. Phúc trưởng lão nghe vậy sững sờ, hắn cảm giác chính mình giả mạo võ đạo hiệp hội thành viên có chút quá ngu, nhưng lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đồng ý đến mức tiếp xuống, vậy sẽ phải đi một bước nhìn một bước. Luôn luôn không nói nhiều mặt dài nam nhân, lúc này thì là há mồm hỏi, Cổ đạo dài, ngươi mới vừa nói lên núi là vì tìm kiếm còn lại địa hạ loại nhân. Đúng. Quỷ diện đạo sĩ dùng sức nhẹ gật đầu. Mặt dài nam người nhất thời hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói phía ngoài địa hạ loại nhân đã toàn bộ giải quyết? Đương nhiên. Quỷ diện đạo sĩ lại là nhẹ gật đầu. Cái này không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Mặt dài nam nhân lông mày nháy mắt liền vận thành bánh qua trèo. Hắn cùng Phúc trưởng lão, lù cả ba người có thể là đánh bạc tính mệnh mới từ trong tay địa hạ loại nhân chạy trốn, tự nhiên là rõ ràng nơi đây thực lực của địa hạ loại nhân. Đừng nói là cái kia khiến người cảm thấy hoảng sợ lộ ra, liền chỉ là những cái kia địa quật nhân dũng sĩ cùng địa quật trùng nhân dũng giả, liền không phải là chỉ là Thanh Nguyên thành phố có khả năng chống cự được. Chẳng lẽ nói tên trước mắt này là lừa hắn? Nhưng nếu là ngoài núi tất cả đều là địa hạ loại nhân, đối phương lại thế nào dám thâm nhập Cửu Thanh Sơn đâu? Chương 269, Cổ Tử, ngươi là người thành thật. Chương 269, Cổ Tử, ngươi là người thành thật. Phúc trưởng lão cũng là đột nhiên giật mình. Cứ việc hắn không hề biết, đến tột cùng có bao nhiêu địa hạ loại nhân tràn vào đến địa biểu thế giới. Nhưng lấy lúc ấy bọn họ phá vòng vây tình huống đến xem, ít nhất cũng phải hơn trăm. Bên ngoài Cửu Thanh Sơn đến cùng là tình huống như thế nào, thế mà giải quyết nhiều như vậy địa hạ loại nhân. Hắn nhớ tới Thiên Võ Quốc không phải đem các tỉnh tuyệt đại bộ phận chú binh đều điều đi biên cảnh thành thị sao, chẳng lẽ Trung Nam tỉnh chú binh không có điều đi, ngay lập tức chạy tới bên này. Hồi tưởng lại phía trước hắn nhìn thấy những cái kia tiếng nổ cùng trùng tiên ánh lửa, không bài trừ cái này loại khả năng a. Đại thúc, ta còn có một vị đồng đội cũng ở phụ cận đây, bằng không ta đem hắn cũng kêu đến, cùng nhau dìu lấy các ngươi đi ra. Quỷ diện đạo sĩ đột nhiên mở miệng đề nghị. Không cần. Không đợi Phúc trưởng lao há mồm, mặt dài nam nhân liền một cái bắt bỏ. Hắn không có đi để ý tới Phúc trưởng lao ánh mắt nghi hoặc, mà là tiếp tục nói, hai chúng ta đã chậm trễ Cổ Tử ngươi công tác, lại thế nào tốt lại làm phiền ngươi đồng đội đâu, mà còn thương thế của ta không có nghiêm trọng như vậy, còn có thể đứng lên đến đi bộ. Không bằng hai chúng ta cùng nhau dịu lấy Phúc lão, rời đi nơi này a. Có thể là nghe nói như thế, ánh mắt quỷ diện đạo sĩ nhất chuyển, nhìn về phía trên mặt đất cỗ thi thể kia. Mặt dài nam nhân cười nhạt một cái nói, ngươi không cần lo lắng, ngày mai chúng ta hiệp hội đem sẽ phái người đến liệm thi thể của hắn.
Đúng đúng đúng, chúng ta hiệp sẽ ngày mai sẽ phái người tới xử lý, cũng không nhọc đến phiền cổ tử ngươi.
Phúc trưởng lão cũng muốn mau rời khỏi nơi này, vì vậy liền vội vàng gật đầu nói. Mặt dài nam nhân hai tay vừa dùng lực, đem thân thể của mình chống đỡ lấy đến, sau đó trở lại Phúc trưởng lão bên cạnh.
Vậy được rồi.
Quỷ diện đạo sĩ nhẹ gật đầu, cũng chủ động đi lên phía trước, đưa tay đem Phúc trưởng lão từ trên mặt đất dìu lên. Có thể ngay lúc này, cái kia vốn là dấu ở Phúc trưởng lão áo khoác trong ngực đồ vật, nhưng là đột nhiên từ rất xuống đất, lan đến mặt dài nam nhân trước người. Quỷ diện đạo sĩ cùng mặt dài nam nhân cùng nhau cúi đầu xem xét. Cứ việc trong rừng u ám, ánh trăng lấm ta lấm tấm, nhưng hai người bọn họ vẫn là thấy rõ ràng rơi xuống đất đồ vật là cái gì. Đó là đỉnh đầu toàn thân lóng lánh hào quang màu vàng kim nhạt vương miện, phía trên khảm nạm ba viên màu sắc khác nhau đá quý. Mặc dù thủ công thô ráp một chút, nhưng tạo hình còn tính là tinh xảo. Nhìn thấy cái này đỉnh vương miện phía sau, mặt dài nam người nhất thời sửng sốt một chút. Hắn nhớ tới không phải lũ cả tiểu tử này muốn đi lấy cái này đỉnh bí kim vương quan, sau đó rước lấy cái kia lộ ra sao? Làm sao cái này đỉnh vương miện bây giờ chạy tới trong ngực của Phúc trưởng lão? Đối mặt mặt dài nam nhân ánh mắt chất vấn, Phúc trưởng lão mặt mo đỏ ửng. Hắn gấp đội không lưng đem nhặt lên vương miện, đem lại giấu về tới trong ngực. Tiếp lấy, hắn nhìn hướng vị diện đạo sĩ, giải thích nói, cổ tử, tất nhiên ngươi đều nhìn thấy, vậy ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật cái này đỉnh vương miện là chúng ta hội trưởng muốn, một ba người chúng ta chui vào địa hạ thế giới. Chúng ta mặc dù thành công, nhưng cũng có một tên đồng bạn trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng chúng ta nếu là không làm như vậy, chúng ta lưu tại Cửu Nguyên thành phố Thê Nhi liền muốn giữ không được.
Ai?
Nói xong, hắn liền bắt đầu thở dài thở ngắn, nghiễm nhiên một bộ bị bức ép bất đắc dĩ dáng dấp.
A a a.
Nghe đến tên này sau khi giải thích, vị diện đạo sĩ liên tục gật đầu nói, tất nhiên là vật trọng yếu như vậy, vậy liền mau chóng cất kỹ a, tránh khỏi một hồi lại rơi ra.
Đó là đương nhiên.
Phúc trưởng lão đội vàng nắm thật chặt chính mình áo khoác. Phía trước vẫn là đầu tròn viên não viên đô ra thời điểm, cái này thân áo khoác cũng là vừa vặn. Đáng tiếc bởi vì bí pháp nguyên nhân, hắn hao phí toàn thân mỡ, dẫn đến cả người bạo gầy, bởi vậy cái này thân áo khoác liền lộ ra lớn thêm không ít. Vừa rồi vương miện từ trong ngực hắn trượt xuống rơi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Mặt dài nam nhân giờ phút này sắc mặt cũng khôi phục bình thường, mở miệng nói, cổ tử, tối nay thật sự là làm phiền ngươi. Chờ đi ra nơi này phía sau, chúng ta lại cẩn thận cảm ơn ngươi. Quỷ diện đạo sĩ nghe vậy, vỗ vỗ lồng ngực nói, hai vị đại thúc khách khí, giúp người làm niềm vui nha. Gặp hắn bộ này việc nhân đức không nhường ai dám dấp, Phúc trưởng lao khẽ gật đầu, quyết định thời điểm rời đi Cựu Thanh Sơn, liền lưu tiểu tử này một mạng a. Phúc trưởng lao dưới sự dịu đỡ của quỷ diện đạo sĩ, chậm rãi ung dung đi tại phía trước nhất. Mặt dài nam nhân thì là không biết từ nơi nào tìm tới một cây gậy, coi như là quả trượng, khập khiễng theo ở phía sau. 20 nhiều phút phía sau, một nhóm ba người cái này mới chậm chạp đi ra đầu này hẹp dài khe suối. Cuối cùng đi ra được. Phúc trưởng lão lau lau mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm. Cái này nếu là không có trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cổ thiên lạc, chỉ sợ bọn họ hai cái liền xem như bỏ, cũng chưa chắc có thể bỏ đi ra. Rời núi đường, tựa như là ở bên kia. Quỷ diện đạo sĩ sau khi nhìn quanh một vòng, duỗi ngón tay hướng về phía bên phải phía trước. Mặt dài nam nhân híp mắt nhìn lại, khẽ bước cầm nói, đúng là ở bên kia. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian hành động a. Trong núi này nói không chừng sẽ còn toát ra mấy cái địa hạ loại nhân, vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Phúc trưởng lao xít sao che lại trong ngực vương miệng, không kịp chờ đợi muốn rời khỏi cái này sâu trong núi lớn.
Tốt.
Quỷ diện đạo sĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục nâng lên Phúc trưởng lão, nhưng bước chân nhưng là thêm nhanh hơn không ít.
Chờ một chút.
Tựa như là có động tĩnh gì. Ba người tăng nhanh bước chân, mắt thấy đã nhanh muốn đi ra Cửu Thanh Sơn. Có thể ngay lúc này, mặt dài nam nhân nhưng là thấp giọng hô một tiếng. Phúc trưởng lão nghe tiếng, lập tức để cao cảnh giác, đảo mắt tả hữu. Có thể nhìn tới nhìn lui, hắn cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì, thậm chí liên tục điểm gió thổi cỏ lay hắn đều không có nghe thấy. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm mặt dài nam nhân thời điểm, đột nhiên cảm giác ngực đau nhói. Hắn khó khăn túi đầu xuống, cái này mới nhìn rõ ràng có một cây côn gỗ xuyên qua chính mình bên trái ngực. Một côn này trực tiếp đâm thủng trái tim, để hắn liền câu nói đều không nói, liền trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Đến mức gậy gỗ chủ nhân, đó còn cần phải nói sao?
Lão Phúc, ngươi muốn cầm cái kia đỉnh vương miệng?
Có thể,
nhưng ngươi không thể cầm lũ cả tính mệnh đến đổi.
Mặt dài nam nhân nhìn qua miệng phun bọt máu, đầy mặt khó có thể tin Phúc trưởng lão, lạnh lùng nói,
cái này
một màn này, có thể là làm quỷ diện đạo sĩ sợ hết hồn. Cái kia tại trên mặt nạ lộ ra ánh mắt bên trong, đều là hoảng sợ cùng bối rối.
Khụ khụ,
mặt dài nam nhân ho khan mấy tiếng phía sau, nguyên bản liền không có chút huyết sắc nào trên mặt, thay đổi đến càng thêm tái nhợt. Hắn cong người xuống, dùng sức giật ra Phúc trưởng lão áo khoác. Dấu ở cái này áo khoác bên trong, trừ phía trước cái kia đỉnh ngoài ý muốn rơi xuống ngoài bí kim vương quan, còn có mấy khối bí kim phong thạch.
Cổ tử, ngươi là người thành thật.
Ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta lần này đúng là vì cái này đỉnh vương miện mà đến.
Khụ khụ.
Nhưng lão gia hỏa này vì độc chiếm vương miện, nhưng là giấu giếm ta, lợi dụng chúng ta vị kia đồng đội, làm hại hắn mất mạng. Như loại này người, không thể giữ lại.
Bằng không đợi ra khỏi núi, hắn cũng tất nhiên sẽ hướng ngươi hạ thủ. Mặt dài nam nhân lại ho khan vài tiếng, một bên nói, một bên thì là xé ra Phúc trưởng lao áo khoác, đem vương miện cùng bí kim khoáng thạch đều bao bọc ở trong đó.
Chương 270, cổ tử a, ngươi là một cái thực tế người.
Chương 270, cổ tử a, ngươi là một cái thực tế người.
Những vật này, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, liền đều cho ngươi đi.
Mặt dài nam nhân đem bao khỏa trực tiếp ném cho quỷ diện đạo sĩ.
Tiếp lấy bao khỏa phía sau,
Quỷ diện đạo sĩ có vẻ hơi bối rối, vội vàng nói, vị này đại thúc, những vật này với ta mà nói cũng không có tác dụng gì à? Cổ Tử à, ngươi là một cái thực tế người nhưng mà ngươi lời nói này chỉ là có chút ngu xuẩn. Mặt dài nam nhân nghe vậy lập tức cười nói, ngươi biết bên ngoài bí kim là giá cả bao nhiêu sao? Có tiền mà không mua được à? Ngươi tùy tiện lấy ra một khối bí kim đi bán, liền sẽ có được ngươi cả một đời cũng không tưởng tượng nổi tài phú. Liền tính ngươi không có ý định đi bán, dùng để chế tạo vũ khí hoặc là khôi giáp, cũng là nhân tuyển tốt nhất, cho dù là nghe đến bí kim giá trị liên thành, nhưng quỷ diện đạo sĩ như cũ lắc đầu nói, không được. Vị này lại thúc, những vật này là ba người các ngươi đánh bạc tính mệnh mới được đến. Ta làm sao có thể chiếm thành của mình đâu? Nói xong, hắn liền chủ động đi lên phía trước, đem bao khỏa lại nhét đến mặt dài nam nhân trên tay. Mặt dài nam người nhất thời sức sở, trong mắt không khỏi lóe lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. Hắn đây là lần đầu gặp phải dạng này người. Nếu là đổi thành những người khác được đến những vật này, cho dù là Luca đều sẽ mừng rỡ không thôi. Mà giống Phúc lão đầu dạng này, càng là sẽ trăm phương ngàn kế muốn có được. Cho dù hy sinh người khác tính mệnh, cũng sẽ không tiếc. Người tiểu tử này, mặt dài trong lòng nam nhân lại có một tia không đành lòng, nhưng hắn vẫn là cấp tốc bóp tắt cái này vẻ không đành lòng, sau đó đem bao khỏa lại vứt cho đối phương, đồng thời nói, ta hiện tại không sai biệt lắm chính là một người phế nhân. Những vật này giữ ở bên người, sẽ chỉ trêu chọc đến vô biên tai họa. Nhưng tại trong tay ngươi liền không đồng dạng, ngoại trừ ta ra, lại không có người thứ ba biết. Cho nên chỉ cần ta không nói, dưới gầm trời này liền không có ai biết ngươi được đến như thế một bao bí kim. Nghe nói như thế phía sau, vị diện đạo sĩ như cũ lắc đầu cự tuyệt nói, đại thúc, không được à. Ta vẫn không thể muốn, dù sao đây là các ngươi dùng sinh mệnh đổi lại, ta tuyệt không thể cầm. Cái này liên tiếp tự tuyệt, làm mặt dài nam nhân đều có chút tức giận điên rồi. Hắn nhịn không được mắng, tiểu tử ngươi làm sao lại dài một cái đầu gỗ đâu? Những vật này mặc dù giá trị liên thành, nhưng với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ngược lại, ngươi cứu tính mạng của ta, cái này liền rất trọng yếu. Cho nên, ta cầm những vật này coi như tạ lễ đưa cho ngươi, để báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, cái này không được sao? Cái này quỷ diện đạo sĩ thói quen gãi đầu một cái, tựa hồ có chút đứng máy. Gặp hắn bộ này ngây ngô dáng dấp, mặt dài nam nhân lại nói, ngươi tranh thủ thời gian nhận lấy đi. Nếu là không thu lời nói, đó chính là khinh thường ngươi kim đại thúc ta. Cái này vừa nói, quỷ diện đạo sĩ cũng chỉ đành gật đầu nói, cái kia. Vậy được rồi. Cái này là được rồi nha. Mặt dài nam người vừa ý cười cười, lại nói tiếp, ngươi tiếp tục ở phía trước dẫn đường tốt, đại thúc. Quỷ diện đạo sĩ vội vàng nhẹ gật đầu, lại như phía trước như vậy, lúc trước phụ trách dẫn đường. Chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, hắn nhưng là không cần lại dịu đỡ người khác. Không có Phúc trưởng lão cái này vướng víu phía sau, hai người tiến lên tốc độ lại nhanh không ít. Ước chừng nửa giờ sau, hai người bọn họ cuối cùng là đi ra chỗ sâu trong Cửu Thanh Sơn. Đại thúc, chỉ cần dọc theo đầu này dưới sơn đạo đi, liền xem như triệt để đi ra Cửu Thanh Sơn. Quỷ diện đạo sĩ một tay nâng bao khỏa, một tay kia là chỉ hướng phía trước đường núi. Mặt dài nam nhân nghe vậy, mượn ánh trăng trong sáng nhìn một cái, dưới sơn đạo mặt tuy là một vùng phế tích, nhưng cũng chính là đường xuống núi. Đi thôi, lại mang ta đoạn đường. Hắn hài lòng cười cười phía sau, nhẹ nói, không có vấn đề, đại thúc. Quỷ diện đạo sĩ gật đầu phía sau, một ngựa đi đầu, đi tại phía trước nhất. Mặt dài nam nhân chống gậy gỗ, tiếp tục theo ở phía sau. Khi đi đến giữa sườn núi thời điểm, trên mặt của hắn đã rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì nụ cười. Tiểu tử, đời sau học được thông minh một điểm. Mặt dài nam nhân ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu phía sau, giơ tay lên bên trong gậy gỗ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đột nhiên đâm về phía trước quỷ diện đạo sĩ hậu tâm chỗ. Phía trước Phúc trưởng lão chính là bị hắn dùng một chiêu này, trực tiếp đâm thủng trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Lấy tu vi Phúc trưởng lão, còn đều không thể phát giác được hắn một nhát này, càng đừng đề cập là một cái ngây ngô tiểu đạo sĩ. Nhưng mà tiếp theo màn, lại làm cho hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Hắn vốn là vốn cho rằng, cây gậy gỗ này sẽ giống phía trước đâm chết Phúc trưởng lão đồng dạng, trực tiếp chọc vào thân thể của quỷ diện đạo sĩ bên trong, đem nó trái tim chọc bạo. Nhưng làm gậy gỗ tiếp xúc đến thân thể của đối phương lúc, vô luận hắn dùng lực như thế nào, cái này gậy gỗ vậy mà đều không cách nào tiến lên mảy may. Đậu phộng, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta cường độ không đủ? Mặt dài nam nhân có chút ngượng bức, không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng vừa rồi Phúc trưởng lão đâm một cái liền chết, làm sao trước mắt quỷ diện đạo sĩ nhưng là làm chọc không chết đâu? Đại thúc, ngươi làm cái gì vậy đâu? Em đẹp, ngươi dùng gậy gỗ chọc ta sau lưng làm cái gì? Lúc này, quỷ diện đạo sĩ xoay người lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Không có gì, ta nhìn thấy một con côn trùng bò lên trên phía sau lưng của ngươi, liền đem nó giết chết. Mặt dài nam nhân vội vàng thay đổi biểu lộ, cười giải thích nói. A, quỷ diện đạo sĩ không nghi ngờ gì, quay người tiếp tục đi xuống chân núi. Làm sao có thể chọc không chết hắn đâu? Mặt dài nam nhân lông mày đều vặn ở cùng nhau. Hắn còn là hắn, gậy gỗ cũng vẫn là gậy gỗ, nhưng làm sao lại không có hiệu quả nha? Không đi ra mấy bước phía sau, hắn lại không tin tà, giơ tay lên bên trong gậy gỗ, giống như vừa rồi như vậy, tinh chuẩn hung ác mà đâm về quỷ diện đạo sĩ hậu tâm. Lần này kết quả cùng lần trước đồng dạng, làm gậy gỗ một chỗ khác chạm đến thân thể của đối phương lúc, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể chọc vào nhục thân bên trong. Lại có côn trùng. Quỷ diện đạo sĩ lúc này lại lần nữa xoay người lại, nghi hoặc hỏi. Mặt dài nam nhân hơi có vẻ cười xấu hổ cười, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chợt thấy quỷ diện đạo sĩ duỗi ngón tay hướng về phía sau hắn, đồng thời trong miệng còn kêu nói, đại thúc, phía sau ngươi hình như có người. Có người. Nghe nói như thế, mặt dài nam nhân thuận thế liền xoay người sang chỗ khác. Nhưng làm chuyển tới một nửa thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình sợ rằng bị lừa rồi. Vì vậy hắn lại vội vàng chuyển trở về, phát hiện quỷ diện đạo sĩ chính ngắm nhìn sau lưng của hắn, chau mày nói, đại thúc, ta không có lửa ngươi à. Phía sau ngươi xác thực có người mặt dài nam nhân thấy thế, cảm giác chính mình hình như có chút chuyện bé xé ra to. Kết quả là, hắn lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn về phía sau. Quả nhiên như quỷ diện đạo sĩ nói tới như vậy, phía sau hắn trong rừng không biết lúc nào, đột nhiên nhiều ra tới một bóng người. Đang lúc mắt hắn híp lại, chuẩn bị nhìn cho kỹ người đến là ai thời điểm, lại đột nhiên cảm giác nơi ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Khu khu. Khu khu lần này ho khan, không còn là ho khan, mà là phun ra một ngụm máu tươi. Mặt dài nam nhân khó khăn cúi đầu, phát hiện một cái tay thế mà xuyên thấu bộ ngực của mình. Chương 271, còn tính là ngươi chiếm tiện nghi. Chương 271, còn tính là ngươi chiếm tiện nghi. Cái tay này chủ nhân, không cần nhìn cũng biết là ai. Mặt dài trong lòng nam nhân cái này hận a. Không nghĩ tới chính mình quanh năm đánh chim, bây giờ ngược lại bị diều hâu mổ vào mắt. Tiểu tử này mẹ nó so với mình còn biết diễn kịch, từ đầu đến cuối đều biểu hiện ra một bộ không trải qua thế sự dáng dấp. Thậm chí đến cuối cùng, hắn đều cho rằng đối phương là một cái người thành thật. Cổ tử, ngươi đây là? Vì cái gì? Mặt dài nam nhân vẫn còn có chút không cam lòng, miễn cưỡng từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm hỏi. Cha ta giáo dục ta, người khác đánh ta lời nói, nhất định muốn đánh lại. Ngươi vừa rồi dùng gậy gỗ chọc lấy ta hai bên dưới, ta bây giờ trả lại ngươi một cái, còn tính là ngươi chiếm tiện nghi. Mặt dài nam nhân sau lưng truyền đến một cái hơi có vẻ bình thản âm thanh. Ngươi mặt dài nam nhân rõ ràng cảm giác cái tay này tại hắn trong lồng ngực dạo qua một vòng, lời nói không đợi nói ra, liền lại phun ra một ngụm máu tươi. Đừng ngươi, ta của ta. Đời sau đầu thai thời điểm, nhớ tới không muốn lại làm loạn thất bát tao sự tình. Kim Nguyên. Cứ việc phía sau âm thanh vẫn như cũ bình thản, nhưng mặt dài nam nhân, cũng chính là Kim Nguyên thì là nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trong mắt của hắn, càng là lóe ra khó có thể tin qua mang. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, cái này Cổ Thiên Lạc liền đã biết được thân phận của hắn. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, đối phương liền đang diễn kịch. Mà còn diễn kỹ lô hỏa thuần thành, chẳng những lừa gạt đến Phúc trưởng lão, cũng tương tự lừa gạt đến hắn. Hồi tưởng lại chính mình phía trước tập sát Phúc trưởng lão hành động, rơi vào trong mắt đối phương, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Vừa rồi chính mình dùng gậy gỗ đâm về đối phương hậu tâm, Newton đem giết chết hai lần thử nghiệm, càng lại như thằng hề buồn cười. Phúc. Trong cơn giận dữ, Kim Nguyên lại phun ra một ngụm máu tươi, sinh cơ cũng theo đó chậm rãi đoạn tuyệt, lại hoàn thành một cái tiểu tâm nguyện. Cao thủ chậm rãi đem cánh tay từ Kim Nguyên trong lồng ngực rút ra. Hắn nhìn thoáng qua đã bị máu tươi thẩm thấu cánh tay phải, cùng với bị bắn lên máu tươi đã bảo, tự lẩm bẩm, lại nên hay. Lúc này, Tiểu Ảnh cũng từ trong rừng cây đi ra. Mới vừa mới xuất hiện tại trong rừng cây, quấy nhiễu Kim Nguyên lực chú ý, cũng chính là nó. Để chúng ta nhìn xem, vị này tiền nhiệm thành viên hoàng thất cho chúng ta lưu lại cái gì hữu dụng ký ức. Cao thủ ra hiệu Tiểu Ảnh đến quét dọn sân bãi, dù sao nơi này là Minh Vương tự phương hướng duy nhất một đầu đường lên núi, lưu lại một bộ thi thể không quá tốt. Mà còn Kim Nguyên dù sao cũng là một vị tông sư, không thể lãng phí. Tuân mệnh, thần phụ đại nhân. Tiểu Ảnh tuyệt đối là hảo hải tử, căn bản không kén ăn. Tùy tiện như vậy một cái miệng, liền đem trên đất rác rưởi thanh trừ hết. Một lát sau phía sau, Tiểu Ảnh liền đem Kim Nguyên còn sót lại một phần nhỏ ký ức, phản hồi cho cao thủ. Cao thủ cẩn thận lật nhìn một lần phía sau, không tự chủ được nhíu mày. Bởi vì, chỉ vì Kim Nguyên lưu lại ký ức, tất cả đều là cùng tiền nhiệm hoàng thất phục quốc có quan hệ. Than buồn, toàn bộ một mộ dung phục a. Lần này địa hạ loại nhân rối loạn, cũng là tiền nhiệm hoàng thất vì phục quốc mà tỉ mỉ bày kế. Khi biết chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn tồn tại một cái mới tinh địa hạ thế giới nhập khẩu phía sau, tiền nhiệm hoàng thất liền điều động Kim Nguyên, cùng với một chút hợp tác môn phái cùng thành viên gia tộc. Nhóm người này đầu tiên là bắt lấy Mã Duệ hai người, từ trong miệng hỏi địa hạ thế giới lối vào phía sau, liền trực tiếp diệt khẩu. Nhưng Kim Nguyên không có nghĩ tới là, Mã Duệ làm sao biết cái gì địa hạ thế giới nhập khẩu a? Tương quan tình huống, hoàn toàn chính là Mã Duệ chính mình hồ biên loạn tạo. Kim Nguyên bọn người ở tại chỗ sâu trong Cựu Thanh Sơn đi vòng vo rất lâu, cái này mới may mắn phát hiện cây kia dưới cây khô địa hạ thế giới nhập khẩu. Kim Nguyên, Phúc trưởng lão, Luka ba người này chui vào địa hạ thế giới phía sau, phát hiện vị trí lại là một cái loại nhỏ địa quật trùng nhân bộ lạc. Mà còn cái này địa quật trùng nhân bộ lạc còn đang khai thác bí kim quan thạch. Chính như Kim Nguyên phía trước nói tới như vậy, bí kim giá trị liên thành, hoàn toàn chính là có tiền mà không mua được. Phúc trưởng lão cùng Luka hoàn toàn bị bí kim khoáng thạch hấp dẫn, chẳng những từ cái kia cái tiểu bộ lạc trắng trợn cướp đoạt một chút bí kim khoáng thạch, còn phát hiện đỉnh đầu vừa bản chế tạo xong bí kim vương quan. Kim Nguyên lần này trước đến mục đích chính là đem địa hạ loại nhân dẫn tới địa biểu thế giới, nhờ vào đó gây ra hỗn loạn, tìm cơ hội phục quốc. Cho nên hắn đối Phúc trưởng lão cùng Luka hành động, chẳng những làm như không thấy, ngược lại còn châm ngòi thổi gió. Hai người này không chịu nổi trong lòng tham lam, lại cướp đi cái này đỉnh vương miệng, cái này mới nhận rước lấy địa quật trùng nhân bộ lạc thủ lĩnh Lô Giác. Thực lực của Lô Giác cực kỳ mạnh mẽ, vừa ra tay liền trọng thương Kim Nguyên. Về sau nếu không phải Phúc trưởng lão thi triển bí thuật, đồng thời Luka lại liều mạng lời nói, sợ rằng ba người liền muốn triệt để lưu tại địa hạ thế giới. Còn tốt có ta ở đây. Nếu không, thật sự để Kim Nguyên cầu vật này kế hoạch thành công. Cao thủ tra xét xong hữu dụng ký ức phía sau, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Nếu như không có hắn lời nói, đoán chừng chỉ bằng vào Tạ Cả binh lực, cùng với Tống Huy, Mục Linh đám người, căn bản không ngăn cản nổi Lộ Giả xuất lĩnh địa hạ loại nhân. Mà còn trong Trung Nam tỉnh chủ quân, tuyệt đại bộ phận đều đã bị điều đến biên cảnh thành thị. Có thể tưởng tượng, một khi Thanh Nguyên thành phố không giữ được lời nói, như vậy toàn bộ Trung Nam tỉnh cũng đem tùy theo luân hãm. Biên cảnh quân đội một chốc điều không trở về, địa hạ loại nhân lại có thể thừa cơ khắp nơi mở rộng. Nếu như lại có tiền nhiệm hoàng thất dẫn đầu một chút môn phái thế gia đi theo ồn ào làm loạn, như vậy Thiên Võ quốc chính quyền rất có thể tùy theo bị phá bỡ. Kim Nguyên mấy người cũng chính là như thế mưu đồ. Đáng tiếc nhóm người này tuyệt đối không ngờ tới là Thanh Nguyên thành phố thế mà còn ẩn tàng hắn như thế một vị cao thủ. Chẳng những giết chết Lộ Giác, còn giải quyết những cái kia địa hạ loại nhân. Cứ việc Tạ Cả Chú quân đoàn tổn thất nặng nề, võ đạo hiệp hội cũng đã chết không ít hội viên, nhưng may mắn Thanh Nguyên thành phố bảo vệ. Trận này người làm bày kế địa hạ loại nhân tai nạn, cuối cùng không thể quyết tán ra. Đoán chừng tiền nhiệm hoàng thất biết được tất cả những thứ này phía sau, khẳng định muốn tức giận đến giơ chân. Cái này không những không có tại Thiên Võ quốc cảnh nội chế tạo ra loạn gì, thậm chí liền Kim Nguyên dạng này hoàng thất tông sư đều treo. Nói lên một câu mất cả chỉ lẫn trải cũng không đủ. Đi thôi, chúng ta trở về. Trên núi còn có hai bộ thi thể đâu, không thể giữ lại phá hư lớn môi trường tự nhiên. Cao thụ nói xong, liền dẫn Tiểu Ảnh lại lần nữa gấp trở về chỗ sâu trong Cửu Thanh Sơn. Chờ đem Phúc trưởng lão cùng lũ cả thi thể đều xử lý hoàn tất phía sau, hắn cùng Tiểu Ảnh cái này mới rời khỏi Cửu Thanh Sơn. Đến mức chỗ kia địa hạ thế giới nhập khẩu nha. Chờ ngày nào có thời gian, lại đi đi dạo một vòng. Dù sao cho dù là để quan mới biết, lấy quốc nội hiện nay binh lực đến xem, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp điều ra đầy đủ nhân viên. Cao thụ đồng thời không có lần nữa trở về phía trước chiến trường, mà là đi vòng một vòng phía sau, đổi xong y phục, đi bộ đi về tới trong nhà. Không biết là bởi vì hắn phía trước cảnh cáo, vẫn là chiến đấu quá mức kịch liệt, ánh lửa ngút trời nguyên nhân, nhà hắn vị trí trong cư xá đã là không có bất kỳ ai. Tiểu Ảnh, đem điện thoại của ta cho ta. Hắn hướng Tiểu Ảnh rối rối tay, Tiểu Ảnh lập tức đem phía trước cất vào trong bụng điện thoại cho nó ra. Cái này một cầm qua điện thoại, khá lắm. Hơn 10 cái mít ổn, còn có 30 mấy đầu chưa đọc tin nhắn. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cao phụ cao mẫu cùng muội muội ngoan đánh tới, phát tới. Còn lại thì là Triệu Dương chờ số lượng không nhiều mấy cái bằng hữu. Nhiều như thế điện thoại cùng tin nhắn, đoán chừng lại là để người nhà lo lắng. Cao thụ khe khẽ thở dài, nhưng cũng có loại cảm giác ấm áp. Có người nhà quan tâm, thực sự là quá tuyệt. Chương 272, tiểu tử ngươi còn thật thông minh. Chương 272, tiểu tử ngươi còn thật thông minh. Làm Cao thụ tra xét xong trong điện thoại tin nhắn phía sau, Phương mới biết được nguyên lai cao phụ cao mẫu cùng muội muội ngoan ba người cũng không có trực tiếp lái xe tiến về Thanh Hải thành phố. Cao phụ mang theo thê tử cùng nữ nhi đi hướng đằng ra, sau đó lại cùng đằng hổ lái xe đi hướng nông thôn, đem đằng lao ra tử cho tiếp đến võ quán. Hiện tại đám người này đều tại trấn uy võ quán quan sát tình huống, một khi tình huống không đúng, vậy liền tập thể rút lui. Cao phụ còn để cao thụ đang thông chi xong bằng hữu phía sau, lập tức trở về võ quán đến cùng mọi người tụ lại. Đều đi võ quán, thế thì cũng bất việc. Nhìn xong cái tin nhắn ngắn phía sau, cao thụ lập tức gật đầu, chạy hướng về phía đằng ra trấn uy võ quán. Trong võ quán mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng cửa lớn nhưng là từ bên trong qua trái. Cao thụ đưa tay gõ gõ cửa lớn, rất nhanh bên trong liền truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, người nào? Viện viện tỷ, là ta a. Tiểu thụ. Nghe đến thanh âm của hắn phía sau, đang viện viện lập tức mở ra cửa lớn. Nhìn thấy ngoài cửa người quả nhiên là cao thụ phía sau, nàng cái này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, tiểu tử ngươi cuối cùng trở về, chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết. Tranh thủ thời gian vào đi. Cao thụ vừa mới vào võ quán, liền thấy võ trang đầy đủ mọi người. Từng cái trong tay hoặc là cầm đao, hoặc là cầm cây gậy. Nhất là trên tay của đằng lao gia tử còn nắm giữ một cây hồng ảnh thương. Mọi người tại đây trừ người cao gia cùng ngoài người đằng gia còn có nhan khai, nhan nghiên huynh muội cùng với nhan văn huệ mẫu tử. Nhan đại hoa khôi vẫn như cũng là như vậy xinh đẹp, nhan khai cũng hoàn toàn như trước đây lộ ra có chút ốc. Nhan văn huệ cùng trước đây cũng không có gì khác nhau, gương mặt lạnh lùng phản phất người nào thiếu nợ nàng mấy trăm vạn đồng dạng. Duy nhất có thay đổi hẳn là con trai của nhan văn huệ tiểu bằng. Hắn nhớ tới lần trước nhìn thấy tiểu bằng lúc vẫn là cùng nhan đại hoa khôi cùng nhau ngồi xe tham gia tạ nhiễm sinh nhật tiến hội. Khi đó tiểu bằng vẫn là một cái trang phục thời thượng, toàn thân mùi nước hoa nương tháo. Nhưng hôm nay, người này thế mà thay đổi đến lại cao lại cường tráng, còn luyện được một thân bắp thịt, hướng cái kia một chạm, vậy mà còn có chút hàn mạ gia tộc hương vị. Tiểu thụ, ngươi trở về. Nhìn thấy cao thụ trở lại về sau, đằng lao gia tử trên khuôn mặt căng thẳng, cuối cùng nở một nụ cười. Đằng gia gia, đằng thúc thúc, phương phương tỷ cao thụ lần lượt hỏi một tiếng tốt, lại thu hoạch một đợt đại gia hảo cảm. Phía ngoài tình huống thế nào? Cao mẫu đội vàng mở miệng dò hỏi. Đã không sao. Cao thụ cười cười nói, những cái kia lao gia địa hạ thế giới địa hạ loại nhân đã bị tiêu diệt phần trăm 99. Chỉ có số rất ít tại trong thành phố chạy trốn, võ đạo hiệp hội phương diện có lẽ sẽ nghĩ biện pháp vây quét những này địa hạ loại nhân. Nghe nói như thế, mọi người tại đây rõ ràng là thở dài một hơi. Dù sao cái này địa hạ loại nhân cường hãn, đại gia cũng đều là biết được. Cho dù là bình thường nhất địa hạ loại nhân, cũng có thể tương đương với một cái nhị cấp võ giả, tuyệt không thể khinh thường. Đằng lao gia tử nhẹ gật đầu phía sau, chủ động mở miệng nói, đại gia tối nay trước đường về nhà, ngay ở chỗ này ngủ lấy một đêm, chờ nhìn xem ngày mai tình huống đến cùng làm sao. Đại gia nghe vậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rất nhanh liền đồng ý lao ra tử đề nghị. Đằng Phương Phương cùng đằng viện viện tỷ mỗi hai người mang theo đại gia đi tầng hai phòng nghỉ, mà cao thụ thì là bị đằng lao ra tử đơn độc kéo đến một bên. Tiểu thụ, ngươi nhìn thấy địa hạ loại nhân? Đằng lao ra tử cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Ân. Cao thụ gật đầu nói, không quản là địa quật nhân, vẫn là địa quật chủ nhân, ta đều nhìn thấy. Ngươi cho rằng những cái kia địa hạ loại nhân làm sao? Đằng lao ra tử lại hỏi. Cao thụ bất cảm, trong đầu không khỏi nhớ lại những cái kia địa quật nhân dũng giả cùng địa quật trùng nhân dũng sĩ đối mặt xe tăng, máy bay trực thăng lúc tồi khô là hủ, tàn phá bừa bãi chiến trường lúc răng rớp. Hắn mặt lộ ngưng trọng, trầm giọng trả lời, những cái kia địa hạ loại nhân rất lợi hại. Địa quật nhân mặc dù rất thấp, nhưng phi thường cường tráng cùng linh hoạt, phương diện lực lượng càng là có thể nói khủng bố. Mà còn bọn họ hung hãn không sợ chết, tự thân thụ thương hoặc là đồng bạn bị giết, chẳng những sẽ không để bọn họ lùi bước, ngược lại sẽ còn kích thích bọn họ hung tính. Địa quật trùng nhân đâu, là bởi vì biết bay, so bình thường võ giả càng có ưu thế. Mà còn dũng sĩ cấp bậc địa quật trùng nhân còn có thể sản xuất rất nhiều trứng trùng, một khi bị bảy trùng mây khốn, cho dù là tông sư cũng xử lý không tốt. Đằng lao ra tử khẽ vuốt râu dài, mặt lộ hồi ức nói, ta tại lúc còn trẻ, đã từng tao ngộ qua một lần địa hạ loại nhân chi thai. Xác thực cùng ngươi nói như vậy, địa quật nhân cường tráng lại linh hoạt, địa quật trùng nhân biết bay, sẽ còn đẻ trứng. Bất quá bọn họ những này địa hạ loại nhân nhưng cũng có hai cái nhược điểm. Sau khi nói đến đây, đằng lao ra tử hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn hướng cao thụ, mang có mấy phần hỏi ý mà hỏi. Cao thụ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời, địa hạ loại nhân bình thường chỉ tu luyện lực lượng, lại không tu luyện tinh thần. Cho nên làm nhân loại võ giả lấy ra quán tưởng hình tượng thời điểm, địa hạ loại nhân bình thường rất khó ngăn cản. Chỉ có làm thực lực đến dũng giả cấp độ phía sau, mới có thể đối quán tưởng hình tượng sinh ra một chút sức chống cự. Không sai. Đằng lao ra tử khẽ gật đầu, lớn thêm tán tưởng nói, tiểu tử ngươi còn thật thông minh. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được địa hạ loại nhân thiếu sót. Cao thủ có chút bất đắc dĩ nói, đằng ra ra, không phải ta thông minh, mà là liên quan tới nhược điểm này, tại trong sách từng có ghi chép. Ách đằng lao ra tử nghe vậy sững sờ, sau đó không thèm để ý chút nào nói, không nghĩ tới bây giờ đối với địa hạ loại nhân đều làm như thế kỹ càng. Lúc trước chúng ta đối mặt địa hạ loại nhân thời điểm, vẫn là có người chuyên môn dặn dò qua chúng ta, mới để cho chúng ta biết địa hạ loại nhân e ngại quán tưởng hình tượng. Nhưng ngươi biết bọn họ cái thứ hai nhược điểm sao? Cao thủ khẽ mướt cằm nói, địa hạ loại nhân sợ ánh sáng. Bọn họ bởi vì cuộc sống tại địa hạ thế giới nguyên nhân, thị lực thoái hóa tương đối nghiêm trọng, mà còn nghiêm trọng sợ ánh sáng. Cho nên dưới tình huống bình thường, địa hạ loại nhân đều sẽ lựa chọn tại lúc buổi tối hành động, lúc ban ngày liền trốn đi. Đằng lao ra tử sau khi nghe xong, đã không lời có thể nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn tại có thể trước mặt tiểu bối lộ bên trên một tay, kết quả lại là sót một tay. Cao thụ lập tức chuyển hóa đề tài nói, đằng ra ra, ngươi biết những này địa hạ loại nhân là từ chỗ nào lao ra sao? Đằng lao ra tử bước sợi dâu, cao mày nói, ta phía trước nhìn thấy bạo tạc hoắc quang, tựa như là tại Minh Vương tự bên kia. Không sai. Cao thụ trầm giọng nói, những cái kia địa hạ loại nhân chính là từ Minh Vương tự cái kia một bên trong Cửu Thanh Sơn chạy ra. Ta nghe người khác nói, chỗ sâu trong Cửu Thanh Sơn tồn tại một cái địa hạ thế giới lối vào. A. Nghe nói như thế, đằng lao ra tử nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt cũng lập tức hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nếu biết rõ, hắn nhưng là tại Thanh Nguyên thành phố sinh sống mấy chục năm, nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua trong Cửu Thanh Sơn tồn tại địa hạ thế giới nhập khẩu nghe đồn. Chuyện này nha, muốn nói còn phải từ đoạn thời gian trước. Cửu Nguyên thành phố cái kia dưới mặt đất loại nhân giác đấu hội bắt đầu nói lên. Cao thủ cảm giác cũng không có cái gì tốt che giấu, liền đem dưới mặt đất trong loại nhân giác đấu hội loại nhân chạy trốn, từ đó dẫn ra chỗ sâu trong Cửu Thanh Sơn tồn tại địa hạ thế giới nhập khẩu sự tình, kỹ càng giải thích một lần. Chương 273, buộc đôi ngựa đôi manh muội. Chương 273, buộc đôi ngựa đôi manh muội. Nghe xong cao thủ giải thích phía sau, đằng lao ra tử đều không còn gì để nói. Hắn liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới chàng thai nạn này đầu nguồn thế mà lại là dạng này. Đây quả thực là một chàng thai bay vạ gió. Hắn thậm chí đều vì những cái kia hy sinh tính mệnh chú quân các chiến sĩ cảm thấy bi ai. Ai? Được rồi, đi ngủ a. Đằng lao ra tử sinh một hồi ngột ngạt phía sau, phất tay ra hiệu cao thụ đi ngủ. Cao thụ nhẹ gật đầu, có chút hối hận đem chân tướng báo cho lão gia tử. Cái này nếu là đem lão gia tử cho khí ra cái nguy hiểm tính mạng, đằng thúc còn không phải đuổi theo hắn chém a. Coi hắn xám xịt mà lên lầu phía sau, phát hiện tầng 2 phòng nghỉ đã không đủ dùng. Hắn cũng không chọn, hướng đằng Phương Phương muốn một đầu tấm thảm phía sau, tùy tiện tìm một gian phòng thử nghiệm ngả ra đất nghỉ. Một đêm này, hắn nhưng là không ít dày vò. Đã sớm hơi mệt chút, chờ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm lại phía sau, hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hô, cao thủ đang ngủ say lúc, từng đợt thê lương gió đêm thổi tới, cứ thế mà là đem hắn từ trong mộng cảnh thổi tỉnh. Than buồn a, ta muốn hảo hảo ngủ một giấc cũng không được sao? Hắn nếm thử tiếp tục chìm vào giấc ngủ, có thể bất kể thế nào nhắm mắt, cái này buồn ngủ là một chút xíu đều không có. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành mở hai mắt ra. Cái này mẹ nó là chỗ nào a? Tại hắn thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh phía sau, mặt bên trên lập tức lộ ra mộng bức biểu lộ. Vào giờ phút này, chỗ của hắn là một cái xa lạ gian phòng, không phải là hắn an toàn ốc phòng học, cũng không phải đằng ra trấn uy võ quán, càng không phải là hắn lúc đầu trong nhà. Cái này cho ta dám chỗ nào tới? Đây là mộng cảnh thế giới sao? Cao thụ lập tức từ trên giường đứng dậy, theo bên giường cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là hắn có lẽ còn tại mộng cảnh thế giới bên trong. Tối thiểu ngoài cửa sổ còn có rất nhiều ảnh quỷ cùng mặt khác quỷ linh tại vừa đi vừa về dạo chơi. Đến mức tin tức xấu nha, đó chính là ngoài cửa sổ hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm. Hắn khẳng định chính mình chưa có tới nơi này, thậm chí nơi này có còn hay không là Thanh Nguyên thành phố, hắn cũng không biết. Tại đằng thúc nhà võ quán chìm vào giấc ngủ phía sau, liền đi tới một nơi xa lạ. Chẳng lẽ nói, chỉ có tại trong nhà cùng trường học lúc ngủ, mới có thể tại nhất trung phòng học bên trong tỉnh lại. Cao thụ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn lúc này mới ý thức được, đi qua chính mình tiến vào mộng cảnh thế giới thời điểm, toàn bộ đều là trong nhà cùng trường học. Đợi đến ở bên ngoài qua đêm thời điểm, bình thường đều là ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Cái gì mộng cảnh thế giới, tựa như là không tồn tại đồng dạng. Mà lần này khó được tại đằng thúc nhà võ quán qua đêm, kết quả cũng có thể tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Chỉ bất quá trọng sinh điểm không còn là nhất trung phòng học, mà là một cái hắn trong trí nhớ chưa bao giờ có ấn tượng lạ lẫm địa điểm. phanh 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 liền tại cao thụ thử nghiệm tổng kết tiến vào mộng cảnh thế giới quy luật lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ổ than bùn, hơn nửa đêm không ngủ được, đập cái gì cửa a? Hắn mở ra cửa phòng ngủ, đi ra phòng ngủ phía sau, thuận thế nhìn xung quanh một vòng. Hiện nay hắn vị trí cái phòng này là một gian tiêu chuẩn một phòng ngủ một phòng khách, trang trí phương diện cũng là thường thấy nhất đại chúng tiêu chuẩn. Kết hợp với vừa rồi theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn kết quả, hắn gần như có thể phán đoán chính mình hiện nay vị trí là một chỗ cao tầng căn hộ. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Lúc này, cái kia quỷ dị tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Cao thủ cũng không phản ứng tiếng đập cửa, mà là đi vào toilet. Trong toilet có một chiếc gương, chính dễ dàng xem hắn tại bên trong mộng cảnh thế giới bộ dạng. Hắn phía trước hoài nghi mình bây giờ thân thể có thể không phải cao thủ thân thể. Có thể cái này một soi gương, đập vào mi mắt, chính là một tấm thường thường không có gì lạ, mà còn hết sức quen thuộc khuôn mặt. Tốt ta, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, xác nhận cho dù là đi tới mộng cảnh thế giới bên trong, nhưng mình vẫn như cũng là cao thủ. Phanh phanh phanh. Cái kia phiền lòng tiếng đập cửa lại vang lên, lần này hắn là nhịn không được, sải bước đi tới trước cửa phòng, sau đó đông nhiên mở cửa phòng ra. Có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, cái này bên ngoài gõ cửa, thế mà không phải cái gì hình thù kỳ quái quỷ linh, mà là cả người cao 1 thước 6, trước sau lồi lõm buộc đôi ngựa đôi manh muội. Đại ca, dưới lầu có quỷ, ta còn tốt sợ có thể tới trong nhà người tránh một chút sao? Buộc đôi ngựa đôi manh muội ngẩng đầu lên đến, một đôi như nước trong veo trong mắt to, tràn đầy vẻ cầu khẩn. Ai? Cao thụ yếu đất thở dài nói ngươi, tìm ai không tốt, cần phải đến tìm ta. Ta giết chết quỷ linh, không có một bạn, cũng có 8000. Ngươi trang đến liền xem như lại giống, cũng khó có thể che giấu lại ngươi trên người chúng cố này quỷ mùi vị. Dứt lời, quanh người hắn nháy mắt sáng lên nóng ánh chói mắt Phật quang. Buộc đôi ngựa đôi manh muội vừa mới tiếp xúc đến Phật quang, toàn thân liền lập tức bước lên hắc yên. A. A. A, trong miệng của nó phát ra từng tiếng hoảng sợ thét lên, biểu lộ cũng theo đó thay đổi đến vặn vẹo đáng sợ, đồng thời lập tức quay người liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc từ khi tấn giai tông sư về sau, cao thủ Phật quang uy lực tăng gấp bội, sớm đã không phải là lúc trước bộ dáng. Vị này buộc đôi ngựa đôi manh muội vừa vặn xoay người sang chỗ khác, không đợi đi xuống lầu bậc thang, liền trực tiếp bị Phật quang phơi thành cho bụi. Một sợi điểm kinh nghiệm cũng theo đó chui vào đến mi tâm của cao thủ bên trong. Hẳn là một cái ảnh quỷ. Bất quá đã tấn thăng đến tinh anh quái cấp độ ảnh quỷ chiến lực không cường, kém xa tam đầu quái trở quỷ linh. Chỉ khi nào để cái đồ chơi này thu được nhân loại chỉ số IQ, lại hất lên một tầng da người, cái kia thật là khó lòng phòng bị. Đây cũng chính là cùng tiểu ảnh sớm chiều ở chung thật lâu hắn, mới có thể phân biệt ra vị này buộc đôi ngựa đôi manh muội diện mạo thật sự. Nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng liền bị lửa xoay quanh. Đến cuối cùng, cũng chú định đem sẽ trở thành buộc đôi ngựa đôi manh muội trong miệng tiệp. Đi ra đi vài vòng, nhìn xem ta đây là đến cùng chạy tới nơi nào. Tiện thể thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm, uy uy ta cử quyết. Cao thụ tự nhủ nói thầm, đang lúc hắn chuẩn bị xuống lầu thời điểm, bên cạnh phương diện nhưng là đột nhiên dịch ra một cái khe hở. Còn có quỷ linh. Thấy thế, hắn lập tức đưa tay giữ chặt bên cửa phòng duyên. Trong phòng, cũng không biết là cái gì, đang dùng lực muốn kéo về cửa phòng. Nhưng cao thụ có thể là tông sư a. Chỉ bằng vào lực lượng, như thế nào lộn xộn cái gì ảnh quỷ có khả năng chống lại nổi. Mà còn hắn cái này hơi hơi dùng lực một chút, vậy mà trực tiếp đem căn phòng cách vách cái này quạt cửa phòng cho xé đứt. Không có cửa phòng ngăn cản, tình huống bên trong phòng cũng liền toàn bộ đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Nguyên lai cái này cùng hắn phân cao thấp, đưa tay kéo trở về cửa phòng, không phải cái gì quỷ linh, mà là một cái thoạt nhìn 40 tuổi, gầy thành thân cây gai dầu trung niên nam nhân. Tại cái này thân cây gai dầu trung niên nam nhân sau lưng, còn có một cái đồng dạng gầy đến da bọc xương trung niên nữ nhân, cùng với một cái gầy gò nho nhỏ tiểu nữ hài. Ân, không phải quỷ linh. Cao thụ từ ba người này trên thân, không có cảm giác được quỷ linh khí tức. Đây cũng chính là nói, ba người này quả thật chính là người. Có vẻ như từ hắn tiến vào mộng cảnh thế giới đến nay, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người, chân chính người sống. Chương 274, ta cũng là loài người, con người thực sự. Chương 274, ta cũng là loài người, con người thực sự. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ngô Ngạn Tổ, các ngươi là cao thủ cố gắng làm ra một bộ hữu hảo hiền lành răng dấp, mặt mỉm cười nói. Nhưng dù cho như thế, cái kia một nhà ba người vẫn như cũng là đầy mắt kinh hoàng cùng hoảng hốt, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật đồng dạng. Các ngươi không cần khẩn trương, không cần phải sợ, ta cũng là loài người, con người thực sự. Vì bỏ đi cái này một nhà ba người hoảng hốt, cao thủ đem ngón tay bỏ vào trong miệng, sau đó dùng lực đem căn phá. Tươi dòng máu màu đỏ theo đầu ngón tay của hắn, lạch cạch một tiếng, giọt rơi xuống đất, tạo thành một đóa nho nhỏ huyết hoa. Mọi người đều biết, cho dù ảnh quỷ nuốt rơi một người, biến thành người này răng dấp, cũng vô pháp thành là chân chính người. Ảnh quỷ chỉ tương đương với là đổi một lớp da da, cũng không có như nhân loại đồng dạng huyết đủ. Đến mức cái khác quỷ linh, liền hình người đều không có, càng không cần dùng loại này thủ đoạn phân biệt. Nhìn thấy giọt này nho nhỏ huyết hoa phía sau, cái kia một nhà ba người mới thở dài một hơi. Thân cây gai dầu trung niên nam nhân cứ việc trong mắt như cũ lưu lại hoảng hốt, nhưng đã không giống phía trước như vậy khẩn trương kháng cự. Hắn liếm liếm có chút đôi môi khô khốc, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, ngươi tốt ta gọi. Thái Chính Diệp, ngươi có thể gọi ta. Lao Thái. Hắn đầu tiên là giới thiệu một chút về mình, sau đó lại đem sau lưng trung niên nữ nhân cùng tiểu nữ hải cũng đều giới thiệu một lần. Trung niên nữ nhân là Lao Thái thế tử, tên là Trần Phương. Mà tiểu nữ hải thì là bọn họ nữ nhi, Thái Đình Đình. Ngượng ngùng, làm hư nhà các ngươi cửa phòng. Các ngươi trước tiên có thể tới nhà ta có chút việc nghĩ muốn hỏi các ngươi. Cao thủ vặn ra cửa phòng của mình, mỉm cười mời nói. Có chút ngoài ý liệu là, Thái Chính Diệp thế mà một chút cũng không do dự, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Bọn hắn một nhà ba khẩu đi vào cao thủ gian phòng phía sau, vẫn như cũng là một bộ đội vã cuốn cùng dáng dấp. Mãi đến chờ cao thủ đóng cửa phòng phía sau, một nhà ba người người cái này mới thở dài nhẹ nhõm, thần sắc nhìn qua buông lòng không ít. Nô lao đệ, thật sự là làm phiền ngươi. Buổi tối một khi không có cửa phòng, phía ngoài kia quái vật sẽ tùy thời đi vào. Trên mặt Thái Chính Diệp chất đầy đủ cười, khách khí hướng cao thủ nói cảm ơn. Không cần khách khí như thế, dù sao cũng là ta vừa rồi kéo hỏng phòng của các ngươi cửa. Cao thủ xua tay nói, hắn đối cái này một nhà ba người rất là hiếu kỳ, dù sao đây là hắn tiến vào mộng cảnh phía sau, lần thứ nhất gặp phải người sống. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Thái Chính Diệp lao bà Trần Phương liền chủ động mở miệng hỏi, nô lao đệ, ta nhớ kỹ chúng ta bên cạnh không người ở, ngươi làm sao không đợi Trần Phương lời nói hỏi xong, liền thấy Thái Chính Diệp đội vàng liếc mắt ra hiệu nàng không còn muốn hỏi người khác bí mật. Cao thủ cười cười nói, không có gì lớn. Chính như tẩu tử như lời ngươi nói như vậy, căn phòng này kỳ thật chính là không người ở. A, nghe xong lời này, Thái gia ba nhân khẩu đều có chút ngập bức. Nhìn hướng ánh mắt của cao thủ, lại một lần nữa thay đổi đến hoảng sợ cùng bất an. Tất nhiên là nhà này là không người ở, như vậy bây giờ đột nhiên đụng tới một người sống sờ sờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn thấy ba người này như chim sợ cành cong dáng dấp, cao thủ có chút im lặng. Hắn lập tức giải thích nói, ta cũng là hôm nay mới vào ở nơi này, các ngươi không cần sợ hãi. A a a, nguyên lai là dạng này. Thái Chính Diệp liên tục gật đầu. Có thể trong mắt cảnh giác cũng không có giải trừ rơi. Cao thủ là triệt để không có chiêu, dứt khoát cũng liền không đi quản cái này ba nhân khẩu ý nghĩ. Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, xin hỏi Thái đại ca, nơi này vẫn là Thanh Nguyên thành phố sao? Thái Chính Diệp nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Trong lòng hắn nhịn không được bắt đầu nói thầm, người này rõ ràng đều chạy tới nơi này ở lại, làm sao liền nơi này là nơi nào cũng không biết ta. Mặc dù trong lòng một vạn cái không hiểu, nhưng hắn vẫn là mở miệng giải đáp nói, nô lao đệ, nơi này là Thanh Nguyên thành phố Tây Hoa khu, làm sao ngươi không biết sao? Tây Hoa khu? Cao thủ lập tức híp mắt lại, khẽ bước cầm nói, trách không được bên ngoài thoạt nhìn có chút lạ lắm. Kỳ thật cái này Tây Hoa khu, hắn cũng là biết rõ. Chỉ bất quá đâu, không quản là trong nhà của hắn, vẫn là đến trường trường học, đều nằm ở Nam Hồ khu. Mà Bắc Hồ khu nằm ở Thanh Nguyên thành phố Đông Nam Vương, mà Tây Hoa khu thì là nằm ở hướng Tây Bắc, hơn nữa còn là gần nhất mười mấy năm qua lui huyện đồng thời khu mới thiết lập. Cho nên không quản là cao thủ chính mình, vẫn là tiền thân, đều chưa từng đi Tây Hoa khu. Tiếp lấy, hắn lại lên tiếng nói, Thái đại ca, thứ không dám giấu giếm vừa rồi nhìn thấy các ngươi một nhà ba người người thời điểm, ta còn rất khiếp sợ. Bởi vì ta đoạn đường này đi tới, còn là lần đầu tiên nhìn thấy người sống. Không quản là trong trường học, vẫn là tại thanh lý trường học thông hướng trong nhà dọc đường, hắn đều không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống. Cho tới hôm nay, cái này mới cho hắn biết, nguyên lai cái này khắp nơi trên đất quỷ linh bên trong ngộng cảnh thế giới, thế mà còn có người sống tồn tại. Phía trước hắn cày quái thời điểm, bởi vì vẫn luôn là một người, khó tránh khỏi có chút cô đơn tịch mịch. Về sau mặc dù nhận nuôi một cái nữ nhi bà bối, nhưng bởi vì cơ duyên bị chính mình cướp nguyên nhân, dẫn đến cho tới bây giờ, nữ nhi bà bối cũng sẽ không nói lời nói, sẽ chỉ y y nha nha. Bây giờ nhìn thấy cái này Thái Chính Diệp cái này một nhà ba người người sống sờ sờ, xác thực là để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Nghe đến cao thủ lời nói này, Thái Chính Diệp cũng theo đó thở dài nói, ta cũng không gạt ngô lao đệ ngươi, ngươi cũng là chúng ta một nhà ba người, gần nhất nửa tháng này đến nhìn thấy duy nhất người sống. Phía trước đâu, chúng ta nhà này căn hộ bên trong, còn có rất nhiều người sống. Nhưng về sau, người sống liền càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Nếu không phải mới vừa mới nhìn rõ ngươi, chúng ta còn tưởng rằng cái này cả tòa lầu liền chỉ còn lại chúng ta một nhà ba người đâu. Cao thủ nhẹ gật đầu, lại hỏi, Thái đại ca, cái này bên ngoài khắp nơi đều có quái vật, các ngươi một nhà ba người đây là làm sao sống được? Làm sao sống được? Gắng gượng thôi. Thái Chính Diệp cười khổ một tiếng phía sau, bất đắc dĩ nói, từ khi những này quái vật xuất hiện phía sau, có thể nói là gặp người liền giết, gặp người liền ăn. Chúng ta một nhà ba người người đều trong phòng tránh gần tới nửa năm. Cũng chính là lúc ban ngày, thừa dịp quái vật hoạt động không phải như vậy thường xuyên, mới dám đi ra hoạt động một chút, tìm kiếm thức ăn cùng nước. Ngươi cũng biết, hiện tại ban ngày cũng liền 3-4 tiếng, không nắm chặt thời gian, căn bản liền không tìm được ăn uống. Chờ đến buổi tối, quái vật hoạt động tăng nhanh, chúng ta liền giường cũng không dám ngủ, chỉ có thể trốn tại dưới gầm giường đi ngủ, để tránh bị bên ngoài quái vật phát hiện. Thậm chí bên ngoài một khi có động tĩnh gì, chúng ta liền thở mạnh cũng không dám, sợ hấp dẫn đến quái vật lực chú ý. Nghe xong Thái Chính Diệp phiên này sau khi kể khổ, cao thủ như có điều suy nghĩ gật đầu. Nguyên lai cái này mộng cảnh thế giới vẫn là có ban ngày. Đáng tiếc hắn mỗi lần tiến vào mộng cảnh thời điểm đều là tại buổi tối. Cho dù là ban ngày đi ngủ, tiến vào bên này lúc cũng vẫn là buổi tối. Mà còn căn cứ Thái Chính Diệp giảng, ban ngày thời lượng rút ngắn hơn phân nửa, chỉ còn lại 3-4 tiếng. Nhưng tại lúc ban ngày, quỷ linh không giống như là tại buổi tối hoạt động đến như vậy thường xuyên, cái này liền cho người còn sống loại lưu lại một chút hy vọng sống. Thậm chí Thái Chính Diệp một nhà ba người đều tổng kết ra tránh né quỷ linh quy tắc, đó chính là tại màn đêm buông xuống thời điểm, tận khả năng trốn ở trong nhà, co lại đến dưới gầm giường. Chương 275, kỳ thật ta là quái vật thợ săn. Chương 275, kỳ thật ta là quái vật thợ săn. Cao thủ từ Thái Chính Diệp nơi này thu hoạch đến một chút chưa hề biết được tình báo, mà Thái Chính Diệp cũng tương tự đối cái này mới xuất hiện hàng xóm cảm thấy rất hứng thú. Trong mắt của hắn mang theo hiếu kỳ nói, nô lao đệ, ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi đoạn đường này đi tới, chúng ta là ngươi nhìn thấy duy nhất người sống, vậy ý của ngươi là nói không đợi hắn nói cho hết lời, cao thủ liền trực tiếp gật đầu nói, Thái đại ca, ngươi đoán không sai, ta là từ Nam Hồ khu bên kia tới. Nam Hồ khu? Nghe nói như thế, Thái Chính Diệp cùng thê tử Trần Phương giống như là nuốt cóc đồng dạng, trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn về phía cao thụ. Bọn họ phu thê thực sự là không thể tin được, lại có người có thể từ Nam Hồ khu đi tới bọn họ Tây Hoa khu. Nếu biết rõ, Nam Hồ khu cùng Tây Hoa khu có thể là cách xa nhau ít nhất tháng 7 năm 10 km. Cái này nếu là thả trước kia, cũng là không khó. Có thể từ khi này quỷ dị tai nạn giáng lâm đến nay, bên ngoài tất cả đều là khắp nơi du tẩu ăn người quái vật. Dù cho những này quái vật tại ban ngày hoạt động tần số giảm bớt, nhưng ban ngày duy trì liên tục thời gian, không phải cũng chỉ còn lại 3-4 tiếng sao? Trước mắt người hàng xóm mới này đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể không nhìn những cái kia hung tàn ăn thịt người quái vật, vượt ngang tháng 7 năm 10 km đi tới Tây Hoa khu. Tê nghĩ tới đây, phu thê hai người hóa thân bơm hơi, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cao thụ nhìn thấy hai phu thê này một mặt bộ dáng kiếp sợ, trong lòng hơi động, ra vẻ thần bí nói, không dối gạt đại ca cùng đại tẩu, kỳ thật ta là quái vật thợ săn. Quái vật thợ săn. Nghe đến bốn chữ này, Thái Chính Diệp cùng Trần Phương lại không hẹn mà cùng nhíu mày. Hiển nhiên, bọn họ có chút không hiểu bốn chữ này hàm nghĩa. Đại ca, đại tẩu, chúng ta ngồi xuống nói. Cao thụ tiện tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, sau đó ra hiệu Thái gia ba nhân khẩu ngồi đến trên ghế sofa. Chờ ba người ngồi xuống phía sau, hắn cái này mới trầm giọng giảng đạo, quái vật thợ săn, tên như ý nghĩa, chính là săn bắn quái vật thợ săn. Thái Chính Diệp hai người nghe vậy, lại là há to miệng, trong mắt lóe ra bất khả tư nghị quan mang. Từ lúc tai nạn giáng lâm phía sau, bọn họ chỉ gặp qua quái vật ăn người, còn chưa từng gặp qua người săn bắn quái vật. Phu thê hai người lén lút trao đổi một cái ánh mắt, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không tin. Dù sao bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội. Những cái kia quái vật lợi hại, cho dù là dùng thương giới sát kích, cũng căn bản không gây thương tổn được quái vật mảy may. Đến tại cái gì đao búa phòng thai bổ a loại hình, vậy thì càng không cách nào tổn thương đến quái vật. Mà còn những này dũng cảm thử nghiệm người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trở thành quái vật trong bụng thức ăn ngon. Làm sao? Đại ca cùng đại tẩu không tin. Cao thụ nhìn thấy hai người phản ứng phía sau, biết rõ còn cố hỏi một câu. Nô lão đệ, không phải đại ca ta không tin ngươi, chỉ là chúng ta còn từ gặp qua như lời ngươi nói cái này quái vật thợ săn. Thái Chính Diệp có chút xấu hổ trả lời. Không sao. Cao thụ rất là đại khí xua tay, sau đó hỏi, không biết đại ca cùng đại tẩu có nghe hay không gặp vừa rồi tiếng đập cửa. Nghe đến. Phu thê hai người nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Cao thụ tiếp tục lại nói, cái kia chắc hẳn đại ca cùng đại tẩu cũng đều biết, cái kia gõ cửa chính là một cái quái vật a. Ân. Phu thê hai người lại gật đầu. Người khác không biết, nhưng bọn hắn phu thê lại đối cái kia gõ cửa quái vật vô cùng quen thuộc. Đi qua trong nửa tháng, cái kia quái vật thường xuyên sẽ chạy đến bọn họ tòa nhà này đến gõ cửa. Ngươi nếu là không mở cửa, quái vật liền sẽ một mực gõ cửa, mãi đến ngươi mở cửa. Bọn họ tầng này lầu, tổng cộng có 4 gia đình. Nhưng tại tai nạn giáng lâm phía sau, Ngô Ngạn Tổ vị trí gian này căn hộ vẫn không có người. Chắc chắn tại tận cùng bên trong nhất gian kia căn hộ trung niên nam nhân, từ lúc 1 tháng đi ra tìm kiếm thức ăn phía sau, vẫn không gặp trở về, nghĩ đến hẳn là táng thân quái vật trong bụng. Cho nên còn lại còn sống, cũng chỉ có bọn hắn một nhà, cùng với một cái khác bên cạnh 20 tuổi tiểu Trương. Nhưng mà, liền tại 1 tuần trước, tiểu Trương căn hộ cửa bị người gõ vang. Ngoài cửa phòng, không còn là quái vật tiếng gào thét, mà là một nữ hài nhu nhu nhược nhược tiếng cầu cứu. Tiểu Trương không có thể nhịn được dụ hoặc, trực tiếp mở cửa. Bởi vì vách ngăn giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái âm thanh quả không thật là tốt nguyên nhân, bọn hắn một nhà cũng có thể nghe đến bên cạnh tiểu Trương ra truyền đến một chút động tĩnh. Tại đem phía ngoài cái kia gõ cửa nữ hài mang vào trong căn hộ phía sau, tiểu Trương liền hô hào bảo bối gì a, cái gì hôn một cái a loại hình lời nói. Nữ hài kia cũng đang nói cái gì hảo ca ca a, cái gì chậm một chút a lời nói. Thông qua song phương đối thoại đến xem, hoàn toàn chính là hai người bình thường đang đối thoại. Nhưng mà, liền tại bọn hắn phu thê cho rằng nữ hài là đến tìm kiếm che chở người bình thường lúc, bên cạnh đột nhiên lại truyền đến tiểu Trương tràn đầy hoảng sợ tiếng hô hoán, cùng với tiếng cầu cứu. Cuối cùng, tiếng hô hoán cùng tiếng cầu cứu đều biến thành quái vật nhai âm thanh. Cái này cũng dọa đến bọn hắn một nhà ba khẩu đội vàng lại chui vào đến dưới gầm giường, sợ bên cạnh quái vật cũng tới đánh bọn hắn chú ý. Từ sau lúc đó, cái kia từ quái vật hóa trang thành nữ hải đã từng nhiều lần gõ vang qua nhà bọn họ cửa phòng. Có thể bên cạnh tiểu Trương ví dụ, còn đấm máu còn ở trước mắt, bọn họ lại thế nào dám mở cửa đâu. Mà hết thể này kết thúc thì là ngay hôm nay. Làm nguy cơ từ phía ban đêm lại lần nữa phụ xuống thời giờ, ngoài cửa phòng quả nhiên lại vang lên quen thuộc tiếng đập cửa. Chỉ bất quá để Thái Chính Diệp cùng Trần Phương kỳ quái là, cái kia tiếng đập cửa thế mà không phải tới từ nhà mình, mà là đến từ bên cạnh. Bọn họ nhớ tới vô cùng rõ ràng, bên cạnh căn bản là không có người, cái kia quái vật đập cái gì cửa a? Là ngoài cửa phòng cái kia quái vật liên tiếp gõ vang 3 lần cửa phòng phía sau, bọn họ lại lần nữa nghe thấy được tiếng mở cửa. Cái này để phu thê hai người cảm thấy vạn phần kỳ quái, cái này bên cạnh cũng không có gặp có người trở về a, làm sao lại đột nhiên có người mở cửa đâu? Liên tại bọn hắn cho rằng cái này mở cửa người cũng sẽ trở thành quái vật đồ ăn lúc, ngoài cửa phòng lập tức truyền đến một tiếng thê thảm mà ngắn ngủi thét lên. Thái Chính Diệp cảm giác tiếng thét chói tai này không giống như là nhân loại. Trần Phương cũng là cảm giác giống nhau. Phu thê hai người không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ, liền muốn theo mắt mèo nhìn xem tình huống bên ngoài. Kết quả bọn hắn đã nhìn thấy một cái xa lạ nam nhân trẻ tuổi. Thái Chính Diệp chuẩn bị mở cửa cùng đối phương lên tiếng chào hỏi, nhưng mới vừa mở cửa phòng lúc, liền bị Trần Phương giữ chặt. Bởi vì Trần Phương sợ phía ngoài cái kia nam nhân trẻ tuổi cũng là quái vật biến thành, cho nên vội vàng ngăn cản trợ phu. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, cứ việc chỉ mở ra một đầu nho nhỏ khe hở, nhưng vẫn là bị cái kia nam nhân trẻ tuổi phát hiện. Mà còn đối phương còn cấp tốc đưa tay, bắt lấy khung cửa biên giới. Bọn họ phu thê đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực, kết quả chẳng những không thể kéo lên cửa phòng, ngược lại còn bị đối phương đem cửa phòng cho kéo hỏng. Thái Chính Diệp hồi tưởng lại cái kia kêu thảm phía sau đồng thời biến mất quái vật, mang theo kích động hỏi, "Nô lao đệ, cái kia gõ cửa quái vật là bị ngươi tiêu diệt?"
"Đương nhiên."
Cao Thụ khẽ mỉm cười, nói khẽ, "Cái kia gõ cửa quái vật, nhưng thật ra là một cái ảnh quỷ. Ảnh quỷ là ta chính mình đặt tên, trên thực tế chính là những cái kia nhìn như nhân loại cái bóng, thích đem thân thể con người bộ kiện treo ở trên người quái vật. Những này nếu như ảnh quỷ có thể thôn vệ một cái hoàn chỉnh nhân loại, như vậy liền có thể biến ảo thành cái này nhân loại dáng dấp. Mà còn bọn họ thôn vệ nhân loại càng nhiều, liền càng có thể có đủ trí tuệ của nhân loại." Chương 276, Đình Đình bút bê vải. Chương 276, Đình Đình bút bê vải. Cái kia gõ cửa ảnh quỷ, có lẽ nuốt chửng không ít người, chẳng những nhận được một chút trí tuệ, đồng thời còn thu được một ít nhân loại ác thú vị. Nó có thể biến ảo thành bị nó trôi nuốt qua nhân loại dáng dấp, thông qua gõ cửa lừa gạt lấy đồng tình tâm, để người chủ động mở cửa. Người nếu là không mở cửa, tạm thời còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Chỉ khi nào mở cửa, là cái gì kết quả, các ngươi cũng đều biết. Cao Thụ nói xong, có thâm ý khác nhìn Thái Chính Diệp phu thêm một cái. Hắn có chút hiếu kỳ, giống ảnh quỷ dạng này quỷ linh, là hoàn toàn có thể tiến hành xuyên tường. Cái này một nhà ba người đến cùng là dựa vào cái gì, có thể trốn được ảnh quỷ xuyên tường? Chỉ bằng gặp phải nguy hiểm phía sau, liền trốn tại dưới gầm giường sao? Ảnh quỷ? Ảnh quỷ như cái bóng giống như, cũng là chuẩn xác. Thái Chính Diệp nói thầm mấy câu phía sau, khẽ gật đầu một cái, xem như là nhận đồng cái tên này. Cao Thụ lại nói tiếp, cái kia gõ cửa ảnh quỷ mặc dù so bình thường ảnh quỷ căn mạnh, nhưng cũng không phải ta đối thủ của quái vật thợ săn này. Vừa rồi các ngươi nghe được ngắn ngủi tiếng thét chói tai, chính là cái kia quái vật trước khi chết phát ra tới. Thái Chính Diệp cùng thê tử Trần Phương có trao đổi một cái ánh mắt. Chẳng lẽ bọn họ vị này hàng xóm mới, thật sự là cái gì quái vật thợ săn? Nếu quả thật là như vậy bọn họ có thể hay không thay đổi một cái mới hoàn cảnh ở đâu? Dù sao cái này hơn nửa năm đến, xung quanh có thể tìm kiếm đến đồ ăn địa phương, đều nhanh muốn bị bọn họ lục soát cạo sạch sẽ. Nếu là không đổi địa phương, đừng nói quái vật, chỉ là đói bụng, là có thể đem bọn họ cho tươi sống chết đói. Nghĩ tới đây, Thái Chính Diệp gạt ra một khuôn mặt tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi nói, "Nô lao đệ, không biết ngươi có thể hay không mang theo chúng ta rời đi nơi này đâu? Xung quanh nơi này phụ cận có thức ăn nước uống địa phương, phần lớn bị chúng ta lục soát cạo sạch sẽ. Lại bởi vì ban ngày quá ngắn nguyên nhân, chúng ta không cách nào tiến về quá địa phương xa. Một khi thức ăn nước uống triệt để không có về sau, sợ là chúng ta liền đều muốn bị chết đói." Vừa dứt lời, hắn cùng thê tử Trần Phương liền đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Cao Thụ. "Đương nhiên là có thể." Cao Thụ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng. Hắn mặc dù không phải cứu thế giả, nhưng là cứu thế giả cha a. Không có chuyện gì cày cày quái, lại giúp nữ nhi bảo bối cứu trước người, cái này không thật tốt sao? "Kia thật là quá cảm ơn ngươi, Nô lao đệ." Thái Chính Diệp hai người gặp hắn thống khoái như vậy gật đầu đáp ứng, liền vội vàng gật đầu nói cảm ơn. Trần Phương còn đem nữ nhi Thái Đình Đình kéo đến bên cạnh, tại nữ nhi bên thai nhỏ giọng kêu mấy câu. Thái Đình Đình nháy một đôi mắt to, tràn đầy tò mò nhìn Cao Thụ, sau đó bi bô nói, "Cảm ơn Ngô thúc thúc." "Đại ca, đại tẩu, các ngươi không cần khách khí. Thế giới này đột phát tai nạn, hiện tại cũng không biết còn có bao nhiêu người còn sống. Giống người ta như vậy người sống sót, nên trợ giúp lẫn nhau." Cao Thụ cười cười phía sau, lại nói, "Nhưng mà, không phải hiện tại liền lập tức đi. Ta muốn nhìn phụ cận phải chăng còn có cái khác người sống. Cũng muốn tiện thể thanh lý một cái xung quanh quái vật, để đại gia tại rời đi thời điểm, an toàn hơn một chút." "Tốt, tất cả toàn bộ đều theo Ngô lão đệ ngươi." Thái Chính Diệp còn có thể nói cái gì đó. Nhân gia nguyện ý mang theo bọn hắn một nhà ba khẩu, cũng đã là lớn lao ân tình. Cho nên hắn còn thế nào dám yêu cầu quá nhiều đồ vật. "Cái kia đi, chúng ta quyết định như vậy đi. Các ngươi một nhà ba người trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta đi ra xem một chút tình huống." Cao Thụ đang chuẩn bị rời đi thời điểm, tiểu nữ Hải Thái Đình Đình đột nhiên mở miệng nói, "Mãi mãi cho ta bút bê vải đang ở trong nhà, ta phải mang theo nó." "Mang cái gì bút bê vải?" "Tranh thủ thời gian đi ngủ. Đợi ngày mai lại nói." Trần Phương sợ nữ nhi nhiều chuyện, làm tức giận nguyên bản đáp ứng dẫn bọn hắn rời đi Ngô Ngạn tổ cho nên vội vàng lên tiếng quát lớn. Thái Đình Đình bị quát một phen phía sau, miệng nhỏ một xẹp, kém chút liền muốn khóc lên. "Không có chuyện gì, cầm một cái bút bê vải mà thôi. Ta trước đi xem một chút bên ngoài là không có nguy hiểm, không có nguy hiểm lời nói, liền đập một cái cửa thông báo các ngươi." Cao Thụ cũng là không chút nào để ý, thuận miệng trả lời một câu. Tiếp lấy, hắn mở cửa phòng, lại một lần nữa đi ra căn hộ. Toàn bộ hành lang trong hành lang hoàn toàn yên tĩnh, một chút xíu âm thanh đều không có. Hắn cẩn thận tra xét một vòng, xác định không có cái gì quỷ linh tồn tại phía sau, cái này mới nhẹ gõ nhẹ một cái cửa phòng. Không lâu lắm, Thái Chính Diệp liền lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, mở cửa phòng ra. "Vất vả ngươi, Nô lão đệ." Thái Chính Diệp sau khi nói tiếng cảm ơn, lập tức mang theo nữ nhi trở lại nguyên lai căn hộ. Chờ cha con hai người lại lần nữa lúc đi ra, trong tay Thái Đình Đình đã nhiều ra một cái có chút cũ cũ thỏ bé con. Cao Thụ nhìn lướt qua phía sau, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn tại cái này già bút bê vải trên thân, thế mà cảm giác được một tia cùng loại linh khí khí tức. Mặc dù có chút yếu ớt, nhưng cùng trên người khu hồn linh khí tức giống nhau như lúc. Chắc không được cái này một nhà ba người có khả năng sống đến bây giờ. Sợ rằng cái kia máy khoan ngọn nguồn đại pháp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Có tác dụng, ngược lại là cái này cũ kỹ bút bê vải. Trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, đồng thời lên tiếng nhắc nhở, "Thái đại ca, trong tay Đình Đình cái này bút bê vải rất hữu dụng. Ngươi phải nhớ kỹ, lúc ta không có ở đây, nhất định muốn đem cái này bút bê vải mang tại các ngươi bên cạnh." A. Thái Chính Diệp đầu tiên là sửng sở, sau đó vội vàng nhẹ gật đầu. Chờ mang nữ nhi trở về trong căn hộ phía sau, hắn thì là những mày, cầm nữ nhi bút bê vải trái xem phải xem, đáng tiếc cũng không thể nhìn ra cái gì chỗ đặc thủ. Cái này bút bê vải còn là hắn mâu thân tại nữ nhi sinh ra không bao lâu phía sau, tự tay cho nữ nhi may. Từ đó về sau, cái này bút bê vải vẫn bồi tại nữ nhi của hắn bên người. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, mẫu thân hắn cũng đã không còn nữa, bút bê vải cũng biến thành lại già vừa cũ, nhưng nữ nhi của hắn như cũng không thể rời đi. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Nô lão đệ để mang theo bên người, vậy liền mang theo bên người tốt. Thái Chính Diệp lắc đầu, đem vừa rồi mang về chăn mền trải tốt, sau đó dỗ dành nữ nhi chìm vào giấc ngủ. Cùng lúc đó, Cao Thụ thì là trèo lên trên cầu thang, sau đó từng nhà gõ cửa. Đáng tiếc trên lầu không có một nhà mở cửa, cho dù lấy hắn cảm giác siêu phàm năng lực, cũng không có cảm giác được người sống tồn tại. Xem ra trên lầu những này hộ gia đình, hoặc là tai nạn phát sinh phía sau, liền trực tiếp không có trở về qua. Hoặc chính là giống Thái Chính Diệp nói như vậy, ra ngoài tìm kiếm thức ăn cùng nước, sau đó không may bị quỷ linh ăn. Còn nữa, tựa như cái kia bên cạnh tiểu Trương đồng dạng, sát dục hung tâm, được trang trí thành một đôi ngựa đôi manh muội ảnh quỷ lừa gạt, cuối cùng biến thành ảnh quỷ trong bụng thức ăn ngon. Gõ xong trên lầu phía sau, hắn lại bắt đầu đập dưới lầu. Một liên gõ mấy tầng, hắn cũng không có cảm giác được cái gì người sống khí tức. Mãi đến gõ vang tầng ba nào đó hộ gia đình cửa phòng phía sau, Cao Thụ cái này mới cảm giác được một tia yếu ớt khí tức. Cùng Thái Chính Diệp một nhà ba người đồng dạng, nhưng là yếu ớt đến cực hạn. Hắn đoán chừng bên trong căn phòng người, khoảng cách tử vong chỉ còn lại như vậy nửa ngụ khí. Vì vậy, hắn trực tiếp một chân đạp ra cửa phòng. Làm sau khi vào phòng, hắn liếc mắt liền nhìn thấy trên ghế sofa đang nằm một cái gầy thành da bọc xương nữ nhân. Chương 277, lão công, ngươi mau nhìn a. Chương 277, lão công, ngươi mau nhìn a. Gian phòng bên trong tia sáng u ám, trên mặt đất tán loạn một chút vải rách cùng mảnh gỗ vụn, không khí bên trong còn kèm theo lâu không quét dọn mùi nấm mốc. Một cái tuổi trẻ nữ tử đang ngồi tại trên ghế sofa, co ro thân thể, gầy như quét ủi, hốc mắt hăm sâu, khuôn mặt khô héo. Bởi vì thời gian dài đói bụng nguyên nhân, làn da của nàng đã bị dày vò đến trắng xám mà khô héo. Hô hấp của nàng đã yếu ớt tới cực điểm, một đôi nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người con mắt, giờ phút này chính mở mịt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà, tựa hồ là chờ đợi tử thần đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, cửa phòng lại phanh một tiếng, bị người từ bên ngoài đạp ra. Nữ tử không có bất kỳ cái gì động tác, thậm chí vẫn còn tại nhìn chằm chằm trần nhà, giống như có lẽ đã nhận mệnh. Còn sống? Phá cửa mà vào Cao Thụ, tại nhìn thoáng qua trên ghế sofa nữ tử phía sau, lên tiếng hỏi một câu. Nghe đến thanh âm của hắn phía sau, cô gái trẻ tuổi nguyên bản mở mịt cặp mắt vô thần, giờ phút này đột nhiên thay đổi đến trong suốt rất nhiều. Nàng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xâm nhập đến trong nhà nàng khách không mời mà đến, thế mà không phải phía ngoài quái vật, mà là một nhân loại. Một cái mắt, trong mắt của nàng lóe lên lâu ngày không gặp qua mang. Đó là một loại khát vọng, một loại đối với sinh mạng khát vọng. Cô gái trẻ tuổi khó khăn nhưng cố gắng xoay đầu lại, thâm thúy đen trong mắt chiếu rọi nàng đối sống tiếp mãnh liệt khao khát. Nàng dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, run rẩy đưa tay phải ra, phảng phất muốn đụng vào cái kia cho nàng mang đến một tia sinh cơ người. Má môi của nàng cũng tại run rẩy kịch liệt, giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì quá độ suy yếu mà chưa thể phát ra âm thanh. Còn sống liền tốt. Cao Thụ nhanh chân đi đến trước sofa, cẩn thận từng ly từng tí đem cô gái trẻ tuổi ôm lấy. Hắn thật là không dám dùng nhiều một chút sức lực, sợ đem bộ xương này giá đỡ cho đập bỡ. Tại an ổn ôm lấy đối phương phía sau, hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy về lên trên lầu, dựa theo phía trước cùng Thái Chính Diệp ước hẹn ám hiệu, hai dài ba ngắn gõ vang cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, Thái Chính Diệp liền mở cửa phòng ra. Coi hắn nhìn thấy trong ngực Cao Thụ còn ôm một người khác lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng chỉ sợ là trừ bọn ngươi ra một nhà ba người bên ngoài, nhà này chung cư bên trong duy nhất người sống. Cao Thụ đem cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng đặt lên trên ghế sofa, quay đầu nhìn hướng Thái Chính Diệp, hỏi: "Thái đại ca, còn có thức ăn nước uống sao? Cho nàng hơi uy điểm a." "Có." Thái Chính Diệp nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn một nhà cũng không nhiều, nếu không cũng không đến mức để người một nhà gầy thành thân cây gai dầu. Nhưng tại Cao Thụ mở miệng bên dưới, bọn họ vẫn là lấy ra còn lại thức ăn nước uống. Trần Phương càng là chủ động gánh chịu cho cô gái trẻ tuổi mớm nước cùng đút đồ ăn vật công tác. Cao Thụ nhìn thoáng qua cái kia đã gần như làm thành bột phấn bánh bao, cùng với chỉ còn lại nửa bình nước khoáng, nghĩ thầm cái này Thái Chính Diệp người một nhà có thể chống đến lâu như vậy, đúng là không dễ à. Vì vậy, hắn trực tiếp mở miệng hỏi: "Thái đại ca, xung quanh nơi này còn có cái gì cỡ lớn siêu thị sao? Ta đi giúp các ngươi tìm kiếm một chút đồ ăn a." Thái Chính Diệp do dự một chút phía sau, trả lời: "Có, bất quá có thể có chút nguy hiểm. Nhất là tại buổi tối, không bằng ngày mai ban ngày lại đi a." "Không cần, ngươi trực tiếp nói cho bên ta hướng cùng vị trí là được rồi." Cao Thụ lắc đầu, nghĩ thầm chờ tỉnh mộng, chính mình sắp trở về thế giới hiện thực, chỗ nào còn có thể chờ đến ngày mai ban ngày a. "Vậy được rồi." Thái Chính Diệp gặp hắn đã quyết định đi, liền trong phòng tìm giấy cùng bút, đem xung quanh siêu thị địa chỉ từng cái vẽ ra. Cao Thụ cầm cẩn thận bản đồ phía sau, lại một lần từ biệt Thái Chính Diệp phu phụ. Hắn đoán chừng căn hộ tiểu khu xung quanh siêu thị đều bị vơ vét đến không sai biệt lắm, chưa hẳn còn có thể có bao nhiêu thức ăn nước uống. Bất quá có hay không, mặt khác cũng không quan trọng. Dù sao tại tiểu ảnh nơi đó, hắn phía trước có thể là tồn tại không ít thức ăn nước uống, đầy đủ để Thái Chính Diệp người một nhà chống đỡ một đoạn thời gian. Hắn một đường chạy xuống lầu dưới, tiện thể lại gõ vang tầng 2 3 cái gian phòng, đáng tiếc không có người nên, cũng không có người sống khí tức. Hồi tưởng lại hắn đoạn đường này vừa đi vừa về tầng trên tầng dưới, trừ ban đầu cái kia buộc đuôi ngựa đôi manh muội ngoài ảnh quỷ, thế mà lại không có gặp phải cái thứ hai ảnh quỷ. Chẳng lẽ hiện tại quỷ linh đều đã tiến hóa ra lãnh địa ý thức? Cao Thụ một bên nói thầm, một vừa đưa tay đẩy ra bài một cửa. Khá lắm. Hắn cái này đẩy mở 6 tòa nhà số 7 bài một cửa, ngay tại phụ cận dạo chơi hoạt động quỷ linh, lập tức liền cảm giác được tươi sống lại khỏe mạnh người sống khí tức. Ngày đáng thương a, cái này nửa năm qua, những này quỷ linh đồ ăn càng ngày càng kém. Từ ban đầu, tươi mới lại nhảy nhót tưng bừng nhân loại, đến bây giờ có thể tìm tới một cỗ thi thể đều coi là không tệ. Bởi vậy, tại cảm giác được như vậy tươi sống lại hùng hậu người sống khí tức phía sau, đám này loạn thất bát tao quỷ linh liền lấy xưa nay chưa từng có tốc độ, nhộn nhịp hướng bên này tụ lại mà đến. Bên này cũng không tốt a. Làm sao liền một cái tinh anh quái ta đều không nhìn thấy đâu? Cao thụ đồng thời không có gấp quét kinh nghiệm, mà là tỉ mỉ nhìn xung quanh một vòng. Căn hộ trong cư xá những này quỷ linh, hoặc là cấp thấp nhất ảnh quỷ, hoặc chính là cái gì a miêu a cầu loại hình, tất cả đều là tiểu cạ rẻ mì. Liền giống nhân bị thụ, ảnh quỷ dạng này tinh anh quái vật đều không có. Mắt thấy ảnh quỷ bọn họ tranh nhau chen lấn tụ lại tới, hắn cũng không có khách khí nữa cái gì, trực tiếp trung nhị hô to một tiếng, Phật quang phổ chiếu chỉ một thoáng, hắn trực tiếp hóa thân mặt trời, vô số đạo Phật quang từ thân thể của hắn bên trên nở rộ mà ra, gần như chiếu sáng nhỏ nửa bầu trời. Những cái kia đủ kiểu, loạn thất bát tao quỷ linh, tại Phật quang chiếu xuống, liền một cái hô hấp đều không thể chống đỡ, liền nháy mắt hóa thành từng sợi hạt yên. Mặc dù không có cái gì đáng giá coi trọng tinh anh quái, nhưng may mà những này tiểu cạ rẻ mì cũng không ít. Góp gió thành bão nha. Điểm kinh nghiệm, lại lần nữa hung hăng thu hoạch một đợt. Chung cư bên trên, Trần Phương mới vừa cho cô gái trẻ tuổi cho ăn xong một chút thức ăn nước uống. Nhìn đối phương ăn xong đồ vật, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ phía sau, nàng nhịn không được thở dài nói, đây là một điểm cuối cùng ăn, cũng không biết Ngô lão đệ có thể hay không tìm trở về một điểm. Yên tâm đi, Ngô lão đệ dù sao cũng là kia cái gì quái vật thợ săn, có lẽ có thể tìm tới đồ ăn. Thái Chính Diệp nhìn thoáng qua cái kia còn sót lại không đến hai cái nước khoáng, liếm liếm đôi môi khô khốc, khẽ cười nói, có thể là bên ngoài bên trong quái vật thực sự là quá nhiều. Ngô lão đệ lại là một người, vạn nhất Trần Phương có chút bận tâm. Dù sao chỉ cần từ trên lầu cửa sổ hướng tiếp theo nhìn, liền biết trong cư xá có bao nhiêu quái vật đang lảng vãng, dậm dạp chẳng chịt, thực sự là đáng sợ. Trước tiên ngủ đi, đợi ngày mai nói sau đi. Thái Chính Diệp trở lại thân nữ nhi một bên, độn tốt cái gối, mới vừa nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ, lại đột nhiên nghe đến thê tử kinh hô một tiếng. Lao công, người mau nhìn a. Nghe tiếng, hắn vội vàng mở hai mắt ra. Chỉ thấy ngoài cửa sổ, một đạo bóng ánh chói mắt kim quang đột nhiên sáng lên, gần như chiếu sáng bầu trời. Phu thê hai người vội vàng đi đến trước cửa sổ, cùng nhau nhìn xuống dưới. Chỉ thấy bọn họ Ngô lão đệ giống như là một cái bóng đèn, quanh thân thả ra vô tận tia sáng, mà những cái kia quái vật tại tiếp xúc đến tia sáng một cái mắt, liền toàn bộ đều hóa thành cho bụi. Một màn này, nhìn đến phu thê hai người là trợn mắt há hốc mồm. Chương 278, vậy ta gọi ngươi. Chương 278, vậy ta gọi ngươi. Cao thụ giống như là một viên mặt trời nhỏ, tại căn hộ trong cư xá đi vòng vo vài vòng. Hắn đem trên mặt nổi có khả năng nhìn thấy quỷ linh, tất cả quét rơi, biến thành điểm kinh nghiệm. Cũng không biết cái tiểu khu này bên trong những người khác, có thể hay không nhìn thấy hảo quang của ta đâu. Đem toàn bộ tiểu khu quỷ linh đều thanh lý hết về sau, bọn họ lại có hay không sẽ cảm kích ta ân tình đâu. Coi hắn lại lần nữa trở về 6 tòa nhà số 7 bài mục cửa lúc, bên cạnh lại tăng thêm một cái tiểu tùy tùng. Cái này tiểu tùy tùng cùng tiểu ảnh giống nhau, cũng là một cái ảnh quỷ. Giống như đi theo chủ nhân bước chân chó con đồng dạng, nhắm mắt theo đuôi, theo thật sát ở phía sau. Cái này Phật quang mặc dù có để quỷ linh quy y hiệu quả, nhưng tỷ lệ thực sự là quá thấp. Coi như ta quét như vậy nhiều ảnh quỷ, thế mà chỉ quy y ba cái cao thủ một bên tờ dài, một bên thì là kiểm tra một chút cái này mới người hầu tình huống. Cùng ban đầu tiểu ảnh đồng dạng, đều là đen xì thân thể, đen ngoài mặt, liền cơ sở nhất ngũ quan đều không có, sướng vui giận buồn gì đó cũng nhìn không ra. Hắn nhịn không được hồi tưởng lại phía trước bồi dưỡng tiểu ảnh quá trình, đó là cứng rắn đem một cái tắc máu nào tiểu năng người bệnh bồi dưỡng thành một người bình thường. Ân, hắn đều bội phục mình. Ngươi về sau liền gọi là tiểu nhị a, tên đầy đủ là ta thu phục tiểu cạ rẻ mì quỷ linh thứ hai hảo tiểu ảnh. Cao thụ đem vừa vặn thu hoạch, còn chưa kịp luyện hóa điểm kinh nghiệm, phân ra một sợi cho tiểu nhị, sau đó đem thu hồi đến trong thức hải không gian. Lần này đâu, hắn là không có ý định đích thân bồi dưỡng, hắn chuẩn bị làm một cái vung tay trường quỹ, trực tiếp giao cho tiểu ảnh đi bồi dưỡng. Ngày sau lại thu phục lộn xộn cái gì quỷ linh, cũng đều hoàn toàn giao cho tiểu ảnh. Trừ tại mộng cảnh thế giới cho hắn nữ nhi bảo bối làm bảo mẫu bên ngoài, cái này quỷ linh giáo viên trách nhiệm, tiểu ảnh cũng phải gánh vác đến. Tiếp xuống, hắn móc ra phía trước Thái Chính Diệp cho hắn họa tấm kia cơ bản bản đồ. Tại cẩn thận so sánh một cái phương hướng phía sau, hắn liền hướng đi nhà thứ nhất siêu thị. Cái này nhà thứ nhất siêu thị liền nằm ở căn hộ tiểu khu cửa chính, cũng không tính xa, đi bộ cũng chính là 4-5 phút mà thôi. Bất quá cũng bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, chờ hắn đá văng siêu thị cửa sau, tiến vào bên trong thời điểm, đập vào mi mắt, cũng chỉ có loạn thất bát tao một đống lớn rất rưởi. Đừng nói cái gì thức ăn nước uống, liền côn trùng đều không có một cái. Đoán chừng xung quanh đây siêu thị, đều có lẽ bị giống Thái Chính Diệp dạng này người sống cho lục soát tạo sạch. Lại đi dạo cái 2-3 nhà, vẫn là không có thu hoạch lời nói, liền trực tiếp để tiểu ảnh lấy ra một bộ phận vật tư tốt. Chuyến này đi ra, đi dạo siêu thị gì đó, chẳng qua là thuận tay sự tình. Hắn mục đích thực sự, nhưng thật ra là quen thuộc xung quanh con đường hoàn cảnh. Bởi vì hắn tính toán đem giống Thái Chính Diệp dạng này người còn sống loại mang đến đệ nhất trung học. Dù sao nơi đó là nơi ở của hắn, mà còn xung quanh quỷ linh gì đó đều đã bị hắn thanh lý đến vô cùng sạch sẽ. Xa so với nơi này càng thêm thích hợp nhân loại sinh hoạt. Làm cao thủ đi ra siêu thị cửa chính, đi tới ven đường lúc, những cái kia dạo chơi quỷ linh lập tức liền bị trên người hắn phát ra người sống khí tức hấp dẫn. Giống như vừa rồi ra bài mục cửa như vậy, một đống lớn quỷ linh điên cuồng hướng bên này vọt tới. So với căn hộ trong cư xá, cái này bên ngoài bên trong ngược lại là còn có mấy cái tinh anh quái. Ví dụ như cắm rễ ven đường nhân bị thụ à, còn có dung nhập vào góc đường bóng tối bên trong ảnh quỷ. Đương nhiên, nhất làm cho hắn cao hứng, vẫn là lại phát hiện một cái mới tinh anh quái. Cái này kiểu mới tinh anh cấp quỷ linh, ngoại hình thoạt nhìn như là một đầu đại cẩu, chừng cao hơn 1 mét. Thân thể cũng không phải là từ huyết nục hình thành, mà là từ vô số khối nhân loại xương cốt ghép lại mà thành. Đầu chó là đứng đắn đầu chó, nhưng trên đầu đồng thời không có huyết nục, chỉ là bạch cốt âm u hốc mắt vị trí bên trên, cũng không có tròng mắt, chỉ có 2 đoàn đang thiêu đốt màu tím quỷ hỏa. Một đầu nhân loại xương cổ, tạo thành nó cái kia dài nhỏ, mà còn vượt xa bình thường loài chó tỷ lệ cái cổ. Nhân loại từng đoạn cổ sống ngực cùng thắt lưng, ghép lại thành nó thân thể, mảnh xương nổi bật bộ phận, giống là một cái cốt thứ. Lại là một đoạn hẹp dài xương cổ sống giống cái đuôi kéo tại sau lưng, cuối cùng còn mang theo một cái màu đỏ sẫm hoàn chỉnh nhân loại xương đầu, theo động tác của nó có chút rung động. Nó cũng không có bình thường cẩu cẩu tứ chi, thay vào đó là từ 2 bên xương sống hoành đột bên trong chui ra cốt chảo. Hoàn toàn là từ sườn mảnh xương vỡ cùng xương ngón tay ghép lại thành bén nhọn móc câu cong, cốt chảo mũi nhọn còn lưu lại khô cạn vết máu. Nhìn trung chỉnh thân thể, không có bất kỳ cái gì một mảnh làn da cùng một tia bắp thịt bao trùm, sâm bạch xương cốt bên trên che kín tinh mịn vết rách, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Lớn lên bộ dáng này, vậy ta gọi ngươi cốt cầu a. Cao thụ lại lần nữa mở ra phật quang, đầu tiên là thanh lý vọt tới trước người cái kia một đợt tiểu cạ rẻ mỹ quỷ linh. Sau đó, hắn đem tiểu ảnh từ trong thức hải thả ra, từ trong miệng lấy ra chính mình cự quyết. Tối nay cái này 3 cái tinh anh quái, có lẽ có thể để cự quyết ăn non nê, nói không chừng còn có thể tăng nhanh tiến giai thành tốc độ của linh khí. Nhân bị thụ bởi vì chủ thể là cây nguyên nhân, chỉ có thể cắm rễ tại nguyên chỗ, thông qua dưới mặt đất cây gai đến tiến hành công kích. Ma ảnh quỷ thì là hành động chậm chạp, còn cần rút ngắn đến đầy đủ khoảng cách, phương mới có thể vận dụng cái bóng đến khống chế thu săn. Cho nên cái này cái thứ nhất xông về phía trước, dĩ nhiên chính là đầu kia cốt cầu. Cốt cầu tại chạy vọt về phía trước chạy lúc, trên thân những cái kia nhân loại xương cốt lẫn nhau ma sát va chạm, phát ra từng đợt cụm tiếng vang. Khi nó vọt tới khoảng cách cao thụ chỉ có 3-4 mét lúc, cũng không có giống bình thường loài chó đồng dạng trực tiếp nhào lên, mà là vung đống nhúc nhích cái đuôi của nó. Cái kia chặn lại chàng nhân loại xương của sống, tựa như là có thể kéo dài vô hạn đồng dạng, trực tiếp vung đến trước mặt cao thụ. Lại phối hợp cái đuôi cuối cùng cái kia màu đỏ sẫm nhân loại xương đầu đuổi truy, rất có điểm lưu tinh chú ý tư thế. Nghe cái kia siêu siêu mà đến tiếng xe gió, cao thụ đoán chừng nhân loại bình thường nếu như bị đập trúng, khẳng định liền muốn một mệnh ô hô. Cho dù là tam cấp võ giả, tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng phải trọng thương. Nhưng cũng tiếc chính là, đầu này cốt cầu hôm nay vận khí không được tốt, mà lại gặp hắn. Cao thụ lập tức vận chuyển trong cơ thể cương khí, đồng thời nhẹ nhàng vung đông núc ních trong tay cự huyết. Trong chốc lát, một đạo kiếm khí bén nhọn bạch phá không khí, cùng đánh tới cốt cầu đuôi truy đụng vào nhau. Cái kia đuôi truy cứ việc vừa nhanh vừa mạnh, nhưng lại chỗ nào bù đắp được cự huyết kiếm tức giận sắc bén. Lão tử không chém được lộ giặt vỏ ngoài khôi giáp, chẳng lẽ còn không chém được ngươi cái này vài đoạn xương sao? Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia vung đến đuôi truy trực tiếp bị sắc bén vô cùng kiếm khí chém thành 2 nửa. Kiếm khí thế đi không chỉ, liên quan cũng đem cốt cầu đầu chó cho chặt đứt. Rầm rầm. Con chó này đầu một rơi, cốt cầu cái kia toàn thân ghép lại xương, tựa như là không có trụ cầu chống đỡ mà cầu, nháy mắt sụp đổ, vung đầy đất. Nhưng mà, cao thủ giờ phút này lại nhíu mày. Bình thường bị hắn xử lý quỷ linh, đều là trước hóa thành cho bụi, sau đó trả về cho hắn một sợi điểm kinh nghiệm. Có thể cái này cốt cầu tuy bị hắn chặt đứt đầu chó, nhưng đã không có hóa thành cho bụi, cũng không có cho nó điểm kinh nghiệm. Như vậy đáp án cũng chỉ có một cái. Chương 279, một đám trâu cái qua cầu độc mục. Chương 279, một đám trâu cái qua cầu độc mục. Quả nhiên như cao thụ dự đoán như vậy, cốt cầu trong hốc mắt lại lần nữa bốc cháy lên 2 đoàn màu tím quỷ hỏa. Nhưng đem so với phía trước, rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Nếu như nói, vừa rồi 2 đoàn màu tím quỷ hỏa vẫn là anh đến lời nói, như vậy hiện tại, liền chỉ còn lại đậu hỏa. Hỏa nhỏ như đậu a. Ngay sau đó, những cái kia rải rác đầy đất xương lại cấp tốc tụ hợp đến cùng nhau. Cốt cầu một lần nữa phục sinh. Tại giành lấy cuộc sống mới phía sau, cốt cầu cũng không tiếp tục nhào về phía cao thụ, mà là quay đầu liền chạy. Hiển nhiên, nó cũng là có đủ trí khôn nhất định, biết trước mắt cái này nhân loại đánh không lại phía sau, vô cùng quả quyết lựa chọn chạy trốn. Cái này đều đến bên miệng con vịt, cao thụ lại há có thể để nó cho bay. Hắn cấp tốc múa động trong tay cự quyết, liên tiếp thi triển vài đạo kiếm khí. Xiêu 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 kiếm khí cắt đứt không khí, vang lên từng đợt dồn dập tiếng xé gió. Cứ việc không có cái gì kiếm chiêu, đơn thuần chỉ là một loại khác hình thức ngoài cương khí thả, nhưng những này kiếm khí tốc độ cùng sắc bén, cũng không phải chỉ là một cái tinh anh quái có thể tránh được. Giang giác, giang giác, giang giác, chỉ nghe liên tiếp giòn vang, cái kia còn không có chạy ra mấy bước cốt cầu, trực tiếp bị kiếm khí này chém thành mấy khúc. Lại là rầm rầm một thanh âm vang lên, tất cả ghép lại cùng một chỗ xương, một lần nữa giải xuống đầy đất. Trong tay cao thủ nắm chặt cự huyết, chuẩn bị chờ cốt cầu một lần nữa phục sinh phía sau, lại thưởng nó mấy đạo kiếm khí. Nhưng cũng tiếc chính là, trong cơ thể cốt cầu bao hàm lực lượng, đã không cách nào lại chống đỡ phục sinh lần thứ hai. Cái kia đầu chó trong hốc mắt quỷ hỏa đã nhỏ như mũi kim dâu đồng dạng, lập lòe mấy lần phía sau, liền triệt để dập tắt. Sau đó, liền thấy cái kia rơi là tả trên đất sương, hóa thành một đống mút đen xám, biến mất tại cao thụ tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, lại có một sợi hắc yên trực tiếp chui vào đến chỗ mi tâm của hắn. Đến đây, sương xem như là triệt để tử vong. Cao thụ cũng không có ăn một mình, mà là lại cho trong tay cự quyết phân phối một tia điểm kinh nghiệm. Cự quyết kiếm sống lưng chỗ, đầu kiếm như hỏa long ẩn nút đỏ thâm đường vân, liên tục lập lòe nhiều lần, tựa hồ là tại hướng hắn biểu đạt hưng phấn cùng vui sướng. xem ra khoảng cách tấn giai làm linh khí lại gần một bước a. Cao Thụ khẽ gật đầu, phi thường hài lòng cự quyết phản ứng. Kế tiếp, mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là đường quốc lộ đối diện nhân bị thụ, cùng với còn tại góc đường hoạt động ảnh quỷ. Hai loại tinh anh cấp quỷ linh, hắn đều đã giết ra kinh nghiệm tới. Ngắn ngủi mấy phút, hắn liền một lần nữa thu hoạch hai sợi điểm kinh nghiệm. Tại giải quyết triệt để phiến khu vực này quỷ linh phía sau, hắn lại cấp tốc xuyên băng qua đường, đi tới đối diện khu phố siêu thị. Cùng căn hộ tiểu khu nhà kia siêu thị giống nhau, nhà này siêu thị cũng bị người lật đến loạn thất bát ao, gần như không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Bất quá liền làm hắn chuẩn bị rời đi lúc, ngoài ý muốn phát hiện quầy thu ngân nơi hẻo lánh bên trong, thế mà còn rơi xuống hai cái kẹo cao su. Miễn cưỡng cũng coi là có thu hoạch. Cao Thụ có thể không muốn tiếp tục trên không quần, vì vậy thuận tay nhặt lên cái này hai cái kẹo cao su. Nhìn lướt qua sinh sản ngày tháng cùng thời hạn sử dụng, thế mà còn không có hết hạn. Đồ tốt a. Hắn lập tức mở ra một đầu, hướng trong miệng nhét vào một mảnh. Ân, điềm điềm, dưa hấu mùi vị. Lại đi một cái khác siêu thị nhìn xem hắn một bên nhai lấy kẹo cao su, một bên tiếp tục mở ra Phật quang, hướng đi nhà thứ ba siêu thị. Dựa theo phía trước kinh nghiệm đến phán đoán, sợ rằng đi xong nhà thứ ba siêu thị, hắn liền sẽ từ trong ngộng cảnh thế giới tỉnh lại. Cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian. Cái này Tây Hoa khu quỷ linh đẳng cấp không quá cao, tuyệt đại bộ phận đều là tiểu cạ rẹ mì cấp độ, bất quá dạng này cũng giảm bớt chiến đấu thời gian. Cái này nhà thứ ba siêu thị vị trí, so góc vắng vẻ, khoảng cách xung quanh tiểu khu khoảng cách cũng có chút xa. Nhưng nhà này siêu thị nhưng là thuộc về tổng hợp siêu thị, chỉ là diện tích, liền so phía trước hai nhà chung vào một chỗ còn muốn lớn. Cho nên làm tiến vào nhà này siêu thị phía sau, Cao Thủ cuối cùng là nhìn thấy một chút vật tư. Cái gì trải che xuyên, cái gì nồi niêu xong chảo, lại cái gì hủ tiếu tạng hóa, thật đúng là đầy đủ. Rất tốt, cuối cùng là không có đi một chuyến uổng công. Hắn trước đem cự khuyết kiếm ném cho Tiểu Ảnh, sau đó đem tuyệt đại bộ phận vật hữu dụng, toàn bộ đều đóng gói nhét vào Tiểu Ảnh trong miệng. Đến mức còn lại một phần nhỏ, cái kia là chuẩn bị để lại cho kẻ đến sau. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Cao Thụ đã rõ ràng cảm giác được, trước mắt hình ảnh đã bắt đầu xuất hiện lăn lư. Đây là mộng tỉnh báo hiệu. Thừa dịp còn không có hoàn toàn tỉnh lại, hắn vội vàng mang theo Tiểu Ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về căn hộ tiểu khu. Hắn không định để Thái Chính Diệp phu phụ nhìn thấy Tiểu Ảnh, cho nên liền để Tiểu Ảnh đem vừa rồi thu thập được vật tư, tất cả nhổ đến tầng 8 cầu thang. Tại đem Tiểu Ảnh thu hồi đến trong thức hải không gian phía sau, Cao Thụ dựa theo phía trước quyết định, gõ vang cửa phòng. "Nô lão đệ, ngươi nhanh như vậy liền trở về?" Thái Chính Diệp đẩy cửa xem xét, hơi kinh ngạc nói: "Ta góp nhặt một nhóm vật tư, các ngươi giúp ta cùng nhau chuyển trở về đi." Cao Thụ tránh ra thân vị, đem phía sau những cái kia vật tư hiện ra ở Thái Chính Diệp phu thê trước mặt. Hai phu thê này nháy mắt liền trợn tròn trong mắt. "Khá lắm." Phu thê hai người gọi thẳng khá lắm. Cái này nhỏ đến khoai tây chiên lạt điều, bên trong đến bánh bao nước khoáng, lớn đến hủ tiếu dầu, có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, thế mà còn có y phục, đệm chăn, thẻ thức lô, gậy bóng chảy các loại. Nhìn điệu bộ này, gần như chính là đem siêu thị cho chuyển về tới a. "Nô lão đệ, ngươi đây là ở đâu nhà siêu thị tìm tới?" Thái Chính Diệp nhìn thấy cái kia thành dương nước khoáng, liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt có chút đăm đăm. Cao Thụ thấy thế, tiện tay lấy ra hai bình nước khoáng, đưa cho Thái Chính Diệp cùng Trần Phương, đồng thời hồi đáp, tựa như là cái kia tiêu dịch ra siêu thị a. "Cảm ơn, cảm ơn." Thái Chính Diệp tiếp nhận nước khoáng phía sau, sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đánh mở một chai nước khoáng, cùng ngục đổ một bình. Uống xong phía sau, hắn có chút xấu hổ nhìn hướng Cao Thụ, cười khăn nói, "Để Ngô lão đệ ngươi chế dễ ước. Gần nhất những ngày này, ta một mực không có tìm được thức uống, cho nên liền không có làm sao uống nước. Ta trước đây khát thời điểm, cũng là dạng này." Cao Thụ một bên nói, sau đó cũng vặn ra một bình, đổ cái sạch sẽ. Nếu mà so sánh, Trần Phương ngược lại là lộ ra ưu nhã một chút. Chờ uống xong nửa bình nước phía sau, nàng cũng mở miệng nói, "Chúng ta phía trước cũng tính toán đi cái kia dịch ra siêu thị. Chỉ bất quá nhà kia siêu thị khoảng cách chúng ta nơi này có chút xa, bằng vào ban ngày về điểm thời gian này, căn bản là không có cách trở về. Cho nên vẫn không có đi." Thái Chính Diệp gật đầu, bày tỏ xác nhận phía sau, lại nói, "Đúng, nô lão đệ ta vừa mới nhìn rõ ngươi ở dưới lầu thời điểm, toàn thân đều tại phát kim quang a." Cao Thụ cười cười, ra vẻ thần bí nói, "Đây chính là ta có thể trở thành quái vật thợ săn nguyên nhân. Trên người ta trốn thả ra ngoài những ánh sáng kia, chính là tiêu diệt những cái kia quái vật nhất vũ khí tốt. Chắc hẳn các ngươi cũng đều nhìn thấy, chỉ cần những cái kia quái vật dám tới gần ta, liền sẽ bị trên người ta tia sáng tất cả tiêu diệt." "Ừ ừ ừ." Phu thê hai người nghe vậy, lập tức giống gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Bọn họ trên lầu một mực nhìn thấy đối phương rời đi căn hộ tiểu khu. Chỉnh trong cả quá trình, phàm là có quái vật tới gần, liền sẽ bị kim quang nháy mắt tiêu diệt. Đây quả thực là một đám trâu cái qua cầu đập mục, như một cái tiếp một cái a. Chương 280, Du Long hội. Chương 280, Du Long hội. Cao Thụ cảm giác trước mắt hình ảnh lắc lư biên độ càng lúc càng lớn, biết chính mình nhanh muốn tỉnh. Vì vậy, hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Thái đại ca, đại tẩu, ta còn chuẩn bị đi ra xem một chút tình huống bên ngoài. Đoán chừng cần phải mấy ngày, hoặc là thời gian dài hơn. Trong đoạn thời gian này, các ngươi cũng đừng ra ngoài rồi, chờ lấy ta trở về liền được." "Tốt, nô lão đệ." Thái Chính Diệp vội vàng nhẹ gật đầu. "Cái này có ăn cùng uống, người nào còn nguyện ý mạo hiểm đi ra a? Thật làm những cái kia quái vật không ăn thịt người sao? Cái kia tốt, ta liền đi trước." Cao Thụ cười cười phía sau, quay người liền hạ xuống lầu. Liền làm hắn đi đến bài mục cửa thời điểm, trước mắt hình ảnh triệt để sụp đổ, hướng một vùng tăm tối. Trở lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là từ trong mộng cảnh thế giới trở về đến thế giới hiện thực. Phanh phanh phanh, một trận thình lình tiếng đập cửa, giờ phút này truyền vào trong thai của Cao Thụ. "Tiểu thụ, có ngủ hay không tỉnh? Ta cho ngươi đưa rửa mặt dụng cụ tới." Ngoài cửa phòng, vang lên âm thanh của Đặng Phương Phương. Cao Thụ đứng dậy mở cửa phòng, sau khi nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận khăn mặt, kem đánh răng bàn chải đánh răng chờ rửa mặt dụng cụ, lại đi toilet rửa mặt một phen. Chờ hắn xuống lầu thời điểm, cơm sáng đều đã chuẩn bị xong. Mọi người thậm chí đã ngồi tại bên cạnh bàn, ăn lên bữa sáng, hắn lại là trễ nhất lên người kia. "Tiểu thụ, ta vừa lấy được trường học các ngươi gửi tới tin tức, tạm thời nghỉ học. Cụ thể lúc nào mở khóa, cần chờ đợi thông báo." Cao Phụ thấy được hắn phía sau, lập tức mở miệng nói ra. "Biết, ba." Cao Thụ nhẹ gật đầu. Nghỉ học kỳ thật cũng rất bình thường, dù sao còn có một chút địa quật nhân cùng địa quật trùng nhân chạy trốn đến trong thành phố. Tại không có đem những này còn sót lại địa hạ loại nhân loại bỏ phía trước, hẳn là sẽ không mở khóa. "Tiểu thụ, ngươi nhanh lên ăn cơm, đợi lát nữa Đằng gia gia dẫn ngươi đi ra ngoài một chuyến." Đã ăn xong rồi điểm tâm Đằng lão gia tử, giờ phút này cũng đồng dạng mở miệng nói. Cao Thụ nghe vậy, đành phải lấy ra bản lĩnh thật sự, gió cuốn mây tan, giải quyết cơm sáng. Tại cùng Cao Phụ Cao Mẫu đám người nói tiếng đường phía sau, hắn liền đi theo Đằng lão gia tử ra võ quán. "Đằng gia gia, chúng ta đây là muốn đi làm cái gì a?" Hắn trong lòng có chút hiếu kỳ, vì vậy lên tiếng hỏi. "Đi gặp một lần lão bằng hữu của ta, thuận đường xem bọn hắn có hay không giúp ta thu thập được liên quan tới tông sư phương diện điện tịch." Đằng lão gia tử cũng không có cái gì tốt che giấu, đem chuyến này mục đích nói cho Cao Thụ. Cao Thụ khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn không nghĩ tới Đằng lão gia tử còn băn khoăn tông sư điện tịch sự tình đâu. Từ khi tấn giai tông sư về sau, hắn còn chưa hề nói cho những người khác. Dù sao chính mình hiện tại quá nhỏ, mới chỉ có 18 tuổi a. Cùng những cái kia động một tí 5-60 tuổi tông sư so sánh, quả thực muốn qua không hợp thói thường. 18 tuổi tam cấp võ giả, đó là thiên tài trong thiên tài. Nhưng 18 tuổi tông sư, vậy coi như cũng bị người bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Người đi trên đường phố cũng không nhiều, phần lớn nghe từ chính phủ đề nghị, trốn trong nhà, tận lực ít ra ngoài, hoặc là tránh cho ra ngoài. Đằng lão gia tử mang theo Cao Thụ, tại trạm xe buýt điểm chờ một hồi, cũng không thấy xe buýt đến. Mãi đến một vị hảo tâm người qua đường nhắc nhở, cái này mới để cho ông cháu hai người biết được, nguyên lai bởi vì tối hôm qua đột phát sự cố, cho nên tuyệt đại bộ phận xe buýt đều đã ngừng chờ, chỉ để lại mấy đầu đường trục chính dây tại vận doanh. Trường học, công ty, công xưởng các loại cũng đều tại Thanh Nguyên thành phố chính phủ yêu cầu bên dưới đình chỉ ngừng kinh doanh đình công, để tránh bị những cái kia chạy trốn địa hạ loại nhân làm ra sự kiện lớn. Rơi vào đường cùng, Đằng lão gia tử đành phải đưa tay cản lại một chiếc xe taxi. Xe taxi sư phụ gặp có khách đến cửa, cũng là không chút khách khí, trực tiếp hô lên 3 lần giá xe. Cho dù lão gia tử bán một đợt thảm, cũng không có chút nào dao động tài xế xe taxi chặt chém khách kiếm tiền ý nghĩ. Nhìn thấy xung quanh trống rỗng khu phố, cũng không biết bên dưới một chiếc xe taxi sẽ lúc nào xuất hiện. Rơi vào đường cùng, Đằng lão gia tử cũng chỉ đành cắn răng đáp ứng. Nửa giờ sau, xe taxi chạy đến một chỗ hồ lớn bên hồ. Chờ sau khi xuống xe, Đằng lão gia tử nhịn không được mắng, thừa cơ tăng giá chặt chém khách, sinh nhi tử không có đi. Cao Thụ cười cười, không nói gì. Kỳ thật tăng giá cũng bình thường, dù sao bên ngoài bây giờ có địa hạ loại nhân đang lẩn trốn, nhân ra tài xế xe taxi cũng là dùng sinh mệnh tại công tác. "Trước chờ một lát ta, ta tìm người giúp chúng ta đi hồ tâm đảo." Đằng lão gia tử mắng xong một trận phía sau, trong lòng lập tức thoải mái không ít. Cao Thụ nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi vào trước người chỗ này hồ lớn bên trên. Nam Hồ khu sở dĩ gọi tên, cũng là bởi vì chỗ này tên là Nam Hồ Hồ Lớn. Theo như thời gian trước, toàn bộ Thanh Nguyên thành phố, Thanh Hải thành phố, Cửu Nguyên thành phố trở, đều từng bị Nam Hồ nơi bao bọc, Trung Nam tỉnh Nam chữ, cũng cùng mảnh này Nam Hồ có quan hệ. Đến mức lao ra tử trong miệng Hồ Tâm Đảo, hắn nhớ tới hẳn là 10 năm trước a, bị một cái tên là Cửu Tiêu tập đoàn công ty khai phá thành câu lạc bộ tư nhân. Cái này câu lạc bộ tư nhân sau khi xây xong, liền bắt đầu cự tuyệt bình thường thị dân tiến về Hồ Tâm Đảo. Lúc trước bởi vì cái này sự tình, còn có không ít người chạy đi chính phủ thành phố cáo trạng. Nhưng cũng tiếc chính là, Cửu Tiêu tập đoàn tựa hồ tại trong thành phố rất có thực lực, căn bản không sợ những người này cáo trạng. Tại chính phủ thành phố ba phải xử lý xuống, chuyện này cũng liền tiệm lắng lại, về sau vẫn thật là không có người lại đi Hồ Tâm Đảo. Huy Đằng lao ra tử lấy ra điện thoại của mình, bấm một cái mã số, cùng đối diện Hàn Huyên vài câu phía sau, liền để đối diện mau chóng phái thuyền tới. Không có qua mấy phút, một chiếc nhỏ du thuyền liền chạy đến bên bờ. "Xin hỏi là Đằng lão tiên sinh sao?" Triệu Đồng để ta tiếp các ngươi đi Hồ Tâm Đảo nhỏ du thuyền người điều khiển phất phất tay, lên tiếng dò hỏi. "Đối, chính là ta." Đằng lão gia tử lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Cao Thụ liền lên nhỏ du thuyền. Mười mấy phút phía sau, nhỏ du thuyền liền đã tiếp cận Hồ Tâm Đảo. Tại Hồ Tâm Đảo câu lạc bộ tư nhân xây thành phía trước, Cao Phụ Cao Mẫu còn từng mang theo tiền thân cùng muội muội ngoan, ngồi cano đi tới trên đảo chơi. Lúc ấy là cái gì đồ ăn, uống, chơi các loại, tất cả đầy đủ mọi thứ. Tiền thân cũng bởi vì viết một tiên nhật ký, rất là khó quên. Nhưng mà, từ khi câu lạc bộ tư nhân xây thành về sau, tiền thân liền lại không có đi qua một lần. Cho nên, Cao Thụ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Hồ Tâm Đảo câu lạc bộ tư nhân dáng dấp. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, hắn đã nhìn thấy sân golf cùng tennis tràng, bên trong tất cả đều là các loại nhân sĩ thành công, bên cạnh còn cùng có vóc người nóng bỏng mỹ nữ bồi luyện, xem xét liền rất cao cấp. Những người này tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng của địa hạ loại nhân tai nạn, chơi đến đều rất là vui vẻ. Đằng lão gia tử hướng Cao Thụ bên này hơi di chuyển cái mông, sau đó thấp giọng nói, ta hôm nay chuẩn bị dẫn ngươi đi gặp một lần người của Du Long hội. Du Long hội? Cao Thụ nghe vậy sững sờ, nghĩ thầm cái này Du Long hội sẽ không cùng Du Long nhất mạch có quan hệ gì à? Ngươi nói đúng. Đằng lão gia tử xem xét liền nhìn ra hắn ý nghĩ, tiếp tục lại nói, Du Long hội chính là từ Du Long nhất mạch hậu nhân chỗ thành lập, bất quá mới thành lập hơn 5 năm điểm mà thôi. Nghĩ đến ngươi cũng biết, gần nhất những năm này trong Thiên Võ quốc có chút không yên ổn, cho nên những người này liền muốn bao đoàn sưởi ấm. Chương 281, thật hướng bên trong nhét hòn đá. Chương 281, thật hướng bên trong nhét hòn đá. 5 năm trước, ta một vị khúc họ lão bằng hữu, cũng chính là ta cho ngươi đi khúc gia thôn, đi nhà nàng quan sát tông sư phá cảnh lúc cảm ngộ cùng tâm đắc một lần kia. Nàng thông báo ta, Trung Nam tỉnh Du Long phân hội đã thành công thành lập, đồng thời mời ta gia nhập trong đó. Ta suy nghĩ một lúc lâu sau, lựa chọn gia nhập. Nói đến đây, đàng lao gia tử chẳng những không có trở lại Du Long nhất mạch hưng phấn, ngược lại còn thở dài. Tiếp đấy, lao gia tử lại tiếp tục nói, cái này Du Long hội thành lập mục đích, tuy nói có chút không thuần, nhưng dù gì cũng có thể để cho Du Long nhất mạch hậu nhân lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta liền sợ ta chết về sau, các ngươi những bọn tiểu bối này cũng không có một cái có thể lẫn nhau chăm sóc. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng dễ nói, tương lai có lẽ có đột phá tông sư chi cảnh hy vọng. Nhưng ngươi đằng thúc lại không được, văn cũng không được, võ cũng không được, có thể được một cái nữ nhân lừa xoay quanh cao thủ không nghĩ tới lao gia tử đều cân nhắc đến xa như vậy. Hắn vội vàng lên tiếng nói, đàng gia gia, ngươi nhất định có thể sống đến 100 tuổi. Tiểu tử ngươi cũng đừng nhặt dễ nghe nói, ta chính mình tình huống, ta chính mình rõ ràng. Đàng lao gia tử cười lắc đầu nói, ta cảm giác đâu, nhiều nhất cũng chính là lại sống thêm mấy năm mà thôi. Ta liền nhớ các ngươi ngày sau có thể có người giúp mang theo một cái, cho nên liền tự mình làm chủ, dẫn ngươi đến nơi này. Ngươi sẽ không trách đàng gia gia ta đi. Cao thủ lắc đầu nói, làm sao có thể. Hắn cũng biết, lao gia tử đây là thuần túy vì hậu nhân nghĩ. Dù sao hắn hiện tại cũng không đi học, không có việc gì làm, không bằng liền theo lão gia tử đi xem một chút, cái này trong Du Long hội đều là những người nào. Vậy liền tốt. Đàng lao gia tử nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ vui mừng. Rất nhanh, nhỏ du thuyền liền lại gần bờ. Đàng lao gia tử hạ nhỏ du thuyền phía sau, hắn liền mang theo cao thủ, xe nhẹ đường quen đi vòng qua sân golf phía sau một mảnh khu biệt thự. Nơi này tựa hồ không cho phép người ngoài ra vào, cửa ra vào bảo an cũng không là bình thường bảo an, tối thiểu cũng có thực lực của nhất cấp võ giả. Nhất cấp võ giả làm bảo an. Nhìn tới đây có chút nói a. Cao thủ thói quen nhìn lướt qua khu biệt thự xung quanh bố trí phía sau, trong lòng âm thầm thầm nói. Đàng lao gia tử cùng bảo an nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau gật đầu phía sau, liền trực tiếp đi vào khu biệt thự. Khu biệt thự bên trong có xây 5-6 tòa nhà tầng 3 biệt thự, dùng chung một cái đại hào viện tử cùng bể bơi. Làm hai người bọn họ đến nơi thời điểm, trong viện đã tập hợp hơn 10 cái người. Tùy tiện quét dọn một cái, liền có thể phát hiện cái này hơn 10 cái người rõ ràng đều là người luyện võ. Đàng lao gia tử, buổi sáng tốt lành a. Lao gia tử lúc này làm sao như thế đã sớm tới a? Đàng lao gia tử, buổi sáng ăn sao? Đây là tôn tử của ngài sao? Không phải ngài nói chỉ có hai cái tôn nữ sao? Tiểu tử thoạt nhìn rất không tệ, rất tinh thần làm đằng lao gia tử dẫn đầu cao thủ đi tới gần lúc, con mắt của bọn hắn chỉ từ lao gia tử trên thân khẽ quét mà qua, toàn bộ đều tập hợp trên thân cao thủ. Hiển nhiên, bọn họ đối cái này mới tới tiểu thanh niên phi thường tò mò. Không biết đằng lao gia tử cái này là từ đâu khai quật mà đến anh tài thiếu niên. Mặc dù dài đến thường thường không có gì lạ, nhưng tinh thần khí nhưng là đặc biệt nổi bật. Đằng lao gia tử đối mọi người nhẹ gật đầu, sau đó dẫn cao thủ hướng đi lớn nhất một ngôi biệt thự. Cửa biệt thự đang đứng một nam một nữ. Nam nhân ước chừng 40 đến tuổi, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô trắng kiện, xem xét chính là người luyện võ. Mà nữ nhân nhà, thoạt nhìn như là ngoài 30, mặt trái xoan mắt to, một đầu gợn sóng trừng phát. Đàng lao gia tử, ngài tới. Triệu Đồng, Phùng lao gia tử, Khúc Nãi Mãi, Phó tiên sinh, Tào tiên sinh, Lâm tiên sinh bọn họ đều đã đến. Thấy được đàng lao gia tử phía sau, mới vừa rồi còn một mặt nghiêm túc trung niên nam nhân, lập tức lộ ra mỉm cười, chủ động tiến lên nên đón nói. Không nghĩ tới bọn họ đến sớm như vậy a. Nghe nói như thế, đàng lao gia tử hơi kinh ngạc. Tiếp lấy, hắn lại cùng trung niên nam nhân hàn huyên vài câu, hỏi thăm một cái liên quan tới những người khác tình huống. Mà một bên nữ nhân kia, rõ ràng là đối cao thủ càng cảm thấy hứng thú. Nàng chủ động đi tới bên người cao thủ, nháy một đôi mắt to, bị cười hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi cũng là người đằng ra. Cao thủ liếc nàng một cái, không có mở miệng nói chuyện. Nữ nhân này, rõ ràng là có chút lao như gặm cỏ non ý tứ. Ha ha, tiểu đệ đệ còn thật xấu hổ. Nữ nhân gặp hắn không mở miệng, hào hứng liền cao hơn. Nàng lại lần nữa chủ động tiến lên, ôm cao thủ cánh tay phía sau, khoảng cách gần hỏi, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ cha hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao không trả lời đâu. Cao thụ nhưng là hơi nhíu mày. Ổ than bùn à, cái này mẹ nó cứng đến nổi y như tảng đá, thật hướng bên trong nhét hòn đá. Đại tỷ, chúng ta nhiều tiêu ít tiền, làm điểm phẩm chất cao xỉ lì cả gheo không được sao. Mà còn nhìn nữ nhân này dính sền sệt sức lực, tựa hồ hắn không trả lời, liền không có ý định buông tha hắn bộ dáng. Kết quả là, hắn đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói, a gì, lần sau chỉnh dung thời điểm, chú ý tài liệu vấn đề. Ngươi cái này sống mũi đều thông sáng nghe nói như thế, nữ người nhất thời sững sờ. Cao thụ vừa tiếp tục nói, còn có, a di ngươi răng hàm đều có động, có phải là cao protein thực phẩm ăn nhiều? Chú ý cái dân cư khoang vệ sinh á a di. Ngươi nữ nhân nháy mắt đổi sắc mặt, nhìn hướng ánh mắt của cao thụ, thậm chí đều mang có mấy phần hoảng sợ, giống như là nhìn như là thấy quỷ. Nàng cấp tốc buông lỏng tay ra, đứng ở vị trí cũ bên trên, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục đi nhìn cao thụ một cái. Cao thụ cười ha ha, không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là yên lặng chờ đằng lao ra từ bên kia nói xong. Tiểu thụ mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Dương Khải, chúng ta Trung Nam tỉnh phân hội người liên lạc. Một khi có chuyện gì, đều là hắn phụ trách liên lạc trong hội mọi người. Đằng lao gia tử hướng cao thụ vẫy vẫy tay, chờ hắn đi tới phía sau, lập tức mỉm cười giới thiệu nói: "Ngươi tốt." Cao Thụ lễ phép tính lên tiếng chào hỏi.
Không khách khí.
Dương Khải cười cười phía sau, ánh mắt không để lại dấu vết đánh giá Cao Thụ một phen. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra giấy cùng bút, đem số di động của mình viết lên phía sau, đưa cho Cao Thụ. Địa phương khác, ta không quản được. Nhưng tại trong Trung Nam tỉnh, ngươi chỉ cần không phải phạm vào phản nhân loại tội, đều có thể tới tìm ta hỗ trợ. Cảm ơn Dương đại ca. Cao Thụ nhận lấy tờ giấy này phía sau, gật đầu gửi tới lời cảm ơn.
Vẫn là quá khách khí.
Dương Khải xua tay phía sau, nhìn xung quanh một vòng, tựa hồ là tại tìm kiếm vừa rồi nữ nhân kia. Đáng tiếc nữ nhân kia không biết chạy đi nơi nào, cũng không ở phụ cận đây. Rơi vào đường cùng, Dương Khải chỉ tốt chính mình một người, dẫn Đằng Lao gia tử cùng Cao Thụ đi vào biệt thự phòng khách. Lúc này phòng khách bên trong đã nâng tới trước 6 người. Cao Thụ thô sơ giản lược quét một lần, đoán chừng chính là vừa rồi Dương Khải trong miệng nói tới kia cái gì Triệu Đồng đám người.
Lao Đằng,
bên trong một cái cao lớn và mỡ, một mặt phúc hậu lao đầu, tại nhìn đến Đằng Lao gia tử phía sau, lập tức chào hỏi, "Lão Đằng, ngươi làm sao nhiều lần đều là trễ nhất cái kia đâu?"
Chương 282, thiên tài trong thiên tài chương 282, thiên tài trong thiên tài Đằng lão.
Đằng thúc thúc,
à Vũ ngươi đến.
Vũ ca nhanh ngồi năm người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp mở miệng chào hỏi. Sáu người này bên trong, thông qua đối Đằng lão gia tử xưng hô, liền có thể phân biệt ra được tuổi của bọn hắn tuổi. Kêu lão Đằng cái kia phúc hậu lão đầu, còn có kêu A Vũ cái kia, thoạt nhìn đều là 70 tuổi dáng dấp. Mà kêu Vũ ca vị kia, mặc dù so cái kia hai vị trẻ hơn một chút, nhưng cũng chính là tuổi trẻ 2-3 tuổi mà thôi. Đến mức còn lại ba người, hoặc là kêu là Đằng lão hoặc là kêu là Đằng thúc. Ba người này đều là chừng 50 tuổi niên kỷ, rõ ràng là lại nhỏ đồng lứa. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút Đằng lão gia tử cùng ở đây 6 người đánh khắp chào hỏi phía sau, cười ha hả vỗ bả vai Cao Thụ một cái, sau đó giới thiệu nói, hắn là lão Cao Tôn Tử, tên là Cao Thụ, hiện nay ngay tại đọc lớp 12. Lão Cao chết sớm, liền đem Tôn Tử phó thác cho ta. Tiểu tử này phía trước còn không có khai khiếu, để ta nhìn sai rồi. Không nghĩ tới 2 năm này lại đột nhiên khai khiếu, thực lực đột phi tăng mạnh. Bây giờ đã là nhị cấp võ giả, lão gia tử cũng không có hướng đám người này nói thật. Hắn thấy, 18 tuổi nhị cấp võ giả cũng đã là thiên tài trong thiên tài. Đến mức tam cấp võ giả lời nói, cái kia liền đã có chút không hợp thói thường, vẫn là giấu rốt một điểm thì tốt hơn. Đương nhiên, lão gia tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cao Thủ cũng sớm đã tấn giai tông sư chi cảnh. Mà khi nghe đến Đằng lão gia tử lời nói này phía sau, mọi người tại đây nhìn hướng ánh mắt của Cao Thủ, nháy mắt liền có biến hóa. Nhị cấp võ giả, đồng thời không tính là cái gì, nhưng 18 tuổi nhị cấp võ giả, vậy coi như là không đồng dạng. Tại trường cấp 3 thời kỳ, liền xem như có quần áo học sinh dùng tăng thêm khí huyết thuốc, đó cũng là có nhất định hạn chế. Chờ đến đại học phía sau, cái kia mới kêu một cái trăm hoa đua nở. Lộn xộn cái gì thuốc bổ đều có, cho dù là bình thường nhất thuốc bổ, cũng có thể làm cho một học sinh khí huyết số liệu được đến trước nay chưa từng có tăng lên. Nếu có thể ở tốt nghiệp đại học phía trước, liền tấn thăng nhị cấp võ giả lời nói, như vậy dạng này người, liền đã được gọi là thiên tài. Mà giống như vậy trực tiếp tại tốt nghiệp trung học đêm trước, liền trở thành nhị cấp võ giả, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Không nghĩ tới Cao gia thế mà ra như thế một vị thiên tài. Xem ra Cao lão đệ ở phía dưới cũng có thể nhắm mắt. Cái kia phúc hậu lão đầu nhìn hướng trong mắt của Cao Thụ, tràn đầy vẻ thưởng thức. Năm người khác cũng là nhộn nhịp gật đầu, tán thưởng đây là bọn họ Du Long hội tương lai tông sư hạt giống các loại. Tiểu Thụ, hiện tại ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu tham dự các trưởng bối. Đằng lão gia tử dẫn đầu nhìn về phía ngồi tại chính giữa một lão giả. Vị này liền là trước kia xưng hô lão gia tử là Vũ ca tên lão giả kia. Lão gia tử mở miệng giới thiệu nói, vị này là ngươi Phùng gia gia, hiện nay cũng là chúng ta trong Du Long hội Nam phân hội hội trưởng.
Phùng gia gia tốt.
Cao Thụ lễ phép đều một tiếng tốt. Đồng thời đâu, hắn nhìn lão giả này có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút. Đây không phải là phía trước cùng muội muội ngoan, trước Nhan Đại Hoa Khôi hướng tư biết lúc, tại tầng một gặp phải tên lão giả kia sao? Lúc ấy lão giả này tựa hồ là đối Thiên Võ Quốc có chút lời oán giận, cho nên đang tại ba người bọn họ trước mặt, mở miệng chế nhạo niệm ai. Không nghĩ tới người này lại là Trung Nam phân hội hội trưởng. Xem ra cái này Du Long hội thành lập mục đích, thật đúng là có điểm ý tứ.
Ân.
Phùng lão đầu khẽ gật đầu, thái độ đã không xa lánh, cũng không thân thiết. Tiếp lấy, Đằng lão gia tử vừa nhìn về phía cái kia phúc hậu lão đầu, mỉm cười giới thiệu nói, vị này là ngươi Triệu gia gia. Hắn là Cựu Tiêu tập đoàn hiện nay chủ tịch, rất có tiền.
Thiếu tiền, liền cùng ngươi Triệu gia gia nói một tiếng liền có thể.
Phúc hậu lão đầu nghe vậy, cười ha ha một tiếng nói, đúng đúng đúng, thiếu tiền liền đến tìm ta. Ta người này tại võ đạo phương diện thành lại không được, nhưng tại kinh thương phương diện, còn tính là có chút thành tựu.
Cao Thụ gật đầu, lễ phép nói, Triệu gia gia.
Hảo hài tử, về sau nhiều đến chúng ta Cựu Tiêu tập đoàn dạo chơi.
Vị này Triệu đồng thái độ, rõ ràng là so Phùng lão đầu thân thiết không ít.
Về sau, lão gia tử lại từng cái giới thiệu ở đây 4 người khác. Nghiên kỷ khá lớn, xưng hô lão gia tử là Vũ ca tên kia lão phu nhân họ Khúc, vị kia Khúc gia thôn tông sư chính là phụ thân nàng. Bất quá Cao Thụ nhớ tới lần trước chính mình tiến về Khúc gia thôn thời điểm, có vẻ như chưa từng gặp qua vị này Khúc lao thái thái. Còn lại 3 người, theo thứ tự là Phó Sơn, Tào Bình, Lâm Vọng, đều là thúc thúc một đời. 3 người này tinh thần sáng láng, khí huyết tràn đầy, cũng không biết là có hay không tấn thăng tông sư chi cảnh. Tại Đằng lão gia tử giới thiệu xong Trung Nam tỉnh phân hội 6 người này phía sau, Cao Thụ liền bị Dương Khải mang đến địa phương khác. Lấy thân phận của hắn, hiện nay còn chưa có tư cách ngồi ở chỗ này tham gia cái này hội nghị. Chờ Cao Thủ cùng Dương Khải rời đi phía sau, Đằng lão gia tử ngồi bên cạnh Triệu Đồng.
Khụ khụ.
Phùng lão đầu ho khan một tiếng, trầm giọng mở miệng nói, căn cứ hội trưởng bên kia chuyển tới tin tức mới nhất, Kim Lĩnh gia tộc đã bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc với hắn. Hội trưởng ý nghĩ đâu, là chuẩn bị cùng Kim Lĩnh gia tộc hợp tác, để Du Long nhất mạch một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Nhưng trong hội có những người khác phản đối, cho nên liền tạm thời không có nói thành. Hội trưởng hy vọng chúng ta các tỉnh phân hội đều đến thảo luận một chút, đem riêng phần mình ý kiến đều chuyển báo lên. Hắn sẽ căn cứ đại gia ý kiến, đến quyết định có hay không cùng Kim Lĩnh gia tộc hợp tác. Cái này vừa nói, ở đây 6 người khác sắc mặt nháy mắt biến đổi. Cái này sợ rằng không tốt lắm đâu. Chúng ta Du Long nhất mạch lúc trước chính là vì loại bỏ hoàng thất đối bình dân bách tính chèn ép, cho nên mới cùng đời thứ nhất tổng thống khởi binh phản kháng hoàng thất. Nếu như chúng ta hiện tại cùng Kim Lĩnh gia tộc hợp tác, đây chẳng phải là làm trái các tổ tiên dự tính ban đầu. Khúc Lao Thái Thái dẫn đầu lắc đầu phủ định nói, một khi đón về Kim Lĩnh gia tộc lời nói, có thể lại muốn trở lại bị hoàng thất chèn ép, đồng thời hạn chế luyện võ thời đại. Phó Sơn trong mày cũng đưa ra ý kiến phản đối. Ha ha, Tao Bình đột nhiên cười hai tiếng, một mặt khó chịu nói, chúng ta tổ tông lúc trước vì Thiên Võ quốc thành lập, có thể là không ít hy sinh. Kết quả hiện tại thế nào? Chẳng những bị bọn họ âm mưu làm nguyên khí đại thương, thậm chí còn phải bị đương nhiệm chính phủ chèn ép cùng giám thị. Chúng ta liền xem như bình thường tụ hội, cũng muốn lén lút, làm cho giống như là cái gì tà giáo tổ chức đồng dạng. Đại gia những năm này bị không công chính đãi ngộ, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Phó Sơn nghe vậy, lập tức lên tiếng phản bác, chúng ta tổ tông phản kháng hoàng thất, đó là vì giải quyết hoàng thất cùng quý tộc chèn ép, lại không phải là vì vinh hoa phú quý. Ta cũng không phải là vì vinh hoa phú quý, ta chỉ là muốn thu hoạch được vốn có tôn trọng. Tao Bình hừ lạnh một tiếng. Tốt, đều bất tranh cãi a. Gặp hai người này hỏa khí đều có chút lớn, Phùng lão đầu bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, lại nói tiếp, căn cứ hội trưởng thuyết pháp, Kim Lĩnh gia tộc đã hứa hẹn một khi thành công phục quốc, sẽ không giống phía trước chèn ép bóc lột dân chúng, cũng sẽ giữ lại dân chúng tập võ tư cách. Còn có một chút nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây phía sau, trầm giọng nói, bọn họ hứa hẹn sẽ còn cho chúng ta Du Long nhất mạch một cái công đạo.